bộ pháp thì càng vì là huyền diệu cùng sâu sắc. Bộ pháp bên trong có trên bộ, lùi bước, nắp bộ, xuyên bộ, nhảy bộ, hành bộ, bãi bộ, trụ bộ, triển bộ, cung bộ, hố lao bộ, phó bộ, đinh bộ, hiết bộ, độc lập bộ, bình hành bộ, xoa bộ các loại. Những này bộ pháp chú ý chính là chuyển đổi tiến thối hư thực rõ ràng, nhẹ nhàng vững vàng, đi tới lúc gót chân trước tiên địa, lùi về sau lúc chân trước trưởng trước tiên địa, không thể tê ngày trệ đột nhiên, tính trẻ con di động vững vàng, đều đều, rõ ràng, hai chân khoảng cách cùng. Chiều ngang muốn thích hợp, bàn chân cùng gót chân ép chuyển muốn hợp, đầu gối bộ muốn tùng hoạt tự nhiên. Nói đến đây, Trầm Ngạo đã là thao thao bất tuyệt tiếp tục giảng giải lên. Hắn vẫn là rất hưởng thụ hơn trăm người kinh ngạc đến ngây người nhìn mình loại tình cảnh này. Hay nói một chút thái cực quyền đi. Thái cực quyền pháp lấy lều, vướt, chen, theo, đè, biện, lệ, chịu, dựa vào, tiến vào, lùi, cố, phán, định các loại làm cơ sở nên yếu quyết. Động tác muốn tử hoan khoan khoái, yêu cầu luyện quyền lúc chính eo, thu ngạc, trực bối, thủy kiên vì là điều kiện tiên quyết. Triển khai. Thái cực quyền thức, quyền thế như biển rộng, quần quận mà không dứt. Ân, khẩu có chút ngàn. Còn lại chờ một lúc nói sau đi. Trung hư chân nhân, không biết lần này, ngài có nguyện ý hay không cùng tại hạ luận bàn một hồi võ nghệ cơ chứ? Nhìn mà than thở. Nhìn mà than thở a. Không ngờ rằng, Trầm công tử không chỉ võ công cao, đối với ta võ đang phái võ học càng là hiểu rõ sâu như thế. Có thể cùng Trầm công tử luận bàn một phen võ nghệ, lão đạo tự nhiên là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Vào lúc này, Trung hư đạo trưởng còn kém không nói với Trầm Ngạo, Trầm công tử, xin mời nhận lấy bần đạo này đôi đầu gối đi. Chương 134 Thê lương đạp hành ca. Nhạc Linh San đã sớm biết Trầm Ngạo võ công rất mạnh, thế nhưng mạnh đến mức nào, nàng cũng không biết. Coi như nghe nói những kia, cũng là lời truyền miệng từ người trong giang hồ trong miệng biết đến. Nhưng mà mặt dưới, nàng nghe được Trầm Ngạo tùy ý đàm luận xong võ đang phái môn phái tuyệt học tinh diệu sau, nhất thời đối với Trầm Ngạo võ công thì có cái trực quan nhận thức. Trầm đại ca không chỉ có tinh thông ngũ nhạc kiếm phái thất truyền võ học, thậm chí ngay cả võ đang phái võ công cũng không ngoại lệ. Như vậy võ học trình độ nói là đệ nhất thiên hạ cũng không quá đáng chứ. Hay là Trầm đại ca thật là có thể đánh bại Đông Phương Bất Bại, vấn đỉnh giang hồ người số 1. Trong lúc nhất thời Nhạc Linh San trong lòng đối với Trầm Ngạo, đó là tràn ngập 10 phần tự hào cảm. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, Nhạc Linh San đối với Trầm đại ca thân phận này đã từ cha nhận thức Trầm đại ca đã biến thành. Ta Trầm đại ca. Nhạc Linh San em gái tuy rằng không có đối với Trầm Ngạo biểu lộ quá bất luận cảm tình gì, nhưng đối với Trầm Ngạo tình ý không thể nghi ngờ là hàng thật đúng giá. Con lệnh Hồ Sung, người đại sư này ca đã có chừng mấy ngày không xuất hiện ở Nhạc Linh San trong đầu. Nếu như mặt dưới nhất định phải dùng một câu hình dung Trầm Ngạo người này, vậy thì là, bí tịch võ công chính là nhiều, vì lẽ đó ta muốn tùy hứng, ta phải làm cái tán tài đồng tử. Trầm Ngạo kẻ này, cũng quả thật có hắn tự kiêu tiền vốn. Thử nghĩ nghĩ, khi hắn đánh bại võ đang trùng hư đạo trưởng cũng đưa lên võ đang thất truyền tuyệt học sau, thiên hạ giang hồ môn phái sẽ định thế nào hắn? Sợ là Trầm Ngạo vừa đến. Các môn các phái liền chỉnh tề lập đội nên tiếp chứ. Khuyết đại điểm khả năng còn có thể lập cái bảng hiệu, mặt trên viết nhiệt liệt hoan nghênh Trầm Ngạo đại hiệp đến đây đưa về bản môn võ công. Trung hư đạo trưởng tiếp nhận rồi Trầm Ngạo khiêu chiến sau, song phương liền ở bên trong cung điện, bày ra thủ thế. Đối kháng Trung hư đạo trưởng như thế cái cáo giả, Trầm Ngạo đương nhiên không thể như cùng ngũ nhạc kiếm phái những kia trưởng môn như thế xem thường. Dù sao, Trung hư đạo trưởng tu luyện nhưng là hàng thật đúng giá thái cực kiếm pháp. A thái cực kiếm pháp so với không thể so được với độc cô cầu bại độc cô cửu kiếm, Trầm Ngạo không biết. Thế nhưng có thể khẳng định, Trung hư đạo trưởng dựa vào nội lực thâm hậu cùng thái cực kiếm pháp, võ công so với Phong Thanh Dương đến vậy yếu không bao nhiêu, Trầm Ngạo lựa chọn sử dụng Hồng Trần kiếm pháp. Hồng Trần vốn là vô tình nói, không phá nhân quả không luân hồi, quên ủi nỗi nhớ nhà tịch diệt lạnh, chúng ta đều là ngộ đạo nhân. Mấy ngày qua, Trầm Ngạo đối với Hồng Trần kiếm trải qua một phen nghiên cứu, lại có nhận thức mới. Bộ này Hồng Trần túy độc vũ kiếm pháp triển khai ra, không chỉ càng thêm ác liệt cùng phiêu giật, cũng càng phù hợp Trầm Ngạo bây giờ tâm cảnh. Đúng đấy, thả mặt ở Tiếu Ngạo giang hồ lần này thiên địa, lại có gì người xứng làm hắn Trầm Ngạo địch thủ. Hồng Trần bên trong hắn một thân một mình độc say, múa kiếm bên dưới, không người nào có thể địch. Trung hư đạo trưởng, đây là tại hạ tự nghĩ ra kiếm pháp, tên là Hồng Trần kiếm, xin mời vui lòng chỉ giáo. Nói xong, Trầm Ngạo thân hình phiêu giật vung kiếm chém tới. Chỉ thấy bóng người của hắn như trích tiên giống như vậy, kinh khuyết chấn động lòng người. Cái kia lưu quang giống như kiếm chiêu, cái kia như du long giống như dáng người, dẫn tới trong đại điện đông đảo võ đang đệ tử từng trận thán phục cùng thổn thức. Đối mặt Trầm Ngạo Hồng Trần kiếm, Trung hư đạo trưởng ra sức triển khai thái cực kiếm pháp chống đối. Độc cô cửu kiếm chú ý chính là liêu địch tiên cơ, mà Thái Cực kiếm pháp chú ý nhưng là lấy nhu hóa cương nhu cùng tồn tại. Liên năng lực phòng ngự mà nói, Thái Cực kiếm pháp phải làm muốn thắng Độc Cô Cửu kiếm một bậc. Mỗi một lần, làm Trầm Ngạo toàn tâm say mê với kiếm pháp ở trong lúc, ý cảnh của hắn sẽ tiến vào một loại kỳ diệu trong cảm giác. Cái cảm giác này, hắn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Liên kế như lúc này đang cùng Trùng Hư đạo trưởng tranh tài bên trong, hắn hoàn toàn quên cầu thắng chi tâm, trong đầu tất cả đều là một chiêu tiếp một chiêu ước nghĩ ra được kiếm pháp. Loại kia không tên kiếm ý, kéo hắn vô ý thức đi triển khai những này kiếm pháp. Bởi vì Trầm Ngạo không có nội lực, hơn nữa cũng không có hết sức sử dụng toàn bộ sức mạnh, vì lẽ đó Trùng Hư đạo trưởng ở kiếm pháp của hắn dưới, còn có thể gian nan chống đỡ đỡ được. Nhưng mà theo kiếm pháp càng lúc càng nhanh, kiếm ảnh càng ngày càng quan sán, Trùng Hư đạo trưởng bước chân cùng bóng người trục nghiện trở nên chật vật lên. Nhạc Linh San đứng ở một bên bên trong góc, tuy rằng không nhìn thấy trên sân giao đấu, nhưng là có thể từ võ đang phái chúng đệ tử thán phục bên trong suy đoán đến khung cảnh này đặc sắc trình độ. Trầm đại ca kiếm pháp thật sự có lợi hại như vậy. Dĩ nhiên có thể để cho võ đang phái đệ tử, cũng theo đó thán phục cùng khâm phục. Ở vào đốn ngộ trạng thái Trầm Ngạo, bây giờ trong đầu từng hình ảnh qua lại hình ảnh chính đang thuần hiện. Kiếp trước, hắn dựa vào hơn 30 tuổi tuổi tác, liền sáng lập 100 tỷ tài sản cùng sự nghiệp. Nhân sinh biết bao viên mãn cùng hạnh phúc. Khi đó hắn, cha mẹ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, người yêu vì hắn cảm thấy tự hào, thuộc hạ vì hắn cảm thấy tôn kính. Trầm Ngạo vốn có một hạnh phúc gia đình, thế nhưng một hồi bất ngờ để hắn đi tới thế giới này. Tất cả những thứ này, liền phảng phất là một đạo chém thiên, đem hắn cùng quá khứ tất cả mạnh mẽ cô lập ra đến. Trước đây không phải Trầm Ngạo không muốn đi hồi tưởng, mà là không dám đi hồi tưởng. Lẽ nào hắn Trầm Ngạo liền không hoài niệm dĩ vãng người thân? Lẽ nào hắn thật sự thả xuống kiếp trước qua lại các loại? Chính là bởi vì không bỏ xuống được, cho nên mới muốn nỗ lực đi quên A. Phù du tiêu tan giáo bao nhiêu, chỉ nhiễu về mi tâm thương. Hình ảnh trằn trọc mà qua, hết thể kiếp trước cảm tình cùng không muốn, cuối cùng đều trở nên yên ắng, Trầm Ngạo chung quy là thả xuống. Tha cho ta đi dưới giọt cuối cùng lệ, sau lần đó, thế gian lại ca có như vậy người. Ta là Trầm Ngạo, ta là Thanh Loan Cung. Đại đệ tử. Sau một khắc, Trầm Ngạo trong ánh mắt đống nhiên phóng ra yêu dị hào quang, kiếm khí ngút trời một chiêu kiếm, thình lình hướng về Trùng Hư đạo trưởng đâm tới. Chiêu kiếm này, Trầm Ngạo phảng phất quên hết thể cái khác kiếm pháp, quên bản kiếm thuật, quên Độc Cô Cửu kiếm. Chỉ có một chiêu, chỉ có thể một chiêu. Chỉ một chiêu này. Chỉ cần một chiêu. Bại tận thiên hạ, duy một chiêu này, là đủ. Đây là, kiếm thứ hai, Vong Trần kiếm. Hồng Trần túy độc vũ, như vậy dưới một thức đây. Thê lương đạp hành ca. Trầm Ngạo từ tốn nói ra câu này, lúc này hắn kiếm, khoảng cách Trùng Hư đạo trưởng cái cổ chỉ có một cái sợi tóc khoảng cách. Kiếm khí ngưng không phát, Trùng Hư đạo trưởng một mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi cương đứng ở tại chỗ. Mồ hôi lạnh từ lâu ướt đẫm đạo bào của hắn. Trùng Hư đạo trưởng một mặt chấn động không tên nhìn trước mặt người trẻ tuổi này, khoe miệng nhuyễn nhúc nhích một chút, run run rẩy rẩy hỏi Trầm công tử, này chính là ngươi Hồng Trần kiếm pháp. Trùng Hư có thể cảm thụ được, Trầm Ngạo vừa mới chiêu kiếm đó, chính mình căn bản là không có cách chống đối. Loại cảm giác đó, thật giống như bất luận ngươi thế nào đi chống đối, nó đều có thể tách ra ngươi chống đối, tiếp theo sau đó đâm hướng về ngươi. Nghe được Trùng Hư đạo trưởng hỏi dò, Trầm Ngạo kỳ thực chính mình cũng có chút buồn bực. Trước cùng Phong Thanh Dương so kiếm, hắn đốn ngộ. Lần này cùng Trùng Hư đạo trưởng so kiếm, hắn lại đốn ngộ. Cái kia có phải là nếu là cùng Đông Phương em gái so kiếm, chính mình cũng có thể đốn ngộ. Sáng chế một bộ hoa cúc bảo điện loại hình võ công. Được rồi, Trầm Ngạo thừa nhận hắn có chút cả nghi quá rồi. Nhìn một chút Trùng Hư đạo trưởng, thời khắc này không khỏi cảm thấy cái lao đạo sĩ này thuận ngân hơn nhiều. Ân, nhờ có hắn, chính mình kiếm pháp lại tinh tiến không ít đây. Xem ra không có Nguyệt Nha Thiên Trùng. Thuấn gian di động những này ngoại tại năng lực tồn tại thời điểm, chính mình võ nghệ tăng lên mới là rất mau lẹ. Chắc chắn chờ chính mình rời đi Tiếu Ngạo giang hồ thế giới sau đó, võ công có thể lần thứ hai tăng nhanh như gió đi. Vừa nãy chiêu kiếm này, là Vong Trần kiếm, cũng không phải là Hồng Trần kiếm. Được cho là cùng Trùng Hư chân nhân ngài tỉ thí thời điểm, ngẫu nhiên ngộ đi. Ân, sau đó chiêu kiếm này chiêu, liền gọi nó thê lương đạp hành ca đi. Trầm Ngạo tám kiếm chân quyết có, 1. Hồng Trần túy độc vũ, 2. Thê lương đạp hành ca, 3. Phong hỏa khiếu lang yên, 4. Sơn hà càn khôn phá, 5. Xích viêm phần cửu u, 6. Cửu tiêu phong vân loạn, 7. Vạn bàn giai tịch diệt, 8. Thiên địa nhâm ngã hành. Chương 135, QNZ là trang bức đến không bằng hữu. Nghe được Trầm Ngạo trả lời, Trùng Hư đạo trưởng suýt nữa không một lảo đảo ngã xuống đất. Ngươi vừa rồi cùng ta luận bàn một hồi, liền lĩnh ngộ tân kiếm pháp. Có ngươi như thế đốn ngộ sao? Đốn ngộ bao nhiêu tiền một cân? Lao đạo ta mua còn không được sao. Nếu như vào lúc này, Phong Thanh Dương cũng ở đây, nhất định sẽ phi thường vui mừng. Bởi vì rốt cục có người có thể lĩnh hội trong lòng hắn loại kia cảm thụ. Đối với trầm ngạo người này, nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là yêu nghiệt. Chân chính yêu nghiệt. Tựa hồ võ công kiếm pháp thứ này, đối với hắn mà nói thật giống như trên đất tảng đá như thế, chỉ cần hắn cần, nhặt lên đến sử dụng là có thể loại cảm giác đó. T. Lão đạo vốn tưởng rằng, thế gian này kiếm pháp nhất là cao lên, chính là Hoa Sơn phái Phong Thanh Dương. Không ngờ, nguyên lai Trầm công tử mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Tin tưởng cho dù là Phong Thanh Dương trên đời, cũng không phải Trầm công tử đối thủ a. Chúng hư đạo trưởng tự đáy lòng cảm khái nói. Ngạch, nhìn ngài này nói. Phong Thanh Dương ông lão kia có thể không chết, ngươi như thế sau lưng nguyền rủa hắn, trong nhà của ngươi người biết không? Phong lão tiền bối có thể không chết đi, thân thể hắn còn đồng lắm. Trước đây không lâu, tại hạ đã cùng hắn luận bàn qua kiếm pháp. Ta bộ kia hồng trần kiếm, chính là tự lần kia sau khi lĩnh ngộ. Nghe xong Trầm Ngạo lời này, chúng hư đạo trưởng đã không biết nên nói cái gì. Có điều, vào lúc này hắn không phải là kinh ngạc Phong Thanh Dương không chết sự tình. Ai lưu ý lao giả kia chết hay chưa? Chúng hư đạo trưởng lưu ý nhưng là Trầm Ngạo phần này khủng đố ngộ tính A. Loại thiên tài này, mới thật sự là làm kiếm mà sinh võ học yêu nghiệt. Cùng cái Phong Thanh Dương luận bàn một hồi, lĩnh ngộ hồng trần kiếm. Cùng mình luận bàn một hồi, lĩnh ngộ vong trần kiếm. Không biết vì sao, chúng hư đạo trưởng giờ khắc này tuy rằng thất bại, nhưng hắn lại có một loại dẫn lấy làm vinh hạnh cảm giác. Thật giống như có thể làm Trầm Ngạo đốn ngộ kiếm pháp đá thử kiếm, cũng là một cái rất quang vinh sự tình. Ngoài ra, chúng hư đạo trưởng rất rõ ràng, vừa nãy Trầm Ngạo dùng hồng trần kiếm cùng chính mình quyết đấu thời điểm, nếu không có đối phương vẫn chưa tận ra tay toàn lực, chỉ sợ chính mình đã sớm thất bại. Bộ kia hồng trần kiếm, làm cho người ta cảm giác lại như là chơi đùa hồng trần, bất kỳ tất cả ở hắn trong mắt đều là game giống như vậy, không quá quan trọng. Lúc đó, chúng hư đạo trưởng có loại đối phương ở nắm chính mình làm con khỉ đùa với tỏ ra cảm giác bị thất bại. Mà khi Trầm Ngạo sử dụng vong trần kiếm là, chúng hư đạo trưởng thì lại cảm nhận được một luồng trầm trọng, thê lương, đau thương, lên thoát, hờ hững, kỳ diệu ý cảnh. Đương nhiên rồi, ở Trầm Ngạo kiếm liền muốn đâm thủng cổ mình một sát na kia, này cái gọi là ý cảnh toàn bộ đều biến mất, lúc đó trùng hư đạo trưởng chỉ cảm giác mình sắp sợ vãi tè rồi. Cũng may, vị này Trầm công tử cuối cùng cũng coi như ở thời khắc quan trọng nhất thu tay lại. Bằng không, chính mình đường đường võ đang phái trưởng môn nhân, ở chính mình trưởng môn trong đại điện bị người một chiêu kiếm tè ra quần, ngày ấy sau võ đang phái sợ là muốn bị trở thành giang hồ trò cười chứ. Bất kể nói thế nào, lần này vẫn là nhiều tạ chân nhân chỉ giáo. Trận chiến này, Trầm Ngạo thu hoạch rất nhiều. Nay bộ Thái Cực Quyền là võ đang võ công tuyệt học, mong rằng chân nhân nhận lấy. Trầm Ngạo cảm khái một phen, đem một bộ Thái Cực Quyền đưa trả lại cho trùng hư đạo trưởng, lập tức ôm quyền thi lễ một cái đạo lần này đến đây võ đang thử kiếm nhiều có chỗ đắc tội, vọng chân nhân bao dung. Văn bối cũng chỉ là vì hoàn thành sư môn bàn giáo hạ xuống nhiệm vụ. Nghe nói Trầm Ngạo lời nói này sau, trùng hư đạo trưởng trong lòng thật là có 100 cờ mở nở, cái kia Thanh Loan Cung, đến tột cùng là cùng thần thánh. Dĩ nhiên có thể nuôi dưỡng được lợi hại như vậy đệ tử. Chân nhân không cần tiễn, Trầm Ngạo từ chỗ nào mà đến, quy nơi nào mà đi, liền như vậy cáo biệt. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Trầm Ngạo không tâm tư lại cùng lão già này tán gẫu, xoay người mang theo Nhạc Linh San liền đi. Nhưng mà trong đại điện mấy trăm tên võ đang phái đệ tử nhìn theo Trầm Ngạo rời đi, nhưng mảy may không có rắc đến người ta có nửa phần thất lễ chỗ. Ngược lại là nội tâm cảm khái vô hạn, đây mới thực sự là cao nhân A. Vừa mới, Trầm Ngạo cái kia bạch đi như tuyết dáng người, kiếm kia khí ngút trời kiếm pháp, thực sự mang cho quá nhiều người cảm khái cùng lĩnh ngộ. Triển khai một bộ kiếm pháp, chỉ là quan sát càng để mấy tên võ đang đệ tử, đối với kiếm pháp có không giống cảm nộ cùng tinh tiến. Này, mới thật sự là tiên phong đạo cốt phả vào mặt A. Thằng tác giả mát ý ba. Mang theo Nhạc Linh San rơi xuống võ đang sân sau, giờ khắc này Nhạc Linh San là trong lòng cực kỳ tốt. Rời đi võ đang sân sau. Liền lập tức quấn quýt lấy Trầm Ngạo hỏi tới Trầm đại ca, kiếm pháp của ngươi thật sự có đẹp đẽ như vậy sao? Tại sao võ đang phái đệ tử, sẽ kinh ngạc thành cái kia dáng dấp? Thật đáng tiếc nha, San Nhi không lui nhìn thấy Trầm đại ca múa kiếm dáng vẻ, thật đúng là quá đáng tiếc. Nói xong, Nhạc Linh San một mặt hối hận đạp đạp chân, oán giận chính mình con ngươi mù không phải lúc. Ha ha, San Nhi sau đó nếu là muốn kiến thức Trầm đại ca kiếm pháp, vậy còn không đơn giản. Chờ ngươi phục mình sau, ta triển khai cho ngươi thấy thế nào? Trầm Ngạo mừng rỡ thuận cột trèo lên trên. Nghe được Nhạc Linh San ở trước mặt mình tự xưng San Nhi, hắn cũng vô liêm sỉ xưng hô như vậy đối phương một câu. Có điều, Nhạc Linh San nghe được Trầm Ngạo danh xưng này sau, không những không có biểu hiện ra không thích thần thái, ngược lại là khỏe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt. Có thật không? Vậy cũng chắc chắn rồi a. Trầm đại ca không cho phép ngươi đổi ý.
Đương nhiên sẽ không.
Đối với người khác hay là không nhất định, nhưng đối với San Nhi, Trầm đại ca tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Kẻ này nói tới êm hay đến, đều không mang theo lặp lại. Những ngày qua các loại đánh động cô gái phương tâm lời nói, hắn là tiện tay chiếm đến. Thật tốt, nghe được Trầm Ngạo sau, Nhạc Linh San không khỏi lộ ra hạnh phúc miệng cười, tay nhỏ cầm Trầm Ngạo bàn tay lớn, dù gì nói.
Trầm đại ca, ngươi thật tốt.
Đi thôi, lần này xuống núi, sư phụ nhưng là để ta xem xét mấy cái đệ tử thích hợp. Vì hoàn thành sư môn nhiệm vụ, San Nhi ngươi nhưng là đến theo ta lưu lạc giang hồ.
Có thật không?
Cái kia quá tốt rồi. Nhạc Linh San một mặt mừng rỡ nói rằng. Có thể hầu ở vị này Trầm bên cạnh đại ca lâu một chút, nàng đương nhiên sẽ không không vui. Ngoài ra, Nhạc Linh San cũng ở đấy lòng âm thầm cảm thán, nếu như có thể bái vào Trầm đại ca sư môn, vậy thì càng tốt. Như vậy, liền có thể thường thường nhìn thấy Trầm đại ca. Nhạc Linh San có ý nghĩ như thế, ngược lại không là nàng đối với Hoa Sơn phái không tình cảm gì. Mà là cổ đại tập tục, nữ nhân gả đi đến liền là thuyền ra khơi. Nếu là Nhạc Linh San gả cho Trầm Ngạo, ngày ấy sau dĩ nhiên là xem như là Thanh Loan cung người.
Được rồi.
Em gái đã bắt đầu có phương diện kia ý nghĩ, đây là hiện tượng tốt a, nếu như Trầm Ngạo biết Nhạc Linh San ý nghĩ, nhất định sẽ vui cười hớn hở đốt nhà ăn mừng chứ. Trầm Ngạo mang theo Nhạc Linh San rời đi Võ Đang phái sau đó, liền bắt đầu ở giang hồ chiêu mộ đệ tử thích hợp hậu tuyển nhân. Hệ thống để cho mình sáng tạo một vấn đỉnh giang hồ mạnh nhất môn phái, chuyện đương nhiên cần phải có môn nhân đệ tử a. Đương nhiên sáng tạo môn phái sau đó, này mới thế giới môn nhân đệ tử, vẫn còn không tính là Thanh Loan cung đệ tử nội môn, nhiều nhất xem như là ngoại vi đệ tử thôi. Vì vậy, cũng không cần quan tâm nam nữ giới tính. Dù cho là nhân yêu, thu vào đến vậy tuyệt đối có vấn đề. Dù sao, Thanh Loan cung bản bộ, mới là Trầm Ngạo đại hậu cung. Tiếu ngạo giang hồ thế giới Thanh Loan cung, nhiều lắm xem như là một phân bộ thôi. Chương 136, lệnh hồ sung tu luyện độc cô cửu kiếm. Lai nhiều vào nào vui vẻ. Lệnh hồ sung từ Hành Sơn thành trở về sau đó, vị này hùng hài tử, quả đoán bị Nhạc mất quần phạt đến Tư Quá Nhai diện bích đi tới. Nói tới tiếu ngạo giang hồ lệnh hồ sung như thế một nhân vật, thanh niên ngay lập tức sẽ liên tưởng đến độc cô cửu kiếm, mà văn nghệ thanh niên sẽ nghĩ tới Tư Quá Nhai, còn hai bức thanh niên, nghĩ tới khẳng định là bị Lâm Bình Chi cho vợ ngoại tình. Nhưng mà, mặc kệ là trở lên người nào then chốt tử, kỳ thực đều cùng Tư Quá Nhai cùng một nhịp thở. Lệnh hồ sung là ở Tư Quá Nhai phát hiện bí động, ngũ nhạc kiếm phái thất truyền kiếm pháp chiêu số. Ngoài ra, cũng là ở Tư Quá Nhai gặp phải Phong Thanh Dương, đồng thời học được độc cô cửu kiếm. Cuối cùng, bởi vì bị phạt đến Tư Quá Nhai, mới để Lâm Bình Chi có cơ hội để lợi dụng được, đem tiểu sư muội cho truy đi rồi. Vì lẽ đó, bất luận lệnh hồ sung là thành làm nhân sinh doanh gia, cũng hoặc là nhân sinh bi kịch, đều cùng Tư Quá Nhai không tránh khỏi có quan hệ. Lại nói từ khi trở lại Hoa Sơn phái sau đó lệnh hồ sung liền cả ngày ở tự trách chính mình làm mù tiểu sư muội con người sự. Theo thời gian một ngày quá khứ lệnh hồ sung cảm giác trong lòng chính mình càng ngày càng táo bạo. Cũng không biết là quá mức nhớ nhung tiểu sư muội lui cố, hay là bởi vì nguyên nhân khác, hắn cảm giác có món đồ gì sắp cách mình đi xa. Ngày đó, Trầm Ngạo nắm Nhạc Linh San tay nhỏ ở Hàng Châu thưởng thức Tây Hồ Mỹ Cảnh, trong lúc, Trầm Ngạo kẻ này lén lén lút lút hôn em gái gò má một hồi. Cười mịn. Sau đó lại quá mấy ngày lệnh hồ sung cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, nội tâm loại cảm giác đó càng ngày càng nồng đậm. Hơn nữa, mơ hồ cảm giác trên đỉnh đầu có món đồ gì bị đè lên giống như. Ngày đó, Trầm Ngạo rốt cục khai đạo thuyết phục Linh San em gái, nàng đối với nàng đại sư ca cảm tình, không phải yêu mà là tình thân, em gái tin. Sau đó, Trầm Ngạo rốt cục được toại nguyện tìm thấy đôi kia thỏ vương, chỉ kém cuối cùng một bước cuối cùng. Một tháng gián chịu đựng được sau lệnh hồ sung cô độc ở tại Tư Quá Nhai trên, nhìn ngọn núi mây bay, cuối cùng đem nội tâm phiền muộn chuyển hóa thành động lực, bắt đầu điên cuồng luyện kiếm. Mãi đến tận tháng thứ hai thời điểm, Phong Thanh Dương ông lão này xuất hiện, khả năng là khá là vừa ý lệnh hồ sung tập kiếm tư chất đi. Lúc đó Phong Thanh Dương đầy đầu nghĩ tới đều là, ta này một cái sương giả, sợ là không có cơ hội thắng quá cái kia gọi Trầm Ngạo người trẻ tuổi. Vì là thế nào không tìm một truyền nhân, đem độc cô cửu kiếm truyền thụ cho hắn, để hắn thay thế mình hoàn thành nỗi tiếc nuối này. Liền, Phong Thanh Dương bắt đầu truyền thụ lệnh hồ sung độc cô cửu kiếm. Mặt dưới lệnh hồ sung chính ở vào tự trách cùng ăn năn tiết cốt mặt trên. Hắn vô số lần tức giận, tại sao chính mình võ công không đủ cường? Nếu như võ công đủ cường, liền có thể ung dung giết một Cao Phong tên kia. Tiểu sư muội cũng không đến nỗi bị chính mình liên lụy. Bởi vậy, ở nhìn thấy thái sư thúc Phong Thanh Dương sau, biết được Phong Thanh Dương muốn truyền thụ cho hắn độc cô cửu kiếm, hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Thời gian một tháng sau khi đi qua lệnh Hồ Sung rốt cục có thể hoàn chỉnh đem Độc Cô Cửu Kiếm triển khai ra. Lúc này, hắn mừng rỡ không ngớt tìm tới Phong Thanh Dương, hướng về hắn báo cáo đại sư thúc, ta đã thông thạo sẽ triển khai Độc Cô Cửu Kiếm kiếm pháp. Bằng vào ta hiện tại võ công, có hay không có thể thắng được sư phụ ta? Thành thật mà nói, bị Nhạc Mất Quần phạt đến tư quá nhai ăn năn, đặc biệt là mỗi ngày nghe Phượng Thanh Dương ông lão này cho hắn tẩy não, nói Nhạc Mất Quần làm sao cổ hủ, vô dụng. Dần dần lệnh Hồ Sung đã đối với mình người sư phụ kia mất đi lòng cung kính. Ngươi tập kiếm tư chất rất tốt, ngoại trừ nội công còn nông cạn một điểm ở ngoài, kiếm pháp trên trình độ đã có ta 7 phần hòa hậu. Muốn đánh bại Nhạc Mất Quần cái kia Ngụy quân tử, còn không phải chuyện dễ dàng. Phong Thanh Dương cũng không sợ nịnh nọt thổi phá, có điều hắn nói đúng là không một chút nào giả. Trong bản gốc lệnh Hồ Sung nhưng là ở Hành Sơn thành bên trong được bị thương. Tuy rằng lần đó Đông Phương Bất Bại thay hắn trị qua thương thế nhưng vẫn còn có ám thương tại người, võ công nội lực cũng là đại hạng. Hiện nay lệnh Hồ Sung võ công nội lực không chịu ảnh hưởng, hơn nữa còn học được Độc Cô Cửu Kiếm, tu vi tuy rằng chỉ có tiên thiên 1-2 tầng khoảng chừng, nhưng võ công thực lực muốn đánh bại tiên thiên 4 tầng đối thủ, vẫn là không cái gì để. Như vậy Thái Sư Thúc, bằng vào ta bây giờ võ công, phóng mắt giang hồ là ở vào vị trí nào? Dưới cái nhìn của ta, hiện nay võ lâm, võ công tu vi có thể chia làm 3 cái cấp độ. Phân biệt là nhị lưu, hậu thiên, thiên thiên. Bên trong, tuyệt đại đa số người trong võ lâm đều ở nhị lưu, kế như Hoa Sơn phái những đệ tử khác. Ngoài ra, chính là hậu thiên. Ngươi ở tiến vào tư quá nhai trước, võ công cũng chính là hậu thiên trình độ. Thông qua 3 tháng này khổ luyện, ngươi đã bước vào tiên thiên trình độ. Vậy nói như thế, ta được cho là trong chốn võ lâm đỉnh cấp cao thủ cấp độ. Lệnh Hồ Sung vui mừng khôn xiết hỏi. Liền ngươi. Còn đỉnh cấp. Đừng cười chết người. Ta nói tới cái này tiên thiên, còn chỉ là ngụy tiên thiên. Nhạc Mất Quần hẳn là ở vào tiên thiên sơ kỳ đỉnh điểm. Còn ngươi mà, tu vi mặc dù là tiên thiên sơ kỳ, thế nhưng dựa vào Độc Cô Cửu Kiếm muốn đánh bại tiên thiên trung kỳ cao thủ cũng không thường không thể. Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiển, nên chính là tiên thiên trung kỳ trình độ. Có điều, tạm thời ngươi là đừng muốn đánh bại hắn. Đồng dạng là tiên thiên trung kỳ. Nhân gia hẳn là thuộc về tiên thiên trung kỳ đỉnh điểm cấp độ. Ngụy tiên thiên. Nay cùng Thái Sư Thúc ngươi nói cái kia tiên thiên khác nhau ở chỗ nào sao? Lệnh Hồ Sung cảm thấy kỳ quái hỏi. Phong Thanh Dương thở dài một hơi, mắt nhìn phương xa lẩm bẩm nói rằng ma giáo Đông Phương Bất Bại, ngoài ra Thiếu Lâm Phương Chính Hòa Thượng, Võ Đang Trùng Hư Đạo Trưởng đều là ngụy tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc này cao thủ. Còn ta đây, cũng vẫn chỉ có thể tính là ngụy tiên thiên. Theo ta được biết, thế gian này chân chính đạt đến tiên thiên kỳ chỉ có một người. Cho nên nói, bằng thực lực của ngươi còn xa còn lâu mới được xưng là đỉnh cấp cao thủ. Liền Phong Thái Sư Thúc ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Lệnh Hồ Sung rất là khiếp sợ hỏi. Phong Thanh Dương lắc lắc đầu, hồi đáp ta cùng hắn từng có một trận chiến đó hắn còn chưa ra tay toàn lực, ta kiếm chiêu dùng hết, cuối cùng vẫn cứ bại vào hắn tay. Thậm chí, ta cảm giác hắn nếu là dùng mạnh nhất thực lực ra tay, ta liền hắn một chiêu cũng không chống đối nổi đến. Người kia, hắn gọi Trầm Ngạo. Cái gì? Trầm huynh. Đánh bại Phong Thái Sư Thúc ngươi người, dĩ nhiên là Trầm Ngạo. Lệnh Hồ Sung ngạc nhiên đầy mặt hỏi. Phong Thanh Dương kỳ quái nhìn Lệnh Hồ Sung một mặt, không hiểu nói đúng đấy, làm sao? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi cũng đã gặp hắn? Nhưng hắn mới không 20 tuổi a. Lệnh Hồ Sung yên lặng nói. 20 tuổi? Ha ha, tự hắn như vậy yêu nghiệt, 20 tuổi có thành tựu này lại có gì đáng kinh ngạc? Ngươi cũng biết hắn cùng lão phu tỉ thí trong lúc liền chính mình sáng tạo một bộ không kém chút nào Độc Cô Cửu Kiếm kiếm pháp. Đúng rồi, ngươi lại là làm sao biết hắn? Thấy Phong Thanh Dương hỏi do Lệnh Hồ Sung không thể làm gì khác hơn là đem mình cùng Trầm Ngạo quen biết quá trình, cùng với Hành Sơn Thành từng tí toàn bộ nói tới. Liên quan với Hành Sơn Thành tất cả Lệnh Hồ Sung tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là từ Lục Hầu Nhi trong miệng của bọn họ hiểu rõ đến. Nghe xong Lệnh Hồ Sung giảng giải những này cố sự, Phong Thanh Dương ngơ ngác ngồi ở tại chỗ xuất thần, sau một lúc lâu mới than thở hắn đây là ở đem khắp thiên hạ cao thủ võ lâm vì chính mình thử kiếm a. Thông qua không ngừng khiêu chiến, không ngừng hoàn thiện kiếm pháp của chính mình. Có thể, hắn cái kế tiếp khiêu chiến chính là võ đang cùng Thiếu Lâm chứ. Sau đó thì sao, Đông Phương Bất Bại. Ta không tưởng tượng ra được, hắn đến tột cùng sẽ trưởng thành đến một bước nào trình độ. Chương 137, Thành Bất Ưu, Phong Bất Bình. Nghe nói Phong Thanh Dương nói xong lời này, nhìn thấy Thái Sư Thúc một mặt kính phục vẻ mặt, cùng giọng tán thưởng. Lệnh Hồ Sung rốt cuộc biết gần nhất chính mình buồn bực mất tập trung nguyên nhân. Không sai, chính là Trầm Ngạo. Trầm Ngạo còn rất trẻ, thậm chí so với mình càng trẻ trung. Ngoài ra, hắn ăn nói, cử chỉ,
kiến thức uyên bác, thậm chí võ công đều cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói trên hoàn mỹ. Như vậy một hoàn mỹ nam nhân, tiểu sư muội cùng hắn sớm chiều ở chung, sẽ phát sinh cái gì? Lệnh Hồ Sung không dám nghĩ tiếp nữa, hắn hiện tại chỉ muốn lao xuống sơn tìm tới tiểu sư muội. Thế nhưng, sư phụ mệnh lệnh nhưng không thể vi phạm, hắn còn phải ở Tư Quá Nhai trên ở lại 3 tháng. Trong lúc nhất thời Lệnh Hồ Sung trong lòng dường như trăm khỉ nạo tâm giống như khó chịu. Cái cảm giác này, thật giống như hiện đại, hiện âu yếm nữ thần cùng cao giàu đẹp trai đi ra ngoài du lịch. Hơn nữa, nữ thần mặt dưới vẫn là yếu ớt nhất, chính cần người an ủi thời điểm. Cao soái phú vừa săn sóc, lại có tiền, còn lớn lên đẹp trai khí. Lệnh Hồ Sung có thể bình tĩnh đến hạ xuống sao? Hắn chỉ hận không thể, ngay lập tức sẽ xuống núi đi mới tốt. Không khỏi Lệnh Hồ Sung bắt đầu căm hận lên sư phụ của chính mình đến. Nếu là tiểu sư muội thật sự thích Trầm Hình, như vậy tất cả những thứ này, đều là sư phụ thúc đẩy. Nói đi nói lại, này 3 tháng trôi qua, Hoa Sơn phái ngoại trừ Lệnh Hồ Sung bên ngoài những người khác đều đang làm những gì đây? Đầu tiên, liền không thể không để Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi tiểu tử này, bởi vì bái vào Hoa Sơn sau không có Nhạc Linh San người tiểu sư tỷ này có thể theo đuổi, vì vậy Hoa Sơn phái những đệ tử khác thái độ đối với hắn khá tốt. Dù sao trong bản gốc, là bởi vì hắn nỗ lực tiếp cận Nhạc Linh San, mới nhất trí dẫn tới chúng Hoa Sơn đệ tử khó chịu thôi. Đây tuyệt đối không phải Lệnh Hồ Sung người có được, mà là phàm nhân đều có một loại ta không chiếm được cũng đừng nghĩ ngươi có tâm thái. Đại sư ca có thể cùng tiểu sư muội cùng nhau, đó là bởi vì nhân gia khả năng là dưới đồng lứa trưởng môn người nối nghiệp, ta không trêu chọc nổi. Một mình ngươi mới tới, cũng dám gặm Hoa Sơn này một đóa hoa tươi. Các anh em, đồng thời khinh bỉ cháu trai này. Vừa bắt đầu, Lâm Bình Chi cũng xác thực đàng hoàng cùng cái khác Hoa Sơn đệ tử như thế. Tu luyện cái kia cái gì Hoa Sơn kiếm pháp. Nhưng là luyện luyện, Lâm Bình Chi trong đầu đều là không cảm thấy xuất hiện trầm ngạo dáng người. Đương nhiên, này không phải Lâm Bình Chi có phương diện kia ý nghĩ, mà là hắn cực kỳ ngóng trông, trầm ngạo như vậy mạnh mẽ. Phất tay, Tung Sơn phái Thái Bảo bị uy hiếp đẩy lui. Thông dong, Đàm Tiếu bại tận Thái Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn ba đại môn phái trưởng môn nhân. Thậm chí ngay cả mình hiện tại sư phụ Nhạc Mất Quần, sợ là cũng thua ở trong tay hắn. Nếu như mình chỉ là tu luyện Hoa Sơn phái loại này nhập môn võ công, còn phải đợi được năm nào tháng nào mới có thể báo thủ. Lại phải tới lúc nào, mới có thể như trầm ngạo như vậy tiếu ngạo giang hồ. Lúc đó ở đuổi đi một cao phong sau đó, mọi người đều đang lo lắng Nhạc Linh San con người thương thế. Chỉ có Lâm Bình Chi một người tiến vào rách nát trong phòng, hắn nhìn thấy chính mình cha mẹ, đã sớm bị hành hạ đến không thành hình người. Hắn cha lôi kéo hắn tay, gian nan nói cho hắn, Tịch Tà kiếm phổ giấu ở Lạc Dương quê nhà trong ngõ hẻm. Sau đó Lâm Chấn Nam liền một hơi không hoán lại đây, chết rồi. Một khắc đó, Lâm Bình Chi cả người ngốc tồn ở trong phòng khóc ròng ròng, nắm chặt cha mẹ tay, khẩn cầu trời cao để bọn họ sống lại. Thế nhưng, cha mẹ thân thể nhưng từ từ lạnh lẽo. Bên ngoài Hoa Sơn các sư huynh đệ, còn có sư phụ Nhạc Mất Quần tất cả đều quay chung quanh Nhạc Linh San, chỉ lo nàng tâm tình không ổn định. Chính mình chết rồi cha mẹ, nhưng không người hỏi luật. Cũng liền vào thời khắc ấy, Lâm Bình Chi biết rồi. Tất cả những thứ này tất cả còn phải dựa vào chính mình. Chỉ có chính mình mạnh mẽ, có thể thay đổi vận mệnh, mới có thể báo thù. Trầm ngạo mang theo sư tỷ Nhạc Linh San đi một khắc đó, Lâm Bình Chi mấy lần muốn lấy dũng khí, thỉnh cầu để Trầm ngạo thu hắn làm đồ, thế nhưng hắn sợ Nhạc Mất Quần sẽ cùng chính mình trở mặt. Mặt dưới thời gian 3 tháng quá khứ, Lâm Bình Chi võ công vẫn chậm chậm không tiến. Không khỏi, hắn nghĩ tới rồi Lạc Dương quê nhà bên trong cất giấu Tịch Tà kiếm phổ. Kết quả là hắn hướng về Nhạc Mất Quần đưa ra, muốn về Lạc Dương quê nhà thăm viếng ông ngoại thỉnh cầu. Nhạc Mất Quần lão hồ ly này là người nào nhỉ? Lâm Bình Chi như thế nhắc lên, Nhạc Mất Quần lập tức đã nghĩ đến Tịch Tà kiếm phổ. Chỉ sợ là tên đồ đệ này trong lòng ghi nhớ hắn Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ. Mà này Tịch Tà kiếm phổ, tất nhiên ngay ở Lạc Dương. Kết quả là Nhạc Mất Quần giả mù sa mưa nói với Lâm Bình Chi, vì bảo vệ hắn an toàn, phòng ngừa hắn dọc đường bị Dư Thương Hải bọn họ nhằm vào. Đồng ý quá trận, liền tự mình đưa mang đội đưa hắn đi tới Lạc Dương. Vào lúc này Lâm Bình Chi, tâm tính còn chưa đủ lão luyện, không thể nhìn ra Nhạc Mất Quần mục đích thực sự vị trí, liền cũng liền đồng ý. Không ngờ, sau 3 ngày Tung Sơn phái Đinh Miễn mang đến 2 người lên núi. 2 người này không phải người bên ngoài, chính là lúc trước Hoa Sơn kẻ bị ruồng bỏ thành bất ưu cùng Phong Bất Bình. Tung Sơn phái ý tứ là, Tả Minh Chủ cảm thấy Phong Bất Bình càng thích hợp đảm nhiệm Hoa Sơn phái trưởng môn, muốn cho Nhạc Mất Quần thoái vị để hiển. Nhìn thấy Tung Sơn như vậy hùng hổ dọa người thái độ, Nhạc Mất Quần gần như tức giận đến thổ huyết. Để hắn thoái vị để hiển. Lúc nào Hoa Sơn phái trước trưởng môn, đến phiên hắn Tung Sơn đến thuyết tam đạo tứ. Nhạc Mất Quần chưa bao giờ như ngày hôm nay thời khắc này, như vậy khát vọng được sức mạnh,
như vậy khát vọng tự tay giết Tả Lãnh Thiền tên kia. Lúc còn trẻ, Nhạc Mất Quần cùng Tả Lãnh Thiền liền được khen là Ngũ Nhạc phái một đời mới đệ tử thiên tài. Nhưng mà, theo Hoa Sơn Kiếm Tông Khí Tông hai mạch tự giết lẫn nhau, Hoa Sơn ở Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong địa vị xuống dốc không thanh. Sau lần đó, Hoa Sơn phái vẫn sống dở chết dở, mà Tung Sơn phái thì lại phát triển không ngừng. Đến ngày hôm nay, chính mình này chức trưởng môn lại bị Tả Lãnh Thiền một lời mà quyết. Nhạc Mất Quần làm sao có thể chịu? Có thể nói, ở Nhạc Mất Quần trong lòng, Tả Lãnh Thiền chính là hài tử của người khác. Hài tử của người khác cái gì cũng tốt, trên giang hồ nói tới Tả Lãnh Thiền, cái nào không phải giơ ngón tay cái lên vì đó xưng đạo. Tung Sơn đồng dạng là từ chán nản lập nghiệp, cho tới bây giờ Tả Lãnh Thiền bồi dưỡng được Tung Sơn thập tam thái bảo. Tung Sơn phái càng là thay thế Hoa Sơn, trở thành Ngũ Nhạc đứng đầu. Nguyên bản Hoa Sơn mới là Ngũ Nhạc đứng đầu, chính mình vốn nên là thiên chi kiêu tử, hắn Tả Lãnh Thiền tính là thứ gì? Hiện tại được rồi, chính mình thành nhà nghèo hài tử, Tả Lãnh Thiền thành con nhà giàu. Hai người thân phận, đối với điều tới. Cứ việc những năm này, Nhạc Mất Quần nỗ lực muốn phải lớn mạnh sư môn. Nhưng ở trên giang hồ, cũng vẹn vẹn chỉ là đạt được một quân tử kiếm danh tiếng. Cùng Tả Lãnh Thiền Ngũ Nhạc minh chủ so ra, hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Bởi vậy, đang đối mặt Đinh Miễn yêu cầu sau, Nhạc Mất Quần không chút do dự từ chối, lần nữa thanh minh Hoa Sơn phái nội chính không cần Tung Sơn phái quản. Liền, song phương đưa ra luận võ luận bàn đề nghị. Cuối cùng, Nhạc Mất Quần dựa vào Tử Hà thần công, đánh bại Thành Bất Ưu. Cũng đang lúc này, rốt cục ở Tư Quá Nhai trên không ở lại được lệnh Hồ Sung một mình xuống núi. Đi tới trưởng môn đại điện sau, thấy có người muốn khiêu chiến Nhạc Mất Quần, lúc này hắn đỡ lấy trận thứ hai luận võ, cũng chính là cùng Phong Bất Bình tỷ thí. Dựa vào Độc Cô Cửu Kiếm chiêu thức lệnh Hồ Sung tự nhiên là hữu kinh vô hiểm đánh bại Phong Bất Bình, đồng thời chặt đứt Phong Bất Bình một con tay phải. Thế nhưng cũng là ở thời khắc mấu chốt này, Thành Bất Ưu nổi lên đánh lén, một trưởng đem lệnh Hồ Sung đánh thành nội thương. Lệnh Hồ Sung sau khi bị thương, Nhạc Mất Quần lấy luận võ thắng lợi lý do, đem hai cái Hoa Sơn phái kẻ bị ruồng bỏ trục xuất xuống núi đi. Đinh Miễn tuy rằng rất không vừa ý kết quả như thế, nhưng làm sao chuyện này, Hoa Sơn phái chiếm lấy chữ lý. Cuối cùng, hắn cũng chỉ đành phiền muộn rời đi. Chương 138, kiên trì tán gái. Tung Sơn người và Phong Bất Bình hai người rút đi sau, Nhạc Mất Quần liền đơn độc tìm đến rồi lệnh Hồ Sung, hỏi dò hắn từ nơi nào học được kiếm pháp. Việc này gọi lệnh Hồ Sung làm sao trả lời. Dù sao hắn ở Phong Thanh Dương trước mặt lập được lời thề, tuyệt không tiết lộ hắn từ vị thái sư này thúc cái kia học được Độc Cô Cửu Kiếm sự tình. Bất đắc dĩ lệnh Hồ Sung không thể làm gì khác hơn là nói cho Nhạc Mất Quần, vị kia dạy mình võ công tiền bối không cho chính mình tiết lộ lai lịch của hắn. Lệnh Hồ Sung thái độ như vậy, nhất thời thiếu một chút không đem Nhạc Mất Quần vừa tức đến thổ huyết. Chính mình lao khổ lao tâm, muốn đem Hoa Sơn phát triển lớn mạnh. Kết quả cái này đại đồ đệ ngược lại tốt, học lợi hại như vậy kiếm pháp, nhưng dâu dâu diếm diếm không muốn giao ra đây. Không có cách nào a, lệnh Hồ Sung không muốn nói, Nhạc Mất Quần cũng không thể cầm kiếm buộc cổ hắn để hắn thẳng thắn chứ. Lúc này, Nhạc Mất Quần cũng định theo Lâm Bình Chi đi Lạc Dương một chuyến. Cũng không biết là vì trả thù lệnh Hồ Sung, vẫn là nguyên nhân gì. Nói chung, Nhạc Mất Quần lấy lệnh Hồ Sung bị thương vì là do, để hắn lưu thủ ở Hoa Sơn. Mà Nhạc Mất Quần bản thân, nhưng là mang theo Ninh Trung Chắc cùng với môn hạ mười mấy hào đệ tử tinh anh, một khối xuống núi đi Lạc Dương. Hoa Sơn phái lần này tập thể xuống núi, đối ngoại tuyên bố lý do, đương nhiên là bất mãn Tả Lãnh Thiền Tả Minh chủ loại này một mình nhúng tay Hoa Sơn nội chính hành vi. Vì lẽ đó, muốn đi gặp mặt một hồi Tả Lãnh Thiền nói lại ý kiến. Nay tiện đường cũng là đi Lạc Dương bái phỏng một hồi Lâm Bình Chi ông ngoại, Kim Đao Vương gia. Như vậy, trên thực tế nguyên nhân chân chính đây. Đương nhiên hay là bởi vì Nhạc Mất Quần sợ sệt Tung Sơn biện lấy tiến một bước động tác. Vạn nhất lần sau, Phong Bất Bình bọn họ mang đến ba cái hoặc là càng nhiều Tung Sơn thái bảo, dựa vào hắn Nhạc Mất Quần một người sao có thể là đối thủ của đối phương. Muốn như vậy, Nhạc Mất Quần quang minh chính đại đối với Tả Lãnh Thiền đưa ra kháng nghị, đồng thời muốn đi Tung Sơn bái phỏng, ngược lại là có thể cho Tả Lãnh Thiền tạo áp lực. Dù sao nếu để cho cái khác ba phái trưởng môn biết được Tả Lãnh Thiền bắt đầu nhúng tay Hoa Sơn phái nội chính, liền trưởng môn đều có thể nói đổi liền đổi, như vậy cái khác Tam Đại Ngũ Nhạc kiếm phái, cái nào còn có thể xem thường. Nhất định sẽ giúp Nhạc Mất Quần nói tốt nha. Dù sao cũng không ai biết, Tả Lãnh Thiền mục tiêu kế tiếp sẽ là ai. Nếu để cho Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, nắm giữ bất cứ lúc nào bãi miễn trưởng môn quyền lực, vậy bọn họ còn hôn cái rắm. Cảm giác Tung Sơn áp chế càng ngày càng mạnh mẽ, bây giờ Nhạc Mất Quần chưa bao giờ như vậy khát vọng thu được mạnh mẽ bí tịch võ công. Một cách tự nhiên, Lâm Bình Chi gia tổ truyền gia tịch Tà Kiếm Phổ cũng là thành Nhạc Mất Quần duy nhất chỗ đột phá. Tiếu ngạo giang hồ thế giới này, hay là bởi vì Trầm Ngạo xuất hiện, phát sinh rất nhiều thay đổi. kế như Hành Sơn phái Lưu Tam gia không chết, Đông Phương em gái cùng Lệnh Hồ Sung không có gặp nhau, Nghi Lâm cũng không đối với Lệnh Hồ Sung nhớ mãi không quên loại hình. Thế nhưng, ở đại phương hướng trên, nội dung vở kịch phát triển vẫn không có gây nên quá biến hóa lớn. Như vậy, 3 tháng này trong lúc, Trầm Ngạo lại đang làm gì đó đây? Tự nhiên là một bên thu đồ đệ, vừa cùng Nhạc Linh San em gái bồi dưỡng cảm tình. Mặt dưới hai người ngoại trừ bước cuối cùng không có bước quá bên ngoài, nên phát sinh trên căn bản đều phát sinh. Đến là không có bước quá bước cuối cùng này, tự nhiên là bởi vì ở cổ đại cô gái danh tiết là A cũng tức là nói, chỉ có ở thành hôn buổi tối ngày hôm ấy nhà gái Lạc Hồng bị chồng mình cướp đi, mới có thể được xưng là thủ nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Trầm Ngạo cái tên này tính cách tuy rằng ác liệt, thế nhưng vẫn tính là khá là tôn trọng nữ tính. Nhân vì cái này đối với Nhạc Linh San, vì lẽ đó hắn cũng không có cưỡng cầu. Một tay tình cờ dùng tay, ở đôi kia đại thỏ vương thượng chiếm tiện nghi. Có điều lại nói ngược lại, đều như vậy, danh tiết thần mã đã sớm không tồn tại chứ. Liên giống với ngươi ở lên thị nhìn thấy một quả táo đều bị ngươi nhiều lần, chỉ là không có một cái căn xuống. Người khác nhìn còn có thể mua. Ân, thật là có thể sẽ có người mua, kế như một cái nào đó từ nhỏ nhìn nảy viên quả táo lớn lên người. Trở lại đề tài chính, 3 tháng trong lúc Trầm Ngạo mang theo Nhạc Linh San nhưng là đi qua không ít địa phương. Kế như Trường Giang Ba Hạp, Hàng Châu Tây Hồ, thậm chí còn có Hải Nam Giải Đất Duyên Hải đều đi bộ một vòng. Mà trong thời gian này, Trầm Ngạo nhận lấy hơn 30 võ công coi như không tệ, nhân phẩm vẫn tính tàng tạm, thân thế vẫn tính thuần khiết Thanh Loan Cung đệ tử ngoại môn. Hết cách rồi, ai kêu luyện võ mới loại này đệ tử là trăm năm khó gặp. Trầm Ngạo cũng không thể đi môn phái khác đục khoét nền tảng A. Hơn 30 đệ tử ngoại môn, khi biết thân phận của Trầm Ngạo chính là gần nhất danh chấn giang hồ Trầm Công Tử sau, đại gia đều không chút do dự lựa chọn gia nhập Thanh Loan Cung. Trầm Ngạo trong tay bí tịch võ công thật là không ít, ngoại trừ thông qua hệ thống hối đoái, cùng với ở chủ thế giới thu thập mà đến. Bất kể là quyền pháp, trưởng pháp, đao công, kiếm thuật, cùng với nội công võ học, hắn đều không thiếu gì cả. Có điều, đệ tử ngoại môn loại thân phận này, là không thể học được chân chính tuyệt thế công pháp. Trầm Ngạo lựa chọn truyền thụ, cũng phần lớn là hệ thống 2.000 điểm tích phân có thể đổi được này một cấp bậc. Nhưng cho dù như vậy, đối với những đệ tử ngoại môn này mà nói, cũng là to lớn kỳ ngộ cùng vui mừng. Liên như vậy, 3 tháng trong lúc Trầm Ngạo phía sau theo đội ngũ cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Trên căn bản cho tới bây giờ, cho Trầm Ngạo bưng trà rót nước, dẫn ngựa định khách sạn làm chuyện loại này người, bên cạnh hắn đã không thiếu. Thậm chí, Trầm Ngạo còn thu rồi một ngoại môn nữ đệ tử. Còn nguyên nhân, chỉ là bởi vì làm cho nàng tới chăm sóc Nhạc Linh San sinh hoạt thường ngày ẩm thực tương đối dễ dàng. Dù sao, Nhạc Linh San em gái cũng là cần rửa giấy ai cho ăn cơm Trầm Ngạo có thể làm rút, cái này cũng không thể cũng hỗ trợ chứ. Ngày đó, ở trong thành một chỗ xa hoa bên trong tiểu lâu, Nhạc Linh San ăn mặc một thân bích trường sam màu xanh lục, vui dạo dực đi tới Trầm Ngạo phòng khách. Trầm đại ca, San Nhi hôm nay mặc quần áo này đẹp mắt không? Bởi vì ta không nhìn thấy, vì lẽ đó ngươi giúp San Nhi đánh giá đi. Nói xong, Nhạc Linh San tại chỗ xoay một vòng. Trầm Ngạo rất chăm chú tỉ mỉ một hồi, đặc biệt là nhiều đánh giá Nhạc Linh San cái kia khiêu gợi một mặt, lúc này mới gật đầu nói hưởng, rất tốt. Mặc quần áo này, cùng San Nhi khí chất rất hòa hợp đây. Có thật không, nghe được Trầm Ngạo ca ngợi, Nhạc Linh San không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười đến. Hiện tại Nhạc Linh San, đã cảm giác càng ngày càng không thể rời bỏ Trầm Ngạo. Ở trong lòng của nàng, Trầm đại ca chính là trên thế giới ôn nhu nhất người tốt nhất. Dù cho chính mình con ngươi mù, thế nhưng hắn nhưng từ chưa ghét bỏ quá chính mình mảy may. Có thể khôi phục, Trầm Ngạo làm gì muốn ghét bỏ. Có lúc, Nhạc Linh San sẽ quấn quýt lấy Trầm Ngạo nói lên cả ngày, nhưng Trầm đại ca nhưng rất có kiên trì bồi tiếp chính mình, không biểu lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn. Không kiên trì tán gái a. Buổi tối lúc ngủ, Nhạc Linh San sẽ làm hắn hôn nàng. Lúc này, Trầm Ngạo sẽ ngồi ở một bên nhẹ giọng cho nàng sướng du dương êm thai tiếng ca, mãi đến tận nàng ngủ sau đó mới sẽ rời đi. Trầm Ngạo buổi tối nhàn rỗi ngược lại cũng là nhàn rỗi, như vậy tán gái cùng giết thời gian, thật tốt. Có lúc ban ngày chạy đi được mệt mỏi, Nhạc Linh San sẽ để Trầm đại ca cóng lấy chính mình. Chuyện này, Trầm đại ca sẽ không chút do dự cóng lấy chính mình, dù cho đi tới 10 đường lộ trình cũng sẽ không gọi mệt. Nói tóm lại, Trầm Ngạo kỳ thực cũng không có trả giá quá nhiều. Thế nhưng làm tất cả những thứ này, thật là có thể làm cho thuần khiết như tờ giấy Nhạc Linh San em gái cảm thấy vạn phần cảm động cùng vui mừng. Chương 139, Nhạc Linh San em gái nỗi nhớ nhà. San Nhi mặc cái gì dạng quần áo đều vẫn rất đẹp, được rồi, của ta tốt San Nhi ngươi nhanh ngồi xuống đi. Ta này có một tin tức tốt, ngươi có muốn nghe hay không? Là tin tức tốt gì nhỉ? Trầm đại ca. Nhạc Linh San bé ngoan ngồi ở Trầm Ngạo một bên, tò mò hỏi.
Là như vậy, ta người dò thăm một cái tin, mặt dưới nhạc trưởng môn cùng mẹ ngươi, đã rời đi Hoa Sơn đang đi tới Lạc Dương trên đường. Mà đúng dịp đây, chúng ta cách Lạc Dương cũng không phải rất xa. Có muốn hay không đi gặp thấy ngươi nương? Trầm Ngạo hỏi. Là có thật không? Trầm đại ca, ta nương bọn họ đến rồi. Hừm, còn nhớ ngươi vị tiểu sư đệ kia Lâm Bình Chi sao? Lần này là hắn về Lạc Dương đến xem ông ngoại hắn, cha ngươi chuẩn bị đi Tung Sơn một chuyến, tiện đường liền dẫn hắn đi ra. Kỳ thực ở trong 3 tháng này, Trầm Ngạo vẫn gọi người thăm dò Hoa Sơn phái bên kia. Cứ như vậy, cũng thật thuận tiện hắn suy tính Tiếu Ngạo nội dung vợ kịch tiến độ. Còn chưa hoàn thành hai cái chi nhánh nhiệm vụ, đối với hắn mà nói thực sự không cái gì khiêu chiến. Địa ngục độ khó cấp bậc, đối với hắn mà nói cũng chỉ đến như thế. Nếu như có thể nhìn thấy nương, San Nhi đương nhiên cũng muốn rồi. Nói chưa dứt lời, nói chuyện ta thật hơi nhớ bọn họ. Đây là ta lần thứ nhất, rời đi Hoa Sơn thời gian lâu như vậy. Nhạc Linh San có chút cô đơn nói rằng, tiểu nha đầu bây giờ sở dĩ đối với Trầm Ngạo như thế không muốn xa rời, không bài trừ nàng nhớ nhà. Bởi vì bên người chỉ có Trầm Ngạo như thế một người thân cận, con ngươi mù nàng không cả ngày kề cận Trầm Ngạo, còn có thể làm cái gì đấy. Hừm, nếu như vậy, ta để Thanh Loan cung người lúc trước hướng về Lạc Dương, mà ta thì lại đơn độc mang theo ngươi, đi gặp một lần cha ngươi cùng mẹ ngươi. Trầm Ngạo nhớ tới, bản gốc bên trong Nhạc Mất Quần cùng Ninh Trung chắc là ở bán trên đường, gặp phải Tung Sơn phái người mai phục. Phái những sát thủ kia, đều là Tung Sơn phái ẩn giấu thế lực. Nếu như thời khắc mấu chốt, không phải lệnh Hồ Sung chạy tới cứu chàng, chỉ sợ là Lão Nhạc ở đêm đó, liền muốn bị người kẻ bị cắm sừng. Lão Nhạc có hay không kẻ bị cắm sừng, trước đây Trầm Ngạo kỳ thực không thế nào quan tâm. Nhưng hiện đang vấn đề là, nay đỉnh nón xanh nếu như mang tới, chính mình có tính hay không một. Chính mình này Hồ Diệp hiệu ứng đập quá nhiều lần cánh, Trầm Ngạo hoàn toàn không biết, Tiếu Ngạo giang hồ bên trong cái nào một số chuyện sẽ phát sinh chuyển biến. Kế như Nhạc Linh San rơi vào tay Dư Thương Hải, liền tuyệt đối là một bất ngờ. Như vậy bất ngờ, có thể tránh khỏi một là một. Nói tóm lại, Trầm Ngạo nói cho Nhạc Linh San tin tức này, chính là không muốn để cho Ninh Trung chắc gặp phải bất ngờ. Chạm vạng thời điểm, Trầm Ngạo liền dẫn Nhạc Linh San xuất phát, hai người cùng cưỡi một thất thiên lý mã, hướng Lạc Dương phương hướng chạy đi. Ngồi ở trên lưng ngựa tựa ở Trầm Ngạo trong lồng ngực, Nhạc Linh San cảm thụ thổi vào mặt gió nhẹ, chỉ cảm thấy nguyên lai yêu cái trước người, càng là có thể như thế hạnh phúc. Tuy rằng thời gian 3 tháng, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng Trầm Ngạo nói chuyện ngữ khí, bên người mùi vị, nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Nàng duy nhất cấp thiết muốn, chính là mau chóng để con ngươi phục mình lại đây, sau đó nhìn một chút âu yếm nam nhân là dung mạo ra sao tử. Không thể không nói, đây là một cái rất vua hố sự tình. A Đông Phương em gái trung thành độ còn không đột phá 80, đúng là Nhạc Linh San em gái trung thành độ đã trước tiên phá 80. Này nói cách khác, Trầm Ngạo đã thưởng có thể đem Nhạc Linh San ký kết vì chính mình phụ thuộc anh hùng. 3 tháng ở chung, để Nhạc Linh San cảm tình đạt đến như vậy chiều sâu, kỳ thực đối với Trầm Ngạo mà nói cũng không tính quyết đại. Đông Phương em gái cùng tình cảm của chính mình, vẫn không có sâu như thế, đó là bởi vì Trầm Ngạo cùng nàng thời gian chung đụng, thêm đến một khối còn không 3 ngày đây. Cưỡi ngựa ở trên đường, Trầm Ngạo ôm chặt Nhạc Linh San, đột nhiên túi đầu ở nàng vành thai bên nhỏ giọng nỉ non một câu đạo bé ngoan San Nhi, chờ ngươi lớn lên sau đó, liền gả cho ta đi. Nghe được Trầm Ngạo lời nói này, Nhạc Linh San mắc cỡ túi đầu, gò má hồng hồng, quên miệng phản bác sang năm ta liền 18, vẫn không tính là lớn lên nhỉ. Ha ha, ngươi đây là vội vã phải gả cho ta không? Mới không phải, Trầm đại ca ngươi lại chê cười ta. Ta nói lớn lên, là chờ ngươi học được phân chia cái gì là ái tình, cái gì là tình thân thời điểm. Ngươi cùng lệnh Hồ huynh từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, tình cảm của hai người cố nhiên rất thâm hậu. Thế nhưng ta không hy vọng, người đàn bà của ta cùng với ta sau, trong lòng còn có thể nhớ nam nhân khác, vì lẽ đó. Trầm đại ca, ta. Ngươi cái gì đều không cần nhiều lời, ta sẽ chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng một ngày kia. Hơn nữa ta cũng tin tưởng bất kể là bao lâu, ta San Nhi. Trước sau sẽ trở lại bên cạnh ta đến. Lần này đi gặp cha mẹ ngươi, cũng không biết ngươi đại sư huynh có ở hay không. Có câu thoại, ta ở đây sớm cùng ngươi nói rồi đi. Chờ ngươi nhìn thấy lệnh Hồ huynh sau đó, hắn thế tất sẽ làm ngươi ở ta cùng hắn trong lúc đó làm cái lựa chọn. Nếu như ngươi cảm thấy làm khó dễ, liền tạm trước tiên phủ nhận ta cùng chuyện của ngươi đi. Ta không muốn, Trầm đại ca, người ta yêu là ngươi. Ta không muốn phủ nhận tất cả những thứ này. Nhạc Linh San liên tục lắc đầu nói rằng. Không sai, nàng chính là như vậy ngốc nữ hải. Nguyên kịch bên trong Phương Tâm bị Lâm Bình Chi lừa gạt đến sau đó, bởi vì lệnh Hồ Sung một phen chất vấn, nàng liền đàng hoàng thừa nhận. Trầm Ngạo để Nhạc Linh San ở lệnh Hồ Sung trước mặt đi phủ nhận, cũng không phải là hắn sợ cùng lệnh Hồ Sung cạnh tranh.
mà là hắn không muốn để cho Nhạc Linh San đối với Lệnh Hồ Sung lòng mang hổ thẹn. Làm chiếm cứ ưu thế một phương, chính mình chuyện đương nhiên muốn biểu hiện rộng lượng một điểm, sau đó thắng được Nhạc Linh San về tình cảm hoàn mỹ thắng lợi. Để nữ nhân này tâm, triệt triệt để chỉ vì chính mình mà nhảy lên. Châm ngạo là ích kỷ, thế nhưng cảm tình trước mặt, ai lại không phải ích kỷ đây? San Nhi, ngươi nghe ta nói, ngươi hay là đối với Lệnh Hồ huynh cảm tình không gọi yêu. Thế nhưng ngươi đại sư ca hắn đối với tình cảm của ngươi, nhưng khẳng định không phải đơn giản tình huynh muội. Nếu như ngươi liền như vậy thẳng thắn với hắn bàn giao, ta sợ ngày sau, ngươi cùng hắn liền huynh muội cũng không được làm. Chuyện này đối với ngươi đối với Lệnh Hồ huynh tới nói, đều là một loại thương tổn, ta không hy vọng nhìn thấy dáng dấp như vậy. Quan tâm Nhạc Linh San là thật sự, còn lo lắng Lệnh Hồ Sung có thể hay không bị thương tổn, đó mới không phải Trầm Ngạo cân nhắc đây. Trầm Ngạo lại không ghi nhớ Lệnh Hồ Sung cúc hoa làm cặc gì muốn lo lắng loại này thẻ nhạt vấn đề. Cái kia Trầm đại ca ngươi muốn cùng San Nhi ước định cẩn thận, San Nhi nghe lời ngươi làm sao, không cho phép ngươi giận ta. Bằng không, San Nhi tình nguyện cùng đại sư ca thẳng thắn, cũng không muốn nhìn thấy ngươi không vui. Nhạc Linh San cuộn mình ở Trầm Ngạo trong lòng, ngốc vô cùng nói rằng. Rơi vào ái tình ở trong nàng, trong lòng nghĩ niệm tất cả đều là Trầm Ngạo. Còn Lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San tự nhiên vẫn là quan tâm vị đại sư này ca. Nhưng mà, một khi nắm đại sư ca cùng Trầm Ngạo so với, muốn cho nàng ở trong đó lựa chọn một vị, nàng nhất định sẽ quả đoán tập trung vào Trầm Ngạo trong lòng ta là Trầm đại ca nữ nhân cái này đánh dấu, từ lâu dấu ấn ở trong lòng nàng. Được, Trầm đại ca cùng ngươi ước định. Trầm Ngạo nói xong, lập tức cúi đầu, hai người môi nhất thời chặt chẽ thiếp hợp lại cùng nhau. Chương 140, đêm đen tới gần, mai phục giết mà đến. Nhạc Mất Quần mang theo Hoa Sơn một chúng đệ tử sau khi xuống núi, liền trực tiếp đi tới Lạc Dương Kim Đao Vương gia. Thành thật mà nói, mặt dưới Nhạc Mất Quần trong lòng cũng không bình tĩnh. Từ Tung Sơn phái sai khiến hai cái Hoa Sơn kẻ bị dồn bỏ, để cho bọn họ tới nỗ lực tiếp quan tâm chính mình trước trưởng môn, liền có thể thấy được Tả Lãnh Thiền cũng định đối với tự mình động thủ. Như vậy, đợt thứ nhất thăm dò sau, sẽ có hay không có lần thứ hai thăm dò? Thời gian lại sẽ là lúc nào Nhạc Mất Quần biết rõ, một khi chính mình không chống đỡ được Tả Lãnh Thiền chiêu số thất bại, như vậy hắn Hoa Sơn phái trước trưởng môn, sợ là liền thật sự làm đến cùng. Từ đó, Hoa Sơn phái đem bị trở thành Tung Sơn phái con rối. Cục diện như thế, là Nhạc Mất Quần thà chết cũng không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, hắn phải lấy được Tịch Tà kiếm phổ, nhất định phải. Trải hai ngày nữa chạy đi sau, ngày đó trạng vạng bầu trời đột nhiên dưới nổi lên mưa rào tầm tã, bất đắc dĩ, Nhạc Mất Quần không thể làm gì khác hơn là mang theo Hoa Sơn các đệ tử ngủ ngoài trời ở một gian trong ngôi miếu đổ nát. Lại nói miếu đổ nát cùng khách sạn từ lâu, nhưng là thế giới võ hiệp bên trong kinh điển nơi A. Thông thường mà nói, bình thường nhân vật chính xuất hiện ở hai địa phương này, liền tất nhiên sẽ có cố sự muốn phát sinh. Lúc này, sắc trời dần dần đen. Ngoài phòng, mưa to bằng bạc, thỉnh thoảng sẽ vang vọng một đạo sấm nổ. Rách nát miếu thờ bên trong, Nhạc Mất Quần ngồi xếp bằng ở một chỗ trên bồ đoàn. Lúc này hắn bên thai hơi động, mơ hồ nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Là 10 người? Là 10 mấy người? Vẫn là mấy chục người? Nhạc Mất Quần không quá chắc chắn, thế nhưng là có thể nghe rõ ràng, đối phương bước tiến thống nhất, hơn nữa mục tiêu chính là hướng về phía trong ngôi miếu đổ nát mà tới. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm trầm thấp xin mời nhạc trưởng môn ra gặp một lần, tại hạ có việc thỉnh giáo. Ầm ầm ầm. Thiên ngoại, lại là một đạo sấm nổ vang lên. Nhạc Mất Quần chậm rãi nắm chặt kiếm, chậm rãi đứng lên. Còn lại Hoa Sơn đệ tử đều là trao đổi lẫn nhau một hồi ánh mắt. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai a. Chúng Hoa Sơn đệ tử, bao quát Ninh Trung chắc đều là một mặt nghiêm túc. Chỉ có bên trong góc Lao Đức Nặc thời khắc này vẻ mặt khác thường, làm như thống khổ lại làm như giải thoát. Miếu đổ nát cửa lớn bị đẩy ra đến. Nhạc Mất Quần mang theo một đám Hoa Sơn đệ tử đi ra. Chỉ thấy ngoài cửa màn mưa bên trong, hơn 20 cái người mặc áo đen đầu mang đấu đồng, mặt che mặt. Động tác của bọn họ thống nhất mà quy hoạch, đội ngũ sắp xếp đến chỉnh tề xếp hàng ngang. Thấy Nhạc Mất Quần mang người sau khi ra ngoài, nay quần người mặc áo đen đồng loạt tiến lên một bước. Nhạc Mất Quần nhãn thần, nhìn kỹ ngoài miếu, thời khắc này cũng không biết tâm tình của hắn là bi là hỉ. Tại hạ chính là Hoa Sơn Nhạc Mất Quần, xin hỏi chư vị là môn phái nào? Ta cho rằng nhạc trưởng môn chỉ đối với Tịch Tà kiếm pháp có hứng thú, nguyên lai đối với chúng ta những này vô danh tiểu tốt đồng dạng có hứng thú. Nếu là vô danh tiểu tốt, liền không nên quấy rầy chúng ta sư phụ, Lan. Lục Hầu Nhi đứng Nhạc Mất Quần một bên, ngữ khí tức giận nói. Lại nói tiểu tử này, cũng là Trầm Ngạo cái kia hồ điệp cánh kích động sau, thay đổi vận mệnh một vị chứ. Trong bảng gốc là bởi vì Lệnh Hồ Sung thương càng thêm thương, vì lẽ đó cần Nhạc Mất Quần tự hà bí tịch trị liệu nội thương, thế nhưng Nhạc Mất Quần không muốn,
kết quả Nhạc Linh San liền kết phường Lục Hầu Nhi trộm cắp Tử Hà bí tịch dự định đưa đi. Lệnh Hồ Xung đây, lúc đó là từ chối Lục Hầu Nhi đưa tới bí tịch, đồng thời niêm phong lại Lục Hầu Nhi huyệt đạo. Vốn tưởng rằng này huyệt đạo mấy tiếng sau mở ra, Lục Hầu Nhi sẽ khôi phục bình thường. Cái nào ngờ tới, ẩn nút trong bóng tối Lao Đức Nặc trộm cắp đi rồi phía dưới chăn cất dấu tử Hà bí tịch, đồng thời đem Lục Hầu Nhi giết người diệt khẩu. Lục Hầu Nhi chết rồi, một lần bị Nhạc mất quần hoài nghi, là Lệnh Hồ Xung trộm tử tiêu bí tịch đồng thời sát hại Lục Hầu Nhi. Từ đó, hai quan hệ thầy trò tiến một bước chuyển biến xấu. Mà mặt dưới đây, bởi vì Nhạc Linh San còn ở Trầm Ngạo bên người, không có nàng xui khiến Lục Hầu Nhi đồng thời trộm tử Hà bí tịch, tự nhiên cũng là không hắn chuyện gì, xem như là may mắn thoát được một mạng đi. Nghe nói Nhạc trưởng môn thu được Cẩm Y Liễu vệ đô thống con trai của Lâm Chấn Nam làm đồ đệ. Nghe nói các ngươi Hoa Sơn phái kiếm pháp thần thông, ở giang hồ cũng được hưởng không nhỏ uy danh. Đối với Tịch Tà kiếm phổ nói vậy xem thường, bằng vào chúng ta cả gan hướng về Nhạc trưởng môn mượn kiếm phổ nhìn qua. Mưa xối xả bên trong, người mặc áo đen thủ lĩnh ngữ khí lạnh nhạt nói. Nhạc mất quần lông mày ngưng lại, lập tức giả vờ không phản đối nói rằng ta nghĩ chư vị đều tính sai chứ. Tại hạ cũng không giữ Tịch Tà kiếm phổ. Nay một khắc, Nhạc mất quần đã ở trong đầu suy nghĩ, đến tột cùng là ai đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Là Thanh Thành phái Dư Thương Hải, vẫn là một Cao Phong cái kia lưng còng lão. Tựa hồ bọn họ độ khả thi cũng không lớn. Bọn họ muốn làm như thế, 3 tháng trước sớm nên đem tin tức thả ra ngoài. Cho tới bây giờ còn không có động tác nguyên nhân, chỉ sợ là bọn họ cũng không muốn đưa tới càng nhiều đối thủ cạnh tranh. Dù sao, chỉ cần ai tranh đến Lâm Bình Trì, thì tương đương với bắt được một nửa Tịch Tà kiếm phổ. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhạc mất quần cuối cùng nghĩ đến một khả năng. Thế nhưng, hắn tình nguyện chính hắn một suy đoán là giả. Tả Lanh Thiển. Đám người này, là Tả Lanh Thiển phái tới đối phó chính mình. Không ở ngươi nơi này, còn có thể cái nào? Người mặc áo đen thủ lĩnh ngữ khí 10 phần khẳng định hừ lạnh nói. Họ Nhạc, thức thời đem Tịch Tà kiếm phổ giao ra đây, bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Một bên khác một người áo đen, cũng là theo phụ hỏa một câu. Lớn mật tắc tặc, dám ăn nói ngông cuồng. Ninh Nữ Hiệp nhìn thấy đối phương đối với mình phu quân như thế không khách khí, nhất thời nổi giận. Song phương bầu không khí động một cái liền bùng nổ, một giây sau, Nhạc mất quần lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, rút kiếm hướng một tên trong đó người mặc áo đen đâm tới. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm vũ động, máu tươi không ngừng phun ra tung tóe. Người hai phe mã, chính thức gác chiến ở cùng nhau. Người mặc áo đen đội ngũ, tuy rằng chỉ có hơn 20 người, thế nhưng những người này võ công tích khắp cả mạnh hơn so với Hoa Sơn phái đệ tử. Vài lần rằng có chỉ cựu chiến đánh xuống, Hoa Sơn phái đệ tử chết, có trọng thương, còn có một chút thì bị điểm huyệt đạo bị chế phục. Bây giờ trên sân, còn ở kiên trì chỉ có Nhạc mất quần cùng Ninh Trung Chắc 2 người. Nhưng là, 2 người đối thủ nhưng vẫn còn có hơn 9 tên người mặc áo đen. 2 so với 9, Nhạc mất quần một thân một mình đối kháng 5 cái, Ninh Nữ Hiệp nhưng là đối kháng 4 cái. Thế nhưng bởi Ninh Trung Chắc không có tu luyện Tử Hà thần công, nội lực kém xa Nhạc mất quần như vậy dài lâu thâm hậu. Vài lần giao thủ qua đi, liền bị một người trong đó vung trưởng bắn trúng, tên còn lại nhanh chóng niêm phong lại huyệt đạo của nàng. Liền phu nhân của chính mình, đều không đem Tử Hà thần công truyền thụ cho nàng, không thể không nói Nhạc mất quần cũng có hắn cổ hủ một mặt ta. Nếu Nhạc mất quần từ nhỏ bồi dưỡng một nhóm đệ tử, truyền thụ cho bọn hắn Tử Hà thần công, Hoa Sơn phái cũng không đến nỗi nhược thành hiện tại bộ dáng này a. Đương nhiên, Nhạc mất quần như thế cẩn thận cũng không phải là không có đạo lý. Chí ít, hắn không có để Lao Đức Nặc cái này gian tế đem bí tịch trộm cắp về Tung Sơn phái đi. Nếu như liền Tử Hà thần công đều rơi vào Tung Sơn phái, như vậy Hoa Sơn phái mới thật sự là không có vươn mình cơ hội a. Chương 141, nhìn ai hành động càng sốc nổi. Nhạc mất quần, ngươi phu nhân đã rơi vào trong tay chúng ta, ngươi còn muốn phản kháng sao? Chế phục trọ Ninh Trung Chắc sau, một tên trong đó người mặc áo đen lúc này đem lưới đao cưỡng bức ở Ninh Trung Chắc trên cổ. Nhìn thấy Ninh Trung Chắc bị đối phương cưỡng bức, Nhạc mất quần biểu hiện đột biến, chưa kịp hắn kịp phản ứng, phía sau một tên người mặc áo đen đột nhiên đánh lén, một cái niêm phong lại huyệt đạo của hắn. Sau đó Hoa Sơn đoàn người, Nhạc mất quần vợ chồng còn có mèo lớn mèo nhỏ 4, 5 con bị cùng nhau buộc chặt ở một khối. Mèo lớn số 1, Lao Đức Nặc. Mèo lớn số 2, Lục Hầu Nhi. Mèo nhỏ số 1, Lâm Bình Chi. Mèo nhỏ số 2, Lục Nhân Cổ. Nhạc mất quần bị quần người mặc áo đen cho trói lại sau đó, trong lúc nhất thời cũng là cảm giác được thân bại danh liệt, tiền đồ hoàn toàn u ám a. Ngay sau đó, hắn có chút tự giận mình nói rằng nếu rơi vào rồi trong tay các ngươi, như vậy muốn giết cứ giết đi. Ta Nhạc mỗ người trong giang hồ bên trong đó là mọi người đều biết, giết ta dễ dàng, nhưng muốn bại hoại ta danh dự quả thực là nằm mơ. Xấu ngươi danh dự còn cần nằm mơ sao? Phu nhân ngươi tướng mạo như thế không sai, chúng ta cũng không phải chú ý cùng nàng cố gắng chơi một chút. Tốt nhất là có thể làm cho nàng hoài cái một thai con rể, cứ như vậy ngươi Nhạc tiên sinh ở võ lâm, có thể thì càng thêm đại danh đỉnh đỉnh. Một tên người mặc áo đen khịt mũi con thường nở nụ cười, lời vừa tới miệng, nghe tới thật là khiến người ta phẫn khái không nói gì. Trong nháy mắt, Nhạc Mất Quần sắc mặt hóa thành một mảnh xanh lẻ, này mặt xem như là bị đánh cho đùng đùng tiếng vang a. Ninh Trung Chắc lúc này nhưng là một mặt tuyệt vọng, nhìn nàng nhãn thần bên trong ý tứ, tựa hồ bất cứ lúc nào dự định lấy chết quyết tâm. Mọi người cười ha ha, bọn người mặc áo đen đều là kẻ liều mạng, phong cách hành sự, lại sao lại như võ lâm chính đạo môn phái như vậy quý củ. Nhạc tiên sinh, lai lịch của chúng ta, hay là ngươi đã đoán được ba phần? Chúng ta cũng không phải là võ lâm bạch đạo trên anh hùng hảo hán, không chuyện gì làm không được. Chúng huynh đệ có háo sắc thành tính, nếu đắc tội tôn phu nhân, cho ngươi trên mặt có thể không lớn hào quang a. Lúc này, người mặc áo đen thủ lĩnh rốt cục xa xôi thăm thẳm nói. Ở bề ngoài xem, hắn nhìn như hảo tâm hảo ý, kỳ thực chỉ là lừa để Nhạc Mất Quần giao ra Tịch Tà kiếm phổ thôi. Vậy cũng tốt, các ngươi đã không tin, cứ việc ở trên người ta lục soát một chút, nhìn có hay không các ngươi muốn Tịch Tà kiếm phổ. Nhạc Mất Quần trong ánh mắt lóe lên một tia tính toán mù mịt, làm bộ thỏa hiệp nói rằng. Có điều người mặc áo đen thủ lĩnh nhìn dáng dấp, so với hắn tưởng tượng muốn cảnh giác. Cầm đầu người kia để phòng nhìn Nhạc Mất Quần một mặt sau, tiếp tục nói ta khuyên ngươi vẫn là chính mình giao ra đây tốt, miễn cho từng cái siêu lên, chạm được tôn phu nhân không nên chạm địa phương, chưa chắc có cái gì tốt xem. Vừa nãy người mặc áo đen chỉ niêm phong lại Nhạc Mất Quần vận công kinh mạch con đường, vì lẽ đó mặt dưới bị trói Nhạc Mất Quần, tay chân vẫn là có thể di chuyển. Lão đại, nói với bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đem bọn họ lần lượt từng cái giết, bí tịch không cũng như thế có thể tới tay. Một tên người mặc áo đen có chút vội vã không nhịn nổi rát xúc nói. Đúng vậy, thuận tiện để các anh em cũng nếm thử Ninh nữ hiệp tư vị mà. Trước cái kia nói chế nhạo Nhạc Mất Quần ra hỏa, một mặt hèn mọn nụ cười phụ hòa nói. Các ngươi chớ làm loạn A. Tất cả họa đều là bởi vì ta Lâm Bình Chi mà lên, ta nói cho các ngươi biết, Lâm gia chúng ta là có kiếm pháp, nhưng thất truyền rất nhiều năm. Bằng không cha mẹ ta làm sao đến mức bị người giết chết. Ta cần gì phải bái vào Hoa Sơn sư môn, ta nói đều là thật sự, có tin hay không là tùy các ngươi. Lâm Bình Chi thấy đối phương dự định động thủ, vội vã mở miệng giải thích. Giải thích xong nhưng lại cảm giác mình nói như vậy quá mức quá thức, liền hắn vẽ rắn thêm chân bổ sung câu cuối cùng. Được, vậy ta liền giết ngươi. Nhìn là mạng ngươi đồng muốn, vẫn là Tịch Tà kiếm phổ đối với ngươi trọng yếu. Một tên người mặc áo đen rút ra bội đao, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, lập tức chuẩn bị bổ về phía Lâm Bình Chi. Cũng là ở này vạn phần khẩn cấp thời khắc, trong rừng cây đi ra thân ảnh của hai người. Dừng tay. Tung Sơn phái thập tam thái bảo đệ tam, Lục Bách từ trong rừng cây đi ra, ngăn lại chúng người mặc áo đen cử động. Tại hạ Tung Sơn phái Lục Bách. Lục Bách người này lên sàn sau, liền chủ động tự báo một hồi sư môn. Mà khá là khiến người ta kinh ngạc chính là, giờ khắc này sau lưng của hắn còn theo một Thành Bất Ưu. Mấy ngày trước, Thành Bất Ưu nhưng là mới vừa cùng Phong Bất Bình đi Hoa Sơn náo quá. Phong Bất Bình bị lệnh Hồ Sung chặt bỏ một cánh tay, mà lần này Thành Bất Ưu nhưng cùng Lục Bách cùng nhau xuất hiện, không thể không nói, rất ý vị sâu xa. Nhìn thấy Lục Bách đến sau, chúng người mặc áo đen dĩ nhiên động tác nhất trí thu hồi đao, ngựa khí cũng biến thành kính đồng lên hóa ra là Lục Bách tam hiệp, may gặp may gặp. Này cơ mờ nở. Trước sau chênh lệch lớn quá rồi đó. Các ngươi không phải sát thủ sao? Các ngươi không phải hắc đạo sao? Các ngươi không phải cùng hung cực các sao? Tung Sơn phái bảng hiệu. Lúc nào trở nên tốt như vậy dùng? Xin mời diễn viên cũng không có các ngươi như thế chứ? Không biết mấy vị tôn tính đại danh, sao không lấy bộ mặt thật gặp lại đây? Thành Bất Ưu thi lễ một cái, lại hỏi. Ân, có một loại nồng đậm niệm lời kịch tức coi cảm. Chúng ta đều là trong xã hội đen vô danh tiểu tốt, khó nghe cực điểm phỉ hào, nói ra sợ là sẽ phải thiệt thòi các vị võ lâm cao nhân lỗ thai. Chúng ta nói trắng ra đi, người người đều biết, Phúc Uy Tiêu Cục Lâm gia có một bộ Tịch Tà kiếm phổ. Luyện có thể vô địch thiên hạ, Lâm Chấn Nam vợ chồng bị hại, liền có người đánh chủ ý bộ Tịch Tà kiếm phổ. Người mặc áo đen thủ lĩnh lần thứ hai cường điệu bọn họ là vô danh tiểu tốt. Lại nói, đây là có bao nhiêu xem thường chính mình. Liên Hoa Sơn phái Nhạc Mất Quần đều có thể cho trói lên, như vậy vô danh tiểu tốt thật là không thông thường a. Lâm Chấn Nam vợ chồng đến cùng là bị ai làm hại, chúng ta không biết tường tình, chúng ta chỉ nghe nói vị này quân tử kiếm ám thi quỷ kế. Lựa con trai của Lâm Chấn Nam khăng khăng một mực tập trung vào Hoa Sơn phái môn hạ. Cái kia bộ kiếm phổ, tự nhiên cũng đưa vào Hoa Sơn phái trong môn phái. Tên còn lại hành động cũng là thuận miệng thổi phồng đến mức không đạo lý, ngoài miệng đều nói rồi không biết tường tình,
vậy này Tư lại là từ đâu nghe tới chút tin tức ngầm nói kiếm phổ ở Hoa Sơn phái. Cũng là mạnh mẽ tự thuyết phục chính mình. Cái kia e sợ cũng chưa chắc chứ. Hoa Sơn phái kiếm pháp tinh diệu, hơn nữa Nhạc Tiên Sinh Tử Hà thần công cũng là độc bộ võ lâm, nghe đồn Hoa Sơn chính công, Tử Hà số 1, đây chính là công nhận sự thực. Hắn thì lại làm sao sẽ đi ham muốn phái khác kiếm pháp đây? Lục Bách một mặt cười diện Phật vẻ mặt, ha ha nói câu. Lại nói, Lục Bách đại hiệp, ngươi nhưng là mang theo Thành Bất Ưu cùng đi ra tràng. Lập trường như thế đột ngột chuyển đi giúp Nhạc mất quần, thật sự thích hợp sao? Tung Sơn phái những người này, vừa nhìn cũng là không có tu tập quá biểu diễn chuyên nghiệp học người a. Nhạc mất quần có cái gì tinh diệu kiếm pháp? Hắn Hoa Sơn phái kiếm khí hai tông ở riêng sau khi, khí tông chiếm lấy Hoa Sơn chỉ nói cứu luyện khí, kiếm pháp bình thường ấu trĩ cực điểm, nhưng là hai vị tận mắt thấy, bằng không cũng sẽ không bị chúng ta những này vô danh tiểu tốt bắt dưới. Nhạc mất quần đương nhiên là có tự mình biết mình, hắn là gấp muốn được Tịch Tà kiếm phổ thật tinh luyện kiếm pháp, để tránh khỏi có tiếng không có miếng, vừa đến ngàn cân treo sợi tóc liền xấu mặt lộ ngoan. Sẽ làm ra chuyện như vậy, cũng là tình lý ở trong sự. Lần thứ ba để vô danh tiểu tốt, thủ lĩnh áo đen. Chương 142, Tung Sơn phái động tác võ thuật đủ thâm A. Nghe xong người mặc áo đen thủ lĩnh, bị trói ở một bên Lâm Bình Chi sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn cảm thấy người mặc áo đen nói cũng có đạo lý. Người khác có thể mưu đồ chính mình Tịch Tà kiếm pháp, lẽ nào Nhạc mất quần liền không thể được. Hắn thu chính mình làm đồ đệ mục đích, động cơ thật sự như vậy sao? Lâm Bình Chi sắc mặt biến sau, Nhạc mất quần cũng một mặt sắc mặt phát tím, sử dụng Tử Hà thần công tự. Hắn khuôn mặt này giờ khắc này cũng là bị đánh rung động đùng đùng a. Bọn người mặc áo đen nói, thật là không tử tế a. Tung Sơn phái thật sự không phải cố ý xin mời người đến buồn nôn dạy xéo lão Nhạc. Đường đường Hoa Sơn phái trưởng môn, bây giờ bị mấy cái giang hồ tiểu lâu la bắt lại, còn bị trói lên. Đám gia hỏa này càng là trắng trợn không kiêng rẻ, trắng trợn trào phúng chính mình. Lẽ nào ta Nhạc mất quần, thật sự lưu lạc tới mức độ như thế? Không cam lòng a. Thật sự không cam lòng. Nhạc mất quần trong lòng phẫn nộ cùng cứu hận, giờ khác này đã vặn bèo lên. Mấy câu nói này, ngược lại cũng nói tới có lý. Nghe xong người mặc áo đen kia thủ lĩnh, Lục Bách biểu thị không một chút nào kinh ngạc, rất bình tĩnh gật gù. Nhạc mất quần không nói gì ngồi ở giữa hai người, đối với hai người này sốc nổi hành động, thực sự không muốn phát biểu cái gì. Bởi vì Nhạc mất quần dĩ nhiên xác định, này quần người mặc áo đen chính là Tùng Sơn phái làm ra đến châm đối với mình. Tả Lanh Thiền tâm địa, cũng thật là đủ ác độc. Sau lưng xui khiến Thành Bất Ưu, Phong Bất Bình hai người bọn họ nhằm vào Hoa Sơn phái không thành công, ngay lập tức sẽ thay đổi một loại khác thủ đoạn, phái những này thần bí người mặc áo đen tới đối phó chính mình. Lục Tam Hiệp, chúng ta những này trong xã hội đen vô danh tiểu tốt nói rằng công phu, cái nào so với được với các vị danh môn chính phái đại hiệp. Ở chư vị trong mắt xem ra, nguyên vốn là không đáng nợ nụ cười. Đối với cái kia Tịch Tà kiếm phổ cũng không dám lên cái gì lòng tham. Có điều dĩ vãng mười mấy năm bên trong, nhận được Cẩm Y Liễu vệ Lâm đại nhân coi trọng, hàng năm đều biếu tặng hậu lễ, thuộc hạ của hắn làm việc công trải qua chúng ta bên dưới ngọn núi, chúng huynh đệ đều hướng về phía hắn. Lần này nghe nói Lâm đại nhân vì này bộ kiếm phổ, huyên náo cửa nát nhà tan, đoàn người không khỏi động công phẫn, bởi vậy muốn cùng Nhạc mất quần tính món nợ này. Nếu hôm nay trùng hợp có Tung Sơn phái Lục Bách đại hiệp ở đây, chuyện này đến cùng xử trí như thế nào, mặc cho Lục Tam hiệp dặn dò. Phía trước miếu đổ nát vây giết Hoa Sơn phái đoàn người lúc, luôn miệng nói để Nhạc mất quần giao ra kiếm phổ. Mới vừa rồi còn nắm Linh nữ hiệp thuần khiết uy hiếp, cuối cùng Lâm Bình Chi này hùng hài tử thẳng thắn không có kiếm phổ, ngươi đều định đem con trai của Lâm Chấn Nam chém. Vậy cũng là vì là Lâm Chấn Nam cảm thấy công phẫn. Lời nói này, cũng quá mâu thuẫn a. Ngươi những đồng bạn thông minh nhất thời bị một mình ngươi kéo thấp vài cái đẳng cấp có được hay không? Vị huynh đệ này rất bạn trí cốt nha, ta Tung Sơn phái lĩnh cái này giao tình. Lục Bách một bộ anh hùng tiếc anh hùng dáng dấp, quá độ cảm khái nói. Nhạc mất quần trầm mặc không nói gì, lúc này tự mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đối phương rõ ràng là ở trước mặt mình diễn kịch, không, là ở Lâm Bình Chi trước mặt diễn kịch, chính là tranh thủ sự tin tưởng của hắn. Ngoài ra, Nhạc mất quần đã biết bọn họ muốn phải làm những gì. Bọn họ muốn đối phó chính mình, nhưng lại kiêng kỵ người nhược điểm, liền lén lút phái bọn này người mặc áo đen đến. Đã như thế, Tả Lanh Thiền là có thể nói động thủ không phải Tung Sơn phái, mà là trong xã hội đen đám người này, việc này với bọn hắn Tung Sơn phái không hề có một chút quan hệ. Thật ác độc tâm tư, thật ác độc cay tính toán, thật là hèn hạ Tả Lanh Thiền. Nhạc mất quần trong lòng một mảnh nản lòng thoái chí, cay đắng không nớt. Hoa Sơn phái trưởng môn nhân vị trí, bằng vào chúng ta Tả Minh chủ nói, là do Thành Bất Ưu Thành tiên sinh chấp trưởng. Nhạc mất quần hôm nay lại làm ra như vậy đề tiện chuyện vô liêm sỉ đến, ta nghĩ, vẫn là do Thành tiên sinh tự mình thanh lý môn hộ đi. Giả tạo hành động qua đi, Lục Bách bộ mặt thật đi ra, hướng về phía Nhạc Mất Quần lộ ra răng nanh. Thấy Lục Bách đem quyền xử trí giao cho mình, Thanh Bất Ưu vui mừng khôn xiết, đạo các vị cùng với Lục đại hiệp có thể cho tại hạ khuôn mặt này, tại hạ coi là thật là vô cùng cảm kích. Nhạc Mất Quần, ngươi cùng ác quá sâu, tội không thể thủ. Ý gì Hoa Sơn môn quy phải làm xử tử. Tuy rằng ngày sau hắn là Hoa Sơn phái trưởng môn, chỉ là tả lãnh thiền một con rối, nhưng tốt xấu ở bề ngoài cũng là một phái trưởng môn a, chí ít so với Di Vãng, Hoa Sơn kẻ bị ruồng bỏ thân phận thân thiết quá có thêm chứ. Mắt thấy Thanh Bất Ưu cầm trong tay trường kiếm, liền muốn một chiêu kiếm đem Nhạc Mất Quần gọt đứt. Lúc này, núp trong bóng tối Trầm Ngạo không có cách nào tiếp tục xem cuộc vui lại đi tới. Không sai, Trầm Ngạo kỳ thực đã sớm tới rồi. Hắn vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, có thể nói nhìn thấy sự tình toàn quá trình. Bằng không, các ngươi cho rằng lời bộ bạch nhổ nước bọt đều là tác giả cho đủ tập hợp số lượng từ. Những này nhổ nước bọt, nhưng là lúc đó Trầm Ngạo nội tâm trong lòng quá trình. Cho ăn, ngươi chính là tập hợp số lượng từ chứ. Nguyên bản Nhạc Mất Quần có chết hay không, cùng Trầm Ngạo không quan hệ nhiều lắm. Nhưng then chốt là, chính mình nhưng là mang theo Nhạc Linh San một khối đến. Bây giờ Nhạc Linh San bị sắp xếp ở nơi khác chờ đợi chính mình. Nếu để cho Linh San em gái biết, chính mình đến rồi thế nhưng là không cứu nàng cha, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Ngoài ra, Nhạc Mất Quần có thể chết. Nhưng không thể giống như vậy, là một người chính nhân quân tử thân phận chết đi. Nếu không thì, Ninh Trung chắc là chắc chắn sẽ không đã quên chính hắn một phu quân. Chỉ có để Nhạc Mất Quần lộ ra hắn ngụy quân tử bộ mặt thật sau, thân bại cu liệt, Ninh Trung chắc mới sẽ đối với cái này trượng phu hết hy vọng, cũng thật thuận tiện Trầm Ngạo đi hoàn thành hướng dẫn nhiệm vụ a, hệ thống thật giống không để ngươi hướng dẫn chuyện như vậy chứ. Đùng đùng đùng. Chỉ thấy trong rừng trúc, truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Trầm Ngạo xa xôi từ rừng trúc nơi sâu xa đi ra, cười ha ha nhìn Thanh Bất Ưu cùng Lục Bách. Lại nói, trình diễn đến không sai a hải, ngươi là Tung Sơn phái Lục Bách có đúng hay không? Các ngươi Tung Sơn phái chơi đùa đủ thâm độc nha. Vừa muốn phao níu, lại muốn lập đền thờ. Muốn đỡ thực Thanh Bất Ưu con rối đảm nhiệm Hoa Sơn phái trưởng môn, thì cứ nói thẳng đi. Cần phải như thế làm nhảm giả tạo sao? Lẽ nào các ngươi cho rằng, hướng về ta Nhạc đại ca trên người tạt nước bẩn? Hành Sơn phái, Thái Sơn phái những môn phái này, sẽ thật sự tương tin các ngươi chuyện ma quỷ. Trầm lão đệ. Trầm công tử. Hoa Sơn mọi người nhìn thấy Trầm Ngạo ra trận sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt kích động. Này thật đúng là xoay chuyển tình thế a. Nhạc Mất Quần vợ chồng vốn cho là tối nay sẽ chết ở đây, nhưng không ngờ đến thời khắc quan trọng nhất Trầm Ngạo xuất hiện. Trầm Ngạo xa xôi đi tới trước mặt chúng nhân, trong lòng cũng là âm thầm nhất đem mồ hôi lạnh. May mà chính mình cố ý chạy tới nhìn một mặt, đúng như dự đoán Lệnh Hồ Sùng cũng không có phát hiện ở đây. Nhìn dáng dấp, Hồ Điệp hiệu ứng vẫn là thay đổi không ít nhân quả. Nguyên bản lần này Nhạc Mất Quần bọn họ gặp nạn, là Lệnh Hồ Sùng đứng ra giải cứu. Nhưng là bây giờ Lệnh Hồ Sùng không có đến, như vậy kết quả sẽ biến thành ra sao? Sợ là Hoa Sơn phái lần này sẽ chạy trời không khỏi năng chứ. Nếu Lệnh Hồ Sung không có đến, Trầm Ngạo không thể làm gì khác hơn là chính mình làm rút, đứng ra cứu giúp một cái Hoa Sơn. Chương 143, chó cắn chó một miệng lông. Nương theo Trầm Ngạo ra trận, Lục Bách sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bây giờ giang hồ võ lâm trên, còn có ai không nghe nói quá tên của người này? Lục Bách hoàn toàn không có dự liệu được, vốn nên là 10 phân vẹn 11 khâu kế hoạch, dĩ nhiên liền dáng dấp như vậy bị quấy rầy. Người là Trầm Ngạo. Lục Bách cảnh giác lui về phía sau mở hai bước, nắm chặt trường kiếm, lạnh giọng hỏi. Không sai, ta chính là Trầm Ngạo. Cái kia tên gì Thanh Bất Ưu, ta khuyên ngươi vẫn là không nên cử động cái gì ý đồ xấu. Chỉ cần còn có ta ở, các ngươi cũng đừng muốn động Hoa Sơn người. Không tin, ngươi đều có thể thử một lần ta ngón này bên trong ba thước thanh phong, có thể không ở ngươi ra tay trước muốn tính mạng của ngươi. Trầm Ngạo hờ hững nhìn đang chuẩn bị làm chút mờ ám Thanh Bất Ưu. Thanh Bất Ưu cái trán ẩn hiện mồ hôi, quay đầu nhìn Lục Bách. Lục Bách không được giấu vết lắc lắc đầu, hắn biết rõ cái này Trầm Ngạo võ công thực lực. Một khi chọc giận người này, hắn cùng Thanh Bất Ưu đều không có kết quả tốt. Không biết Trầm công tử đến đây quấy nhiễu ta Tung Sơn chuyện tốt, là ôm mục đích thế nào? Tung Sơn cũng không cùng Trầm công tử kết toán ý tứ. Mong rằng Trầm công tử xem ở Tả Minh chủ trên mặt, tạo thuận lợi. Ta tại sao phải cho Tả Lãnh Thiền mặt mũi? Hắn lại tính là thứ gì? Trầm Ngạo khịt mũi con thường nở nụ cười, xem thường nói Ngũ Nhạc kiếm phái người. Phải cho Tả Lãnh Thiền ba phần mặt, đó là bởi vì hắn Tả Lãnh Thiền là các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ. Nhưng nếu ngươi Lục Bách muốn thật sự cho rằng, có thể dựa vào hắn Tả Lãnh Thiền uy danh đến đe dọa ta, vậy ngươi chỉ sợ là đánh sai bản tính. Có tin hay không, ta hiện tại liền giết ngươi. Mà hắn Tả Lãnh Thiền, như thường liền cái giấm cũng không dám thả. Trầm Ngạo dám tự tin như vậy, đó là bởi vì hắn biết rõ, Tả Lãnh Thiền mặt dưới hết thảy tinh lực đều đặt ở chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái sự tình trên. Thời điểm như thế này, trừ phi Tả Lãnh Thiền óc có người địa cất vào, bằng không hắn là không thể lại thụ thêm cường địch. Nghe xong Trầm Ngạo cực kỳ càn rỡ một câu nói, Lục Bách cũng chỉ có mồ hôi lạnh liên tục phần, vội vàng xua tay giải thích tại hạ cũng không có đe dọa Trầm công tử ý tứ, chỉ có điều, chuyện này là ta Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong sự tình, Lục Bách chỉ là hy vọng Trầm công tử không muốn nhúng tay thôi. Cái kia cũng thật là rất xin lỗi, ta cùng Hoa Sơn phái quan hệ không tệ. Mặt dưới đang định quản một ống chuyện này. Chúng ta không ngại tới chơi một suy lý trò chơi nhỏ. Không ngày trước, các ngươi Tung Sơn phái tìm Thành Bất Ưu Phong Bất Bình hai người này Hoa Sơn phái kẻ bị dồn bỏ, nỗ lực để hai người bọn họ thay thế nhạc trưởng môn không chế Hoa Sơn phái. Cùng lúc đó, đem Hoa Sơn phái biến thành Tung Sơn con rối. Cứ như vậy, khoảng cách Tả Lãnh Thiền chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái dã tâm, liền hoàn thành cực kỳ trọng yếu một bước. Chỉ tiếc, Thành Bất Ưu cùng Phong Bất Bình hai người này thực sự không hăng hái, không có thể đạt thành Tả Lãnh Thiền mong đợi mục đích. Bất đắc dĩ, Tả Lãnh Thiền không thể làm gì khác hơn là vận dụng hắn trong bóng tối thu mua một thế lực, cũng chính là trước mặt những này mặc đồ đen mang đấu đồng gia hỏa. Những năm gần đây, các ngươi Tung Sơn phái lén lút làm ra sống bẩn sự tình, có thể không ít để bọn họ ra tay đi. Trầm công tử, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ta Tung Sơn phái, cùng bọn họ trong đám người này cũng không liên quan. Lục Bách biểu hiện biến đổi, có chút thất tấm lòng ngụy biện nói. Không sai, chúng ta đều là trong xã hội đen vô danh tiểu tốt. Lại sao lại cùng bọn họ loại này danh môn chính phái liên hợp lại cùng nhau? Người mặc áo đen thủ lĩnh cũng vội vàng giải thích một câu. Người câm miệng. Há mồm ngậm miệng liền nói mình là vô danh tiểu tốt. Có tin hay không lại cho ta dâu dài, ta lập tức để ngươi biến thành không đầu tiểu tốt. Ngày hôm nay việc này, cũng thật là thú vị a. Các ngươi những này trong xã hội đen giết người đoạt mệnh các đồ, dĩ nhiên đối với Tung Sơn phái cung kính như thế cùng tôn sùng. Hoa Sơn phái cùng Tung Sơn phái đều là Ngũ Nhạc kiếm phái. Các ngươi đối với Hoa Sơn thái độ là khịt mũi con thường, đối với Tung Sơn phái nhưng thật giống như thấy cha đẻ như thế. Cho nên nói, các ngươi hành động thực sự là quá sốc nổi a. Ngươi nói các ngươi nếu như không phải Tung Sơn phái dưỡng cậu, phạm đến đối với nhân gia này tấm thái độ. Bị Trầm Ngạo như thế một trào phúng, vài tên người mặc áo đen sắc mặt đều trở nên cực kỳ tức giận, phẫn nộ trừng trừng Trầm Ngạo. Bọn người mặc áo đen đối với Trầm Ngạo thực lực cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, cũng là không biết có nên hay không động thủ. Trải qua Trầm Ngạo như thế một phen phân tích, Hoa Sơn phái mấy người đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Tinh tế một cân nhắc, cũng thật là như thế a. Tả Lãnh Thiền không tiện công khai đối phó ta Nhạc đại ca, vì lẽ đó phái các ngươi giả mạo người trong hắc đạo, muốn ở nửa đường hạ thủ. Thuận tiện đem nước bẩn tạt đến Nhạc đại ca trên người, nói xấu hắn ham muốn tịch tà kiếm phổ, cho tới gặp phải các ngươi nhằm vào. Đã như thế, Tả Lãnh Thiền liền không cần gánh vác tàn hại Ngũ Nhạc kiếm phái đồng minh ô danh. Thanh Bất Ưu cũng có thể thuận lý thành chương tiếp quản Hoa Sơn phái. Kế hoạch này mà, đúng là thật không tệ. Một khâu tiếp một khâu, cho dù cái khác mấy đại Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn đoán được thật tình, lại không có chỗ nào đi chỉ trích Tả Lãnh Thiền. Muốn trách, liền trách các ngươi đám gia hỏa này hành động thực sự là quá kém. Cho ta đều không đành lòng nhìn thẳng. Các ngươi luôn miệng nói, là Nhạc trưởng môn hãm hại Lâm Chấn Nam, vì lẽ đó muốn báo thù cho hắn. Cái kia vừa nãy các ngươi vì sao, muốn ra tay với Lâm Bình Chi? Chẳng lẽ giết con trai của Lâm Chấn Nam, chính là cái gọi là thay Lâm đại nhân báo thủ? Lâm Chấn Nam vợ chồng là chết vào một cao phong tay, trước nhưng là bị Thanh Thành phái Dư Thương Hải bắt. Những tin tình báo này chỉ cần hơi hơi tìm hiểu một hồi, liền có thể tra được. Các ngươi nhưng mạnh mẽ thuyết phục chính mình, Lâm Chấn Nam là bị Nhạc trưởng môn làm hại. Cái này chẳng lẽ còn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Xem ra, Tả Lãnh Thiền không chỉ muốn chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái, còn muốn giành Lâm gia tịch Tả kiếm phổ đây. Diễn như thế một màn kịch, các ngươi không phải là muốn ở Lâm Bình Chi trước mặt phẫn mặt đen, để Lục Bách cái này Tùng Sơn phái người đến phẫn mặt trắng, thu được Lâm Bình Chi tín nhiệm sao? Nghe xong Trầm Ngạo một chỉnh đoạn phân tích, Lâm Bình Chi sắc mặt trở nên lại xanh lẻ, nguyên lai tất cả những thứ này, đều là nhắm vào mình, thiệt thòi chính mình còn tự cho là giấu giếm rất tốt. Nhạc mất quần muốn giành chính mình tịch tà kiếm phổ, Dư Thương Hải cũng là, hiện tại lại nhiều cái Tùng Sơn phái. Trong lúc nhất thời, Lâm Bình Chi trong lòng cảm thấy một trận tự đáy lòng vô lực. Cùng lúc đó, chính là rất lớn oán hận cùng phẫn nộ. Nghe xong Trầm công tử lời nói này, ta mới biết Tả Minh chủ hóa ra là như thế một lòng lang dạ sói người. Lục Bách các ngươi Tung Sơn phái giáp tâm bất lương, để tâm hiểm ác, là sẽ không có kết quả tốt. Hôm nay qua đi, ta Hoa Sơn thế tất đem bọn ngươi bộ mặt thật, báo cho Hàng Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn ba phái trưởng môn. Ninh Trung chắc có chút ít xem thường nhìn Lục Bách một mặt. Lục Bách khẩn cầm song quyền, có chút tức giận nhìn một chút Trầm Ngạo. Khỏe mạnh cục diện, mặt dưới đều là bị người này làm hỏng. Nhưng, hắn Lục Bách không làm được gì a.
Hừ, đạo lý là nói như vậy không sai. Thế nhưng Ninh Nữ Hiệp, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, cái khác trưởng môn các phái sẽ thật sự tương tin các ngươi sao?
Tả Minh Chủ hoàn toàn có thể giải thích nói, ngươi Hoa Sơn phái muốn giành tịch Tả Kiếm Phổ. Thế nhưng chân tướng bị ta Tung Sơn phái phát hiện sau, liền cắn ngược lại ta Tung Sơn phái một cái, tạo ra giả tạo sự tình.
Không quan tâm các ngươi giải thích như thế nào, Lâm Bình Chi hiện tại bái vào ngươi Hoa Sơn môn hạ, đều là không có sai.
Lục Bách mặt lạnh hướng về Ninh Trung Trắc nói rằng.
Lục Bách lời nói này cũng không sai, nếu như Tả Lãnh Thiển thật sự nói như vậy, Hoa Sơn phái tất nhiên sẽ trở thành chúng nhân chỉ trích.
Tạm thời xem như là hai môn phái chó cắn chó, một miệng lông đi.
Có trách thì chỉ trách, nhặt mất quần sắc thực để tâm bất lương.
Nếu không, cũng sẽ không bị Tung Sơn phái bắt được cái này nhược điểm.
Hắn nếu như không thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ, liền chuyện gì đều không có.
Chương 144, nội tâm vặn vẹo nhạc mất quần.
Vào giờ phút này, Lục Bách đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy, mục đích kỳ thực lại rõ ràng có điều.
Hắn là đang ám chỉ Trầm Ngạo, nếu là hôm nay chính mình chết vào nơi đây, như vậy hắn vừa nãy cái kia mấy câu nói liền coi như là ngồi vững đạo lý.
Bằng không, người của phái Hoa Sơn tại sao muốn giết chết hắn cái này Tung Sơn Thái Bảo?
Hắn Lục Bách chết rồi thoại, Hoa Sơn phái dù cho là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Tịch Ta Kiếm Phổ chuyện này, đủ để đem Nhạc Mất Quần cùng với Hoa Sơn phái quấn vào nơi đầu sóng ngọn gió.
Trầm công tử, ngươi cảm thấy ta này thoại nói rất có đạo lý sao?
Lục Bách căng thẳng nhìn Trầm Ngạo một mặt.
Cố nhiên Lục Bách đối với võ công của chính mình khá là tự phụ.
Thế nhưng hắn cũng có lý do tin tưởng dựa vào mình và Thành Bất Ưu, dù cho hơn nữa trước mặt Tung Sơn phái này quần hắc đạo trong bóng tối thế lực, vẫn cứ không thể là này Trầm Ngạo đối thủ.
Ba tháng trước, trên giang hồ nhưng là có nghe đồn Trầm Ngạo đánh bại võ đang phái Trùng Hư đạo trưởng.
Đồng thời, đối với việc này Trùng Hư đạo trưởng là chính mồm thừa nhận, võ công của hắn xa kém xa Trầm Ngạo.
Nay không khỏi để Trầm Ngạo, ở trong chốn giang hồ danh vọng cùng danh dự, lại một lần nữa nước lên thì thuyền lên.
Nguyên lai ngươi Lục Bách cũng là sợ chết nhỉ.
Ha ha, ta không có ý kiến gì, hết thảy đều bằng Nhạc đại ca dặn dò.
Chỉ là một Lục Bách, có chết hay không đối với Trầm Ngạo mà nói căn bản không lớn bao nhiêu ý nghĩa.
Hắn lần này hiện thân, vẹn vẹn là bởi vì Nhạc Linh San cùng Linh Trung Trắc thôi.
Đương nhiên, lời này hắn không thể nói ra.
Vì lẽ đó, mặt dưới tình huống nhìn qua, thật giống như Trầm Ngạo cùng Nhạc Mất Quần quan hệ không tệ dáng vẻ.
Đối với Hoa Sơn, cũng là phối hợp rất nhiều thấy Trầm Ngạo đem quyền quyết định giao cho mình, Nhạc Mất Quần cảm kích nhìn Trầm Ngạo một mặt.
Thành thật mà nói, Trầm Ngạo vừa nãy cái kia phiên suy lý, Nhạc Mất Quần tự nhiên cũng là nghĩ đến.
Thế nhưng, lúc đó người vì là giao thất ta vì là hiếp đáp, hắn dù cho nói rồi cũng vô dụng.
Nói cho cùng, cái giang hồ này bắt đầu xem quả đấm của người nào lớn mới là đạo lý quyết định a.
Lục Bách huynh, hay là chuyện này, ta Hoa Sơn cùng Tung Sơn còn có hiểu lầm gì đó địa phương.
Chính là hoan gia nên cởi không nên buộc, không bằng việc này liền như vậy coi như thôi khỏe không.
Nhạc Mất Quần quả nhiên không hổ là ngụy quân tử, mặt dưới thời điểm như thế này, còn có thể nhẫn mại đến hạ xuống.
Nếu như mặt dưới giết Lục Bách, Tả Lãnh Thiển cố nhiên sẽ mất đi một trọng yếu trợ lực. Thế nhưng Hoa Sơn phái chỉ sợ cũng phải bởi vậy hãm sâu vũng bùn cũng lại không leo lên được.
Bởi vì Lục Bách một khi chết đi, chẳng khác gì là ngồi vững hắn Hoa Sơn giành tịch Tả Kiếm Phổ lời đồn.
Một khi như vậy lời đồn, bị Tả Lãnh Thiển cắn vào.
Như vậy Tả Lãnh Thiển thì có quang minh chính đại đối với Hoa Sơn phái động thủ lý do, mà cái khác ba đại môn phái, cũng không có cách nào đi quấy nhiễu.
Này tuyệt không là Nhạc Mất Quần tình nguyện nhìn thấy.
Liền. Hắn lời nói này ý tứ có thể lý giải vì là hướng về Tung Sơn chịu thua.
Hắn Nhạc Mất Quần không tính đến lần này Tung Sơn nhằm vào Hoa Sơn thủ đoạn, chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Đồng thời, cũng sẽ không đem chuyện này nói cho cái khác ba đại môn phái.
Thế nhưng, hắn hy vọng Tung Sơn phái buông tha Hoa Sơn lần này.
Song phương đều từng người nắm đối phương nhược điểm, tiếp tục tranh đấu, đối với người nào cũng không tốt.
Sư Minh,
nhìn thấy Nhạc Mất Quần như vậy một phen thái độ, Ninh Trung Trắc cảm thấy rất khó hiểu.
Tung Sơn cũng đã khinh người quá đáng đến phần này lên, lẽ nào liền như thế buông tha đối phương?
Sư huynh đến cùng là nghĩ như thế nào?
Ha ha, Nhạc trưởng môn quả nhiên minh lý lẽ, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn, như vậy Lục Bách cáo tử.
Lục Bách nghe được Nhạc Mất Quần tỏ thái độ sau đó, thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng coi như cái mạng nhỏ của chính mình xem như là bảo vệ, có điều vì dự phòng sự tình có biến, hắn vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây tốt.
Chậm! Ngươi có thể đi. Nhưng Thành Bất Ưu phải lưu lại.
Lúc này, Nhạc Mất Quần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một bên Thành Bất Ưu, nói một câu.
Lục Bách sư huynh, ngươi xem chuyện này.
Vào giờ phút này, Thành Bất Ưu đã là sợ đến mặt tái mét, khẩn cầu nhìn về phía Lục Bách.
Lục Bách tiếc nuối nhìn Thành Bất Ưu một mặt, lần này kế hoạch thất bại, Thành Bất Ưu liền trở thành bị từ bỏ quân cờ. Như vậy, hắn tất nhiên là không có đạo lý lại đem ý nghĩ tiêu tốn ở trên người đối phương. Thanh huynh, chính mình bảo trọng A tờ tờ sau khi nói xong lời này, Lục Bách vội vã liền thả người rời đi. Thanh Bất Ưu sắc mặt tuyệt vọng, muốn xoay người chạy trốn, nhưng là Trầm Ngạo trong tay nhưng bắn ra một cục đá, nhất thời niêm phong lại huyệt đạo của hắn. Sau đó, Trầm Ngạo vung kiếm đem trói lại Hoa Sơn mọi người dây thừng chặt đứt, thay đại gia mở ra huyệt đạo. Nhạc đại ca, chị dâu, các ngươi không có sao chứ? Trầm công tử, đa tạ ngươi trận chiến đấu nghĩa cứu giúp, lần này nếu không là ngươi, chúng ta Hoa Sơn phái chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đúng đấy, lần này thực sự nhờ có Trầm lão đệ ngươi. Nhạc Mất Quân ánh mắt mù mịt nhìn về phía sững sờ đứng thẳng ở cách đó không xa đông đảo người mặc áo đen. Một đám người mặc áo đen thất kinh bắt đầu sau này lui lại, bọn họ cái nào ngờ tới sự tình sẽ biến thành loại cục diện này. Hoa Sơn chúng đệ tử nghe lệnh, một cũng không muốn để cho chạy đám người kia. Hôm nay ta Nhạc Mất Quân không giết bọn họ, thế không là người. Lão Nhạc ở đám gia hỏa này trong tay trải qua như vậy khuất nhục, lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho đối phương. Chính là giúp người giúp đến cùng, Trầm Ngạo tất nhiên là cũng ra tay giúp đỡ một phen, giúp Nhạc Mất Quân đem đám người kia lưu lại. Phỏng chừng đêm nay chuyện này, chính là thúc đẩy Nhạc Mất Quân có dũng khí tự cung chuyển chết điểm chứ. Hắn hiện tại, sợ là cực kỳ khát vọng thu được mạnh mẽ võ công. Có thể nói, bởi vì ngày hôm nay tao ngộ, Nhạc Mất Quân nội tâm đã hoàn toàn bị vặn mèo. Có lẽ có người cảm thấy sẽ kỳ quái, Trầm Ngạo rõ ràng cũng nắm giữ mạnh mẽ bí tịch võ công ai như vậy, tại sao Nhạc Mất Quân sẽ như vậy chấp nhất với Lâm gia tịch tà kiếm phổ đây? Đạo lý là nói như vậy không sai. Có thể Đông Phương Bất Bại cũng nắm giữ Quỳ Hoa Bảo Điển như vậy thần công bí tịch, nhưng trên giang hồ lại có cái nào dám đem chủ ý đánh vào vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ trên người. Lão Nhạc đến hiện tại đều không biết Trầm Ngạo sư môn đến tuột cùng mạnh mẽ đến đâu. Hắn nơi nào có lá gan, dám đem chủ ý đánh vào Trầm Ngạo trên người. Nhưng Lâm gia tịch tà kiếm phổ liền không giống nhau, Lâm gia duy nhất chỉ còn lại cũng chỉ có Lâm Bình Chi một người. Đối với Lâm Bình Chi, hắn Nhạc Mất Quân phất tay liền có thể đem cái này uy hiếp diệt trừ. Nguy hiểm cùng lợi ích trong lúc đó so sánh, rõ ràng Lâm Bình Chi muốn dễ ức hiếp nhiều lắm. Một lần đem hàng này người mặc áo đen lưu lại sau đó, Nhạc Mất Quân nhất thời giết đến đỏ mắt. Hầu như mỗi một người áo đen đều bị hắn liền chọc vào mười mấy kiếm. Thậm chí, người mặc áo đen kia thủ lĩnh gân tay gân chân đều bị Nhạc Mất Quân từng cái đánh gãy. Người kia con ngươi bị Nhạc Mất Quân sống sờ sờ móc ra, đầu cũng bị tàn nhẫn cắt lấy. Nhìn thấy Nhạc Mất Quân một bộ điên cuồng dáng vẻ, Hoa Sơn phái mọi người sắc mặt đều không phải quá đẹp đẽ. Thế nhưng bọn họ cũng không tiện nói cái gì, dù sao ai cũng biết, vị sư phụ này nội tâm chịu đến thế nào nhục nhã. Sư huynh, được rồi. Đừng còn làm như vậy nữa. Mắt thấy Nhạc Mất Quân còn muốn đem người mặc áo đen kia thủ lĩnh lỗ thai cắt lấy, Ninh Trung Chắc lúc này ngăn cản Nhạc Mất Quân, phất tay một chiêu kiếm gạt về người mặc áo đen kia thủ lĩnh cái cổ, xem như là giúp hắn giải thoát. Chương 145, ta giết ngươi. Ngươi không nên đoán ta. Bị Ninh Trung Chắc như thế một quái nhiễu, Nhạc Mất Quân đầu góc bình tĩnh một điểm. Khả năng hắn cũng ý thức được, vừa nãy hành vi quá mức vai thốn. Lúc này, hắn khôi phục bình thường sắc mặt. Sư muội, ta không sao rồi. Vừa nãy suýt nữa thốn lên rốn, thấy không tốt lắm rồi. Nhạc Mất Quân hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Trầm Ngạo không khỏi khâm phục, đối với Nhạc Mất Quân phần này dưỡng khí công phu, nhưng là không thể không cho phát tán thưởng. Trước vị này lão nhạc bị bọn người mặc áo đen trắng trợn nhục nhã một phen, người ta sỉ nhục từ đầu đến ít, còn muốn xuống tay với Ninh Trung Trác. Ở Lục Bách trước mặt, càng là đem Hoa Sơn cùng hắn Nhạc Mất Quân làm thấp đi đến không đáng giá một đồng. Như vậy ngược lại cũng liền thôi. Tung Sơn phái đem hắn tính toán thành bộ này chật vật dáng dấp, hắn còn có thể chịu thả Lục Bách rời đi. Bây giờ, chỉ là hơi hơi phát tiết một phen sau, Nhạc Mất Quân liền khôi phục cái kia phó chính nhân quân tử dáng dấp. Này dưỡng khí tu vi, là người bình thường có thể làm được sao? Nếu như Trầm Ngạo không phải nắm giữ không nhìn tất cả âm mưu quỷ kế thực lực, hắn e sợ vẫn đúng là sẽ đối với Nhạc Mất Quân cảm thấy kiêng kỵ vạn phần. Cái này Ngụy quân tử chẳng những có thể nhẫn, hơn nữa đối với mình càng ác hơn. Ngay cả mình chứng giái cũng không buông tha nam nhân, tất nhiên là đáng sợ. Giải quyết xong cái nhóm này trong xã hội đen vô danh tiểu tốt sau, Nhạc Mất Quân nâng kiếm đi tới Thành Bất Ưu trước mặt. Bị phong bế huyệt đạo Thành Bất Ưu, chỉ có thể quang trừng mắt con ngươi kinh hoàng nhìn đối phương, thậm chí ngay cả nói chuyện quyền lực đều không có. Thanh Bất Ưu, ngươi cùng ta Nhạc Mẫu người tranh cướp Hoa Sơn phái trước trưởng môn, ta không trách ngươi. Tuy rằng ngươi từ lâu là Hoa Sơn kẻ bị dồn bỏ, nhưng dù sao cũng là Hoa Sơn một phần tử. Có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên làm hắn tả lãnh thiển chó săn, đến tính toán chính mình sư môn. Ta Nhạc Mất Quần, quyết không cho phép Hoa Sơn trăm năm cơ nghiệp, hủy ở như ngươi vậy lòng lang dạ sói, bệnh hoạn người trong tay. Vì lẽ đó, ta giết ngươi, ngươi không nên đoán ta. Nhạc Mất Quần lạnh lùng nói xong lời này, tay cầm trường kiếm một tấc đâm vào Thành Bất Ưu trái tim. Ngạch! Thành Bất Ưu cái cổ co quắp một trận, máu đỏ tươi theo khỏe miệng chảy xuôi đi, hắn tuyệt vọng nhìn Nhạc Mất Quần, cuối cùng không cam lòng ngã xuống đất. Quyết đoán mãnh liệt ta. Một bên nhìn Trầm Ngạo, âm thầm đối với Nhạc Mất Quần có như vậy một phen đánh giá. Khoan hay nói, nếu như đem Nhạc Mất Quần như vậy một giả dối ngụy quân tử phóng tới chủ thế giới trên giang hồ đi, không chắc có thể làm cho hắn cấp tốc trưởng thành. Dù sao, chủ thế giới xưa nay cũng không thiếu mạnh mẽ bí tịch võ công. Võ công mạnh hơn, kỳ thực cái kia đều là ngoại tại nhân tố. Mà một người nếu là đồng thời có lãnh huyết, vô tình, kiên nghị, giả dối, dối trá, thông minh những này chuẩn bị điều kiện. Như vậy một khi tên như vậy trưởng thành, sẽ là đáng sợ nhất. Có lúc, thế giới này mạnh mẽ cũng không phải là võ công, mà là ở chỗ người. Dã tâm cùng dục vọng thông thường đều là có chứa 7 phần tham lam, 2 phần tội ác, chỉ có cuối cùng 1 phần mới là cái gọi là lý tưởng. Người tốt thường thường phải bị đạo đức, tinh thần trọng nghĩa, thiện tâm các loại quy tắc ràng buộc. Người xấu lại hiểu đến làm sao lợi dụng những quy tắc này đi tính toán người khác. Liền, người xấu sở hữu thiên hạ, bởi vì bọn họ hiểu được lợi dụng tài nguyên, có can đảm đi đánh vỡ những này gông xiềng ràng buộc. Dù cho là ở Kim Dung thế giới võ hiệp bên trong, như vậy ví dụ cũng không phải số ít. Kế như Xạ Điêu bên trong Tây Độc Câu Dương Phong, người này nhưng là thiên hạ ngũ tuyệt một trong. Thế nhưng quay đầu lại hắn còn không phải là bị thông minh giả dối Hoàng Dung tính toán gắt gao. Ngoài ra, Thiên Long Bát Bộ bên trong Vô Nhai Tử, nắm giữ Bắc Minh thần công cùng với Tiêu Diêu phái rất nhiều tuyệt học, nhưng không cũng bị hắn đồ đệ Đinh Xuân Thu cho tính toán. Cũng không phải mỗi một cái tâm địa thiện lương, phẩm đức người chính trực, liền có thể người tốt có báo đáp tốt. Người tốt có báo đáp tốt, chỉ có điều là mọi người ngóng trông một loại lý niệm. Nhưng này tuyệt không là thế giới chân thật bên trong sinh tồn pháp tắc cùng đạo lý. Nhạc Mất Quần trong cuộc đời đều là tính toán, hắn Trầm Ngạo làm sao không phải là đây. Khác biệt duy nhất gần như chỉ ở với, Trầm Ngạo cho trong lòng chính mình còn có lưu lại một phần nguyên tắc, một phần lương tri. Vậy thì là, bất cứ sự vật gì đều muốn xây dựng ở không làm thương hại bên người người thân cận nguyên tắc dưới. Phải biết, lòng dạ nhân dã tâm mà sinh ra, người nhưng sẽ có thể nhân dã tâm mà diệt vong. Một người phải biết rõ. Chính mình cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Có vài thứ có thể vi phạm, có chút quy tắc nhưng cần tại mọi thời khắc ghi nhớ trong tâm. Nếu không, cũng chỉ sẽ như Nhạc Mất Quần như vậy, quay đầu lại trở nên chúng bạn xa lánh. Trầm công tử, San Nhi người đâu? Nàng không có cùng ngươi đồng thời tới sao? Giải quyết mặt trước cảnh khốn khó sau, lúc này Ninh Trung chắc đi tới Trầm Ngạo bên cạnh, hỏi thăm một câu nói. Trầm Ngạo dừng một chút, hồi đáp vừa mới tình huống khá là đặc thù. Ta cũng là không chắc chắn ở mang theo San Nhi cô nương, cứu ra chị dâu các ngươi. Vì lẽ đó, ta trước đó để San Nhi cô nương trước tiên ẩn giấu. Mặt dưới nếu đại gia đều không sao rồi, vậy ta đưa nàng cho mang về đi. Vậy làm phiền Trầm công tử, mấy tháng không nhìn thấy San Nhi, nha đầu kia, từ nhỏ đã không rời khỏi bên cạnh ta. Ta thực sự là lo lắng nàng. Ninh Trung chắc trong lòng cực kỳ nhớ nói rằng. Sau đó, Trầm Ngạo liền đi đem Nhạc Linh San dẫn theo lại đây cùng Hoa Sơn phái mọi người hội hợp. Lần kiếp nạn này, Hoa Sơn phái có thể nói hao binh tổn tướng. Nhạc Mất Quần mang ra đến mười mấy đệ tử, chỉ tiếp tục sống sót hơn 10 người. Song Phương lựa chọn ở phụ cận một chỗ không xa trong rừng cây hội hợp, Nhạc Linh San nhìn thấy Ninh Trung chắc sau, nhìn thấy Hoa Sơn phái đệ tử thảm trạng. Ngay sau đó lại là lo lắng lại là sợ sệt ôm nàng mẫu thân khóc lên. Quay đầu lại, ngược lại là còn phải Ninh Trung chắc ôm Nhạc Linh San liên tục can ủi, đến cùng là một không lớn lên nha đầu a. Nhạc đại ca, chuyến này các ngươi đi vào Lạc Dương, không bằng chúng ta liền kết bạn mà đi đi. Vừa đến, ta xem San Nhi cô nương không nỡ nàng mẫu thân, cùng đi, thuận tiện hai người bọn họ tự một tự cảm tình. Thứ hai, nếu là Tung Sơn phái người không hết lòng gian, có ta ở cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Khoan hay nói, nhìn thấy Trầm Ngạo như vậy là người suy nghĩ, hắn cái này Hoa Sơn phái trưởng môn thái độ, Nhạc Mất Quần từng có như vậy trong nháy mắt cảm động. Có điều, Nhạc Mất Quần từ nhỏ chính là loại kia người bạc tình bạc nghĩa. Hắn hiện đang nghĩ đến, chỉ là làm sao càng tốt hơn lợi dụng Trầm Ngạo phần này cảm tình, vì hắn cùng Hoa Sơn giành lợi ích lớn hơn nữa. Như vậy liền không thể tốt hơn, Trầm Lão Đệ, San Nhi bây giờ nhưng là dựa cả vào người chăm sóc. Nếu là Trầm Lão Đệ có phương diện kia cân nhắc, ta Nhạc Mất Quần chắc chắn sẽ không ngang ngược quấy nhiều ngươi cùng San Nhi cảm tình. Lấy Nhạc Mất Quần lão đạo ánh mắt, thì lại làm sao không nhìn ra chính mình nữ nhi này đã đối với nhân gia phương tâm ám hứa. Giờ khắc này, hắn mấy câu nói như vậy. Không thể nghi ngờ là biểu đạt lập trường của chính mình cùng thái độ. Vậy thì đem con gái ngươi cho bán. Trầm Ngạo nội tâm khịt mũi con thường nở nụ cười. Hắn Trầm Ngạo coi trọng nữ nhân, làm sao cần người khác nhận lời. Nếu như Nhạc Mất Quần thật sự cho rằng dựa vào Nhạc Linh San, liền có thể thao túng chính mình. Vậy chỉ có thể nói, cao giả vẫn là quá ngây thơ. Chương 146, mạnh mẽ nội dung vợ kịch quán tính. Sau đó dọc theo đường đi, Trầm Ngạo theo Hoa Sơn phái đại đội ngũ đi tới Lạc Dương trên đường tự không cần phải nhắc tới, hắn cũng không có cùng Nhạc Linh San ngươi tình ta đậm, mà là để cho nàng đầy đủ thời gian cùng Ninh Trung Trắc ôn chuyện. Nhạc Mất Quần đoàn người đến Lạc Dương Kim Đao Vương ra thời điểm lệnh Hồ Sung dĩ nhiên cũng chạy tới. Nhìn dáng dấp, hắn tựa hồ cũng không còn cách nào nhẫn mại nhớ nhung Nhạc Linh San cảm tình, cho nên mới lựa chọn một mình xuống núi. Đối mặt lệnh Hồ Sung tới rồi, Nhạc Mất Quần sắc mặt có thể đẹp đẽ đi nơi nào. Tên đồ đệ này không chỉ không nghe theo chính mình sư mệnh ngược lại cũng thôi, không biết từ nơi nào học được đỉnh cấp kiếm pháp ẩn dấu không báo, Nhạc Mất Quần cũng có thể làm bộ rộng lượng không tính đến. Thế nhưng mặt dưới, Nhạc Mất Quần đã có lợi dụng con gái của chính mình, lôi kéo Trầm Ngạo tâm tư. Thì lại làm sao có thể chịu lệnh Hồ Sung người này đứng ra ngang ngược phá hoại. Ngay sau đó, Nhạc Mất Quần mạnh mẽ đem lệnh Hồ Sung khiển trách một trận, để lệnh Hồ Sung chạy trở về Hoa Sơn. Kết quả là, hai thầy trò quan hệ bởi vậy cũng rơi xuống băng điểm. Ở Lạc Dương trong lúc lệnh Hồ Sung chạy tới tìm Nhạc Linh San chất vấn có phải là thích Trầm Ngạo. Bởi Nhạc Linh San trước đó cùng Trầm Ngạo thông qua thuyết giáo, cho nên lúc đó tiểu nha đầu tại chỗ liền phủ nhận. Thế nhưng tiểu nha đầu đối xử Trầm Ngạo cái kia ẩn tình đưa tình thái độ lại giấu đạt được ai. Trong lúc nhất thời lệnh Hồ Sung có thể nói là thương tâm gần chết, thống khổ không ngớt. Vì thế, hắn hướng về phía Nhạc Linh San mạnh mẽ phát ra một trận tinh khí, đem Nhạc Linh San cho nhà khóc. Trầm Ngạo cái tên này đây. Hắn nhưng là ở lệnh Hồ Sung nổi giận sau khi rời đi, tỉ mỉ an ủi Nhạc Linh San một cái, đem tiểu nha đầu cảm động đến muốn khóc không được. Không thể không nói lệnh Hồ Sung muốn ở Trầm Ngạo trước mặt so với tán gái bản lĩnh, hắn còn kém xa đây. Thật coi chính mình là nhân vật chính, người phụ nữ đều muốn xoay quanh ngươi đây. Lệnh Hồ Sung cho rằng hắn nổi giận rời đi, Nhạc Linh San sẽ hồi tâm chuyển ý đi tìm hắn. Đừng vô nghĩa. Có Trầm Ngạo ở này trung gian ngăn cản lệnh Hồ Sung tiểu tử này nhất định chỉ có thể lấy thất bại kết cuộc. Thành thật mà nói, đối với Lạc Dương cái kia lão ngõ hẻm trong Tịch Tà Kiếm Phổ, Trầm Ngạo thật là không hứng thú gì, càng không muốn cuốn vào đến vòng xoáy này ở trong đến. Hắn nếu như muốn biết Tịch Tà Kiếm Phổ bên trong nội dung, trực tiếp đi tìm Đông Phương Bất Bại muốn Quỳ Hoa Bảo Điện là có thể, hà tất phiền toái như vậy. Vì lẽ đó, ở đem người của phái Hoa Sơn đưa đến Lạc Dương sau, Trầm Ngạo liền tìm cái cớ mang theo Nhạc Linh San rời đi. Nhưng mà ở thế giới này, lệnh Hồ Sung trải qua tựa hồ vẫn cứ có mạnh mẽ nội dung vợ kịch quán tính. Bởi vì hắn tình trường thất ý, vì lẽ đó lệnh Hồ Sung ở thành Lạc Dương cảnh nội đi lung tung, kết quả ngẫu nhiên gặp phải Lục Trúc Ông. Sau đó, cùng nguyên kịch bên trong như thế, hắn lại nhận thức giả trang Lục Trúc Ông cô Nhậm Doanh Doanh. Nếu như Trầm Ngạo vào lúc này biết tất cả những thứ này, nhất định sẽ rất là cảm thán, này mẹ kiếp có còn lẽ trời hay không? Có vẻ như Tiếu Ngạo Giang Hồ này bản khúc phổ, bây giờ cũng không có giao cho lệnh Hồ Sung trên tay chứ. Như vậy, hắn cùng Nhậm Doanh Doanh lại là làm sao tiến đến cùng nhau đi. Bởi vậy có thể thấy được, sự thực chứng minh Vương Bát đối với Đậu Xanh có lúc cùng khúc phổ cái gì, không có một mao tiền quan hệ. Thánh cô Nhậm Doanh Doanh tiếp cận lệnh Hồ Sung, không phải là muốn mượn này cũng hoác hài tử võ công, đi cứu nàng cái kia nhốt tại đáy hồ mật thất cha Nhậm Ngã Hành thôi. Mang theo Nhạc Linh San rời đi Lạc Dương sau, Trầm Ngạo mục đích lần này địa, là đi tới Tung Sơn phái khiêu chiến Tả Lãnh Thiển. Về phần tại sao sẽ chọn vào lúc này đi khiêu chiến, đó là bởi vì hắn cùng Nhạc Linh San cảm tình đã ổn định lại. Trên thực tế, ở Lạc Dương lúc lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San nổi nóng sau, hắn cùng tiểu muội cảm tình hầu như liền không thể. Nữ nhân có lúc có thể rất hào phóng, nhưng có lúc cũng sẽ trở nên rất keo kiệt. Trầm Ngạo tin tưởng, có như vậy một phen so sánh sau, Nhạc Linh San sẽ hiểu được nên lựa chọn ai làm chung thân bầu bạn. Cùng Nhạc Linh San em gái cảm tình không có vấn đề, Trầm Ngạo tự nhiên đến cân nhắc làm sao chữa khỏi nàng con người. Có thể mặt dưới vấn đề là, hệ thống bên trong trị liệu một ít biện pháp đều cần không ít điểm tích phân. Một mực Trầm Ngạo hiện nay thiếu nhất chính là cái này, vì lẽ đó hắn mới nghĩ. Hoàn thành khiêu chiến Ngũ Nhạc Kiếm phái trưởng môn khâu này nhiệm vụ, trước tiên đưa cái này chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng điểm bắt tới tay, đem Nhạc Linh San con người chữa khỏi. Dĩ vãng Trầm Ngạo nhìn thấy Nhạc Mất Quần cũng hoặc là Dư Thương Hải bọn họ, phía sau đều là theo một đống lớn đệ tử, thành thật mà nói cái kia tình cảnh sát thực rất phong cách, nói không ước ao khẳng định là giả. Mà hiện nay, Trầm Ngạo cuối cùng cũng coi như cũng có chính mình tùy tùng. Từ Lạc Dương sau khi rời đi, hắn liền dẫn mấy chục thanh loan cung ngoại vi đệ tử hướng Tung Sơn chạy đi. Tung Sơn không chỉ có là Tung Sơn kiếm phái địa phương, càng là Thiểu Lâm tự địa bàn. Có thể nói, một khi Tả Lãnh Thiển chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái, đứng núi chịu sào chịu ảnh hưởng chính là Thiểu Lâm Tự. Cái này cũng là tại sao, Thiểu Lâm Tự sẽ vẫn mặt lạnh bàng quan Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo xung đột, nhưng xưa nay không ngang ngược quá nhiều nguyên nhân. Bây giờ Trầm Ngạo trong lòng nghĩ chính là, nếu tiện đường, còn có thể đem một cái khác chi nhánh nhiệm vụ cho làm. Đi tới Tung Sơn trên đường đi, ngày hôm đó Trầm Ngạo mang theo đại đội nhân mã con đường một chỗ thôn trấn thời điểm, lại phát hiện bên trong thôn trấn không có bất cứ người nào tăm hơi tích. Ân, trong nháy mắt, Trầm Ngạo liền cảm giác có một loại mùi vị quen thuộc. Kỳ quái, trong trấn người làm sao cũng không thấy cơ chứ. Đến tột cùng phát sinh tình huống thế nào? Thiếu trưởng môn, nơi này lộ ra một tia quái lạ. Theo đệ tử xem ra, chúng ta vẫn là cẩn tắc vô ưu. Một tên Thanh Loan cung đệ tử ngoại môn, ánh mắt cảnh giác chung quanh một hồi, lập tức hướng về Trầm Ngạo báo cáo. Trầm Ngạo nắm Nhạc Linh sang tay, trái phải đánh giá một mặt, gật gật đầu nói hửng, ngươi phải mấy người ở trấn trên chung quanh điều tra một hồi, nhìn đến tột cùng có gì vấn đề, một khi phát hiện tình báo lập tức báo cáo cho ta. Vâng. Thiếu trưởng môn. Vài tên Thanh Loan cung đệ tử ngoại môn lĩnh mệnh phân tán ra đến, lập tức hướng về thôn trấn các nơi góc tìm hiểu tình huống lên đi theo Trầm Ngạo phía sau Nhạc Linh San, nhìn thấy chính mình Trầm đại ca huy phong như vậy một mặt, lúc này vui khôn tả hé miệng cười không ngừng lên. Nhạc Linh San di vãng, còn chỉ gặp qua chính mình cha chỉ huy Hoa Sơn phái đệ tử lúc có thể có huy phong như vậy. Đúng, Trầm Ngạo đúng là không một chút nào cảm thấy khó chịu cùng không quen. Dù sao kiếp trước hắn nhưng là vài cái công ty lớn nắm cống người, thủ hạ cho hắn làm công thuộc hạ nhiều vô số kể. Như loại này kẻ bề trên vị trí, hắn đã sớm tập mãi thành quen. Vài tên Thanh Loan cung ngoại vi đệ tử tản ra trước đi tìm hiểu tình báo sau, Trầm Ngạo liền bồi tiếp Nhạc Linh San ngồi ở một chỗ không người trong khách sạn chờ đợi. Khoảng chừng một nén nhang thời gian trôi qua, vài tên Thanh Loan cung đệ tử trở lại báo cáo tin tức. Thiếu trưởng môn, người của chúng ta dò thăm có một đám trên người mặc Nhật Nguyệt thần giáo quần áo người, ở vây công một đám Hàng Sơn phái nữ đệ tử. Báo cáo tin tức tên này Thanh Loan cung đệ tử tên là Lý Thanh Dương, hắn hồi trước là một giang hồ môn phái đệ tử nội môn, bởi vì bị sư môn đồng môn sư huynh hãm hại, làm cho hắn bị trục xuất sư môn. Tự bái vào Trầm Ngạo Thanh Loan cung sau, Trầm Ngạo liền truyền cho hắn Cửu Âm Chân Kinh bên trong một ít võ công, trong đó Lý Thanh Dương ở khinh công phương diện trình độ tốt nhất. Vì lẽ đó, đại đa số thời điểm tìm hiểu tình báo nhiệm vụ đều là giao cho hắn đi hoàn thành. Cái gì? Tung Sơn phái người dĩ nhiên trước thời gian xuống tay với Hàng Sơn phái. Trầm Ngạo vẻ mặt biến đổi. Phòng trưng người ở chỗ này, ngoại trừ chính hắn có thể rõ ràng lời nói này ý tứ ở ngoài, những người khác căn bản nghe không hiểu. Chương 147, Hàng Sơn phái gặp mai phục. Xảy ra chuyện gì? Tại sao Tung Sơn phái sẽ trước thời gian xuống tay với Hàng Sơn phái đây? Trầm Ngạo rõ ràng nhớ tới nguyên kịch bên trong là lệnh Hồ Sung bị Nhậm Doanh Doanh giao động đi Mai Trang, cứu Nhậm Ngã Hành đi ra sau đó, mới ở trên đường ngẫu nhiên gặp Tung Sơn đối phó Hàng Sơn phái đệ tử một màn. Về mặt thời gian đến xem, này rõ ràng không đúng vậy. Tối thiểu sợ là trước thời gian một tháng. Trầm Ngạo không chút nào hoài nghi, đối phó Hàng Sơn phái người sẽ là Nhật Nguyệt thần giáo. Tại sao vậy chứ? Lý do rất đơn giản a. Đông Phương cô nương muội muội, Nghi Lâm chính là Hàng Sơn phái người. Trừ phi Nhật Nguyệt thần giáo thuộc hạ đầu góc cháy hỏng, mới sẽ đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Luận đến khó nhất xuống tay với Hàng Sơn, sợ sẽ là Nhật Nguyệt thần giáo mới đúng không? Trầm đại ca, ngươi đang nói gì đấy? Vừa nãy Thanh Dương không phải nói Nhật Nguyệt thần giáo sao? Này cùng Tung Sơn phái có quan hệ gì? Một bên Nhạc Linh San một mặt nghi hoặc không rõ xem vẻ mặt hỏi. Nhìn thấy Nhạc Linh San phản ứng này, Trầm Ngạo cũng biết mình vừa nãy nói lỡ, lúc này sửa lời nói ta hoài nghi lần này đối phó Hàng Sơn phái, có thể chính là Tung Sơn phái người. San Nhi, ngươi cẩn thận về nghĩ một hồi, trước đây không lâu Tung Sơn phái người không cũng phái trong xã hội đen sát thủ nhằm vào cha ngươi bọn họ sao? A, Trầm đại ca ý của ngươi là, Tung Sơn phái muốn đem chuyện này vu oan đến Nhật Nguyệt thần giáo sau lưng. Hừm, nếu như đoán không sai, hẳn là như vậy. Tả Lanh Thiền giã tâm ý đồ ở chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái, đem còn lại bốn phái toàn bộ nhét vào hắn Tung Sơn dưới trướng. Nhưng mà, Hàng Sơn phái chỉ cần ba vị sư thái ở đây, thì sẽ không để hắn thực hiện được kế sách như thế. Như vậy, chuyện đương nhiên chỉ có giết chết Hàng Sơn Tam Định, đồng thời đem chuyện này vu oan đến Nhật Nguyệt thần giáo sau lưng, hắn mới có danh chính ngôn thuận lý do tiếp quản Hàng Sơn. Trầm Ngạo thu dọn một hồi chính mình tâm tư, lúc này, trong lòng hắn đã mơ hồ có mặt mày. Đầu tiên, Tung Sơn phái lần này cướp xuống tay trước, nguyên nhân chỉ sợ là tự mình ra tay quấy rầy hành động của hắn bước đi, lúc này mới khiến cho Tả Lãnh Thiển chó cùng rất dậu. Nguyên kịch bên trong, tuy rằng lệnh Hồ Sung cũng đúng tay chuyện này, nhưng khi đó người của phái Hoa Sơn vẫn chưa nhìn thấu đám kia không rõ lai lịch người mặc áo đen thân phận. Hay là Nhạc mất quần nghĩ đến, nhưng hắn sẽ không có dám nói. Dù sao,
một khi nói ra khỏi miệng liền không khác nào cùng Tả Lãnh Thiền không nể mặt mũi. Tả Lãnh Thiền từ chính mình cảm thấy áp lực lớn lao, bởi vậy muốn cấp thiết trước tiên chiếm đoạt Hàng Sơn phái, lại từng cái cấp bách cái khác ba phái nói cách khác, lần này nhân vì chính mình kích động hồ được cánh, do đó để Hàng Sơn phái sớm tao ngộ này hai bay vạ gió. Tạm thời bất luận chuyện lần này, cùng chính mình có quan hệ hay không. Đầu tiên, xem ở Nghi Lâm trên mặt, Trầm Ngạo cũng không xuất thủ không được cứu giúp a. Đây thực sự là, cũng không biết Tả Lãnh Thiền nếu là biết được chính mình lại một lần phá hoại hắn chuyện tốt, có thể hay không tức giận đến chửi má nó a. Trầm Ngạo âm thầm lắc đầu cười khổ nghĩ đến. Tính ra, này đã là lần thứ ba đi. Lưu Tam ra nơi đó một lần, trước đây không lâu Nhạc Mất Quần cái kia lại một lần, hiện tại đến phiên Hàng Sơn. Bây giờ Hàng Sơn phái bị Tung Sơn dính lên, Hàng Sơn phái bị Tả Lãnh Thiền âm mưu thực hiện được đem khống chế, chỉ sợ Tả Lãnh Thiền bước kế tiếp, sẽ đem mục tiêu đánh vào Hoa Sơn phái trên. San Nhi, chúng ta đi giúp một hồi Hàng Sơn phái cái nhóm này các ni cô đi. Nhạc Linh San nghe thấy Trầm Ngạo đem vấn đề nói như thế nghiêm đồng, cái nào còn có ý kiến gì? Gà mổ thóc giống như gật gật đầu. Làm Trầm Ngạo mang theo Thanh Loan cung chúng ngoại vi đệ tử chạy tới phát hiện, vào lúc này Hàng Sơn phái nữ ni môn đã hoàn toàn bị đối phương cho áp chế. Trấn nhỏ bên trong, trang phục thành người trong ma giáo dáng dấp Tung Sơn phái cao thủ chỉ có 17-18 người. Nhưng mà, chính là này 17-18 người nhưng đem Hàng Sơn phái hơn 40 nữ các ni cô đánh cho liên tiếp lùi. Ngẫm lại cũng là, những này nữ ni cô các em gái trong ngày thường hiểu điệu. Chỉ biết ăn chay niệm Phật. Coi như tu luyện võ công, nhưng sát khí cùng tâm tính lại nơi nào hơn được đối phương. Nhìn thấy chính mình các sư tỷ muội bị từng cái chém với dưới kiếm. Sau đó máu tươi phun ra tung tóe, chúng Hàng Sơn phái nữ đệ tử đều là một mặt xanh lên, rít gào chạy trốn. Trong đó Định Nhàn sư thái vì bảo vệ mình đệ tử, bị vài tên trang phục thành ma giáo Tung Sơn cao thủ liền chém mấy kiếm, một mặt bi phẫn ngã xuống đất, không có sinh lợi. Chờ đến Trầm Ngạo mang đám người tới rồi thời điểm, Định Tinh sư thái cũng là bị đối phương chém xuống bên trái một cái cánh tay, máu tươi không ngừng theo xiêm y của nàng tung xuống, một nửa Hàng Sơn nữ đệ tử đã sớm bị đám người kia cho chế phục. Nhìn thấy khốc liệt như vậy tình cảnh, Trầm Ngạo cái nào còn có thể bình tĩnh đến hạ xuống. Nay nhiều trì hoãn một giây, chỉ sợ phải từ trần một cái tươi sống sinh mệnh a. Hàng Sơn Tam Định tuy là nữ tính, nhưng mấy vị này sư thái làm việc quang minh, hơn nữa không sợ cường quyền, ở Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập một chuyện kiên trì không chịu thỏa hiệp, lúc này mới bị Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Mất Quần coi là không thể không loại trừ cái gai trong mắt. Ở Tiếu Ngạo giang hồ Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, hay là ba vị này sư thái được cho là duy nhất một nhóm người chính trực đi. Thanh Loan cung đệ tử cho ta nghe lệnh, lập tức ra tay giúp đỡ Hàng Sơn phái môn nhân đối kháng ma giáo ác đảng. Trầm Ngạo cố ý lôi kéo cái cổ giống lớn một tiếng, dụng ý tự nhiên cũng có uy hiếp đi đối phương một tầng ý tứ ở bên trong. Cố nhiên, Trầm Ngạo biết đám người kia là Tung Sơn phái người ngụy trang, nhưng hắn nếu như trực tiếp hô ra thân phận đối phương, không khỏi liền có vẻ quá biết trước một điểm. Mặt dưới Trầm Ngạo bồi dưỡng những này Thanh Loan cung đệ tử ngoại môn, tuy rằng chỉ tu luyện Trầm Ngạo cung cấp võ công hơn 3 tháng. Thế nhưng, Trầm Ngạo nơi đó bí tịch võ công, lại há lại là Ngũ Nhạc kiếm phái như vậy môn phái có khả năng nắm giữ. Bởi vậy tuy rằng chỉ có 3 tháng, nhưng những này Thanh Loan cung ngoại vi đệ tử thực lực, đại thể đều đạt đến hóa kính kỳ khoảng trường, trái phải. Dựa theo này, cái thế giới võ học cấp độ, thì lại thuộc về hậu thiên tu vi. Lệnh Hồ Sung không có tu luyện Độc Cô Cửu kiếm trước, chính là ở vào cấp bậc này. Nương theo Thanh Loan cung đệ tử gia nhập chiến cuộc, Tung Sơn phái đám người kia không khỏi liên tiếp lùi bại. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ đám người kia quá mức kiêng kỵ Thanh Loan cung bảng hiệu a. Tuy rằng đến nay mới thôi, vẫn không có ai biết cái kia Thanh Loan cung sơn môn ở chỗ nào. Nhưng là, Trầm Ngạo Trầm công tử uy danh đã che lại tất cả. Tình huống có biến, lập tức lùi lại, che mặt này một đám người thấy không thể địch lại được, tiện lợi kia lùi lại. Hơn 10 che mặt Tung Sơn phái cao thủ động tác chỉnh tề có thứ tự cấp tốc biến mất ở trấn nhỏ trên đường phố. Mắt nhìn Tung Sơn phái người rời đi, Trầm Ngạo phất phất tay ra hiệu đạo không cần đuổi. Nói xong lời này, lúc này mới vội vã một cái đỡ lên đoạn đi một tay Định Tĩnh sư thái. Định Tĩnh sư thái, người thương rất nghiêm trọng, cần lập tức cầm máu. Định Tĩnh sư thái lo lắng nhìn phía xa đã ngã nhào trên đất, mê man không tỉnh Định Nhàn sư thái một mặt, biểu hiện cực kỳ hoảng loạn nói rằng: "Nhanh, nhanh cứu sư muội." "Không cần lo ta, trước tiên cứu sư muội." Chương 148, sư thái, lấy thân báo đáp liền không cần. Nghe được Định Tĩnh sư thái lời này, Trầm Ngạo ngẩng đầu nhìn ngân hôn mê Định Nhàn sư thái. Xác thực, tuy rằng Định Tĩnh sư thái đoạn đi tới một cánh tay, nhưng Định Nhàn sư thái thương rõ ràng muốn càng nghiêm trọng. Nếu không cứu kịp lúc, chỉ sợ sẽ liền như vậy đi đời nhà ma. Lúc này Trầm Ngạo cũng không có hai lời, phất tay thay Định Tĩnh sư thái điểm hai lần huyệt đạo, trợ giúp vị sư thái này ngừng lại máu tươi, sau đó liền chạy đến Định Nhàn sư thái bên cạnh. "Sư phụ, ngài tỉnh tỉnh a." Lúc này Định Nhàn sư thái mấy cái đồ đệ chính một mặt nước mắt như mưa quay trùng quanh nàng, bất lực la lên. "Tránh ra một hồi, các ngươi vây cùng nhau sẽ dẫn đến không khí không lưu thông, như vậy đối với sư thái cũng không có lợi." Trầm Ngạo ra hiệu Hàng Sơn phái các nữ đệ tử lui qua một bên, sau đó thăm dò Định Nhàn sư thái hô hấp. Định Nhàn sư thái mặt dưới hô hấp đã kinh biến đến mức rất yếu ớt, trên người nàng có vài đạo dữ tợn vết thương, da thịt cũng đã ở ngoài sắp rớt, máu tươi càng là nhuộm đỏ nàng áo cà sa. Mặt dưới tình huống này, trừ phi là đem nàng đưa đi hậu thế bệnh viện cấp cứu, bằng không, khẳng định là không cứu lại được đến rồi. "Trâm đại hiệp, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta sư phụ đi."
"Đúng đấy, cứu cứu sư phụ đi. Sư phụ là vì bảo vệ ta, mới bị cái kia ma giáo kẻ ác chém chúng một đao." Vài tên giòn tan tiểu nữ ni quỳ thành một loạt, không ngừng hướng về Trầm Ngạo dập đầu nói. Cũng không biết có phải là lần trước Trầm Ngạo ở Hành Sơn Thành làm náo động trở ra thật quá mức rồi, lúc này mới làm cho Hàng Sơn phái nữ đệ tử đối với Trầm Ngạo tràn ngập không tên tín nhiệm a. Nhìn này các tiểu cô nãi nãi cho mình quỳ thành một loạt, từng cái khuôn mặt khóc đến như con mèo mướp nhỏ tự giống như, Trầm Ngạo bị kêu đầu cũng lớn ra a. Các Hàng Sơn phái tiểu ni cô môn đều dài đến thủy nộn nộn rất tốt, mỗi một cái đều có một loại hàng xóm tiểu muội khí chất. Không trách trong bản gốc lệnh hồ sung cái kia hầu tôn đồng ý làm Hàng Sơn phái trưởng môn. Có nhiều như vậy trong veo em gái quay chung quanh, chỉ là suy nghĩ một chút cũng là một sự hưởng thụ a. Còn ở Trầm Ngạo đoán mò liên tục thời khắc, tiểu ni cô môn trắng non tay nhỏ đã lôi kéo y đi phục của hắn, không ngừng lung lay khẩn cầu lên. "Trầm công tử, cầu ngài cứu lấy chúng ta sư phụ nha. Cứu cứu sư phụ đi, nghi viện van cầu ngươi." Từng đôi trắng mịn như ngẫu tay nhỏ, nhiều lần ở Trầm Ngạo trên y đi phục lôi kéo. Này không khỏi để Trầm Ngạo trong lòng ôm ấp rất lớn tội ác cảm giác ga đối mặt những này tiểu ni cô thỉnh cầu, nếu là không cứu, các nàng còn không biết sẽ thương tâm thành cái gì răng rớp. "Đừng ầm ĩ, các ngươi té sang một bên, ai lại khóc sức mướt làm lỡ ta cứu người, chết rồi nhưng là chớ có trách ta." Cuối cùng, Trầm Ngạo chỉ lựa chọn tốt bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Mặt dưới muốn cứu sống Định Nhàn sư thái, e sợ chỉ có thể thông qua hệ thống mới được. Thế nhưng hệ thống bên trong những kia có thể trị trọng thương cực phẩm đại hoàn đan cũng phải cần 2.000 điểm tích phân một viên A. Bị Trầm Ngạo như thế một hung, mấy cái tiểu ni cô có thể ngốc manh tồn ngồi ở một bên không nói lời nào. Khóc đến như là con mèo mướp nhỏ như thế khuôn mặt, giữ lại nước mũi ngấn lệ ngước nhìn Trầm Ngạo. Phù phù. Nhìn này mấy cái tiểu ni cô dáng vẻ đáng thương, Trầm Ngạo có một loại bắt nạt người bạn nhỏ cảm giác tờ tờ, không tự chủ được nở nụ cười một tiếng. Lắc lắc đầu, Trầm Ngạo bất đắc dĩ đỡ lên hôn mê ở trong Định Nhàn sư thái. "Ai? Bổn thiếu gia những khác tật xấu đúng là không có, có điều trung quy vẫn là quá thiện lương a." Trầm Ngạo tự yêu mình cảm khái một phen, lúc này thông qua hệ thống hối đoái ra một viên cực phẩm đại hoàn đan đến. Đem cực phẩm đại hoàn đan đút cho Định Nhàn sư thái ăn vào sau đó, đại khái quá khứ bán chén trà nhỏ công phu, Định Nhàn sư thái lúc này mới chậm rãi trợn hai mắt cười mịn. "Ồ, ngươi là Trầm công tử sao?" Định Nhàn sư thái hơi ngẩn ngơ, lập tức kinh ngạc nói ra thân phận của Trầm Ngạo. "Khắc khắc, không sai. Sư thái, khoảng cách lần trước từ biệt không lâu chúng ta lại gặp mặt." Trầm Ngạo ngượng ngùng nở nụ cười, hồi đáp. Cũng đang lúc này, hệ thống đột nhiên truyền đến tí tách một tiếng, ký chủ hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ, tránh khỏi Định Nhàn sư thái số phận phải chết, thu được đặc thù khen thưởng, võ công thăng cấp thẻ một tấm. Võ công thăng cấp thẻ, có thể không nhìn võ công cấp bậc, trực tiếp tăng lên võ công đẳng cấp một cấp độ. Nghe được hệ thống âm thanh này, Trầm Ngạo trong lòng nhất thời không khỏi một trận mừng như điên. Tìm vận may. Dĩ nhiên trong lúc vô tình hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ, hơn nữa còn khen thưởng chính là một tấm võ công thăng cấp thẻ. Đây là người tốt có báo đáp tốt tiết tấu sao? Thành thật mà nói, như vậy một niềm vui bất ngờ, thật sự để Trầm Ngạo cảm thấy rất kinh ngạc. Cực phẩm đại hoàn đan mới bao nhiêu tiền một viên? 2.000. Mà võ công thăng cấp thẻ đây? Cái kia cũng phải cần 2 vạn điểm tích phân mới có thể đổi được một tấm bảo bối A. Làm một ví dụ, thế như Trầm Ngạo long tượng bàn nhược công nguyên bản chỉ có 13 tầng. Tu luyện tới đỉnh cấp, cũng chỉ có thể thu được mấy ngàn cân sức mạnh. Thế nhưng nếu như dùng võ công thăng cấp thẻ đem long tượng bàn nhược công thăng cấp, như vậy bộ công pháp kia đem có thể tăng lên tới tầng 18. Đồng thời, Trầm Ngạo là trực tiếp có thể có tầng 18 cảnh giới. Đầy đủ thêm ra đến 5 tầng, phòng trưng đầy đủ để sức mạnh của chính mình đột phá 10.000 cân trị số chứ. Như vậy, nếu như là dùng để thăng cấp thiên ma luyện thể đại pháp đây. Dù sao mặt dưới Trầm Ngạo tu luyện cấp bậc cao nhất võ công. Chính là này bộ hưng phấn cùng kích động chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh Trầm Ngạo liền đem này cỗ tâm tình áp chế xuống. Đúng rồi,
Định Tĩnh sư thái đứt đoạn mất một cánh tay, nguyên kịch bên trong nàng cũng là như thế bỏ xuống chứ. Này có thể tuyệt đối không được. Không thể để cho nàng chết ta. Không chừng cứu sống nàng, lại là một tấm võ công thăng cấp thẻ đây. Trầm công tử, đa tạ ngươi cứu giúp tri ân, bần nhi không cần báo đáp, chỉ có. Lấy thân báo đáp liền không cần, ta trước tiên đi xem Định Tĩnh sư thái, Định Nhàn sư thái ngài nghỉ ngơi trước. Trầm Ngạo vội vã khoát tay háo một cái, liền hùng hục hướng Định Tĩnh sư thái đi đến, cũng không có ý thức đến chính mình lời này đối với Ni cô tới nói, thật là không tính quá thích hợp à. Chỉ có ngày đêm vì Trầm công tử đốt hương cầu phúc, thỉnh cầu Bồ Tát phù hộ Trầm công tử nhiều phúc nhiều thọ. Định Nhàn sư thái nhìn dáng dấp tính khí coi như không tệ, nghe được Trầm Ngạo như thế thất lễ sau, vẫn thành tâm thành ý nói hết lời. Ân, chính là không biết sau đó là thật sự sẽ thay Trầm Ngạo cầu phúc, vẫn là ở Bồ Tát trước mặt tức tối nguyền rủa. Trầm Ngạo đi tới Định Tĩnh sư thái bên cạnh thời điểm, vị này Ni cô từ lâu là sắc mặt trở nên trắng, nhìn dáng dấp của nàng liền biết là mất máu quá nhiều. Ai, Định Tĩnh sư thái thực sự là một vị người hảo tâm a, nếu không phải mình có hệ thống, nàng để cho mình trước tiên cứu nàng sư muội cử động, chỉ sợ ngược lại sẽ trì hoãn bản thân nàng cứu mạng thời gian. Nhưng mặt dưới, nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ không chút nào hối hận a. Trầm công tử, bần nhi đã không còn sống lâu nữa. Lần này Hàng Sơn phái thật là nhiều thiệt thòi được Trầm công tử ngươi cứu giúp. Ngươi là chúng ta Hàng Sơn phái các đệ tử ân nhân a. Bần nhi sắp đi thời khắc, muốn cho Trầm công tử đáp ứng ta một yêu cầu. Định Tĩnh sư thái cực kỳ suy yếu, nhưng một mặt kiên định kéo lại Trầm Ngạo tay. Chương 149, hệ thống ẩn giấu nhiệm vụ. Nhìn thấy Định Tĩnh sư thái dáng dấp này, Trầm Ngạo lập tức liền đoán được, sư thái muốn chính mình đáp ứng yêu cầu khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc này, Trầm Ngạo muốn cơ trí rút tay về được, thế nhưng lôi kéo phát hiện dĩ nhiên không kéo động vị sư thái này không phải một bộ muốn chết không sống được dáng vẻ sao. Làm sao nàng từ đâu tới khí lực lớn như vậy? Sư thái, lão nhân ra ngài trước tiên buông tay a. Ta sẽ không buông ra, trừ phi Trầm công tử đáp ứng yêu cầu của ta. Định Tĩnh sư thái môi trở nên trắng, uể oải lắc đầu nói. Ngươi buông tay a. Không tha, Trầm công tử ngươi có đáp ứng hay không? Định Tĩnh sư thái gấp gáp hỏi. Buông tay. Không thả ta có thể phải tức giận. Ngươi không buông ra, ta làm sao nắm sư môn ta bí dược cứu mạng ngươi a? Trầm Ngạo một mặt tức đến nổ phổi vẻ mặt hỏi. Ngạch. Ta bị thương nặng như vậy, Trầm công tử chẳng lẽ còn có thể đem ta cứu không sống được? Định Tĩnh sư thái há hốc mồm. Nàng vốn tưởng rằng Trầm Ngạo là muốn vội vã từ chối yêu cầu của nàng. Sư muội của ngươi trên người còn đã trúng nhiều như vậy đau đây, ta không cũng chỉ dùng một viên thuốc liền đem nàng cứu về rồi. Tuy rằng Hàng Sơn phái Bạch Hùng Xà đảm hoàn trị thương rất tốt, nhưng ta Thanh Loan cung cựu chuyển càn khôn đan nhưng là được xưng liền người chết đều có thể cứu sống thần dược cứu mạng a. Trầm Ngạo nói khoác không biết ngượng nói câu nói. Cựu chuyển càn khôn đan ở hệ thống hối đoái bên trong xác thực là có, thế nhưng vật kia muốn 9.999 điểm tích phân giá mới có thể đổi được. Thằng này là chơi lừa gạt, bắt nạt người ta không hiểu việc tình. Là Bạch Vân Hùng đảm hoàn. Định Tĩnh sư thái sửa lại trả lời một câu. Bạch Hùng Xà đảm hoàn. Bạch Vân Hùng đảm hoàn. Thật giống khác nhau không phải rất lớn dáng vẻ, cần phải như thế tính toán sao? Trầm Ngạo trợn tròn mắt, cấp tốc từ hệ thống bên trong lại hối đoái ra một viên cực phẩm đại hoàn đan đi ra. Hai viên cực phẩm đại hoàn đan tiêu hết 4.000 điểm tích phân sau, Trầm Ngạo trước mắt xem như là thật sự nghèo đến nhanh đói meo. Hệ thống dưới trên, điểm tích phân chỉ còn dư lại vô cùng đáng thương 7.400 điểm. Như thế điểm tích phân, có thể làm gì? Định Tĩnh sư thái tiếp nhận Trầm Ngạo đan dược sau, há mồm liền ăn vào. Sau đó, nàng ngồi xuống đất điều tức chốc lát, mới kinh ngạc mở mắt ra. A, Trầm công tử, ngươi này cựu chuyển bồ đề đan không hổ là thần dược a. Bần nhi lúc này mới ăn vào một lúc, liền cảm giác thương thế khôi phục không ít. Là cựu chuyển càn khôn đan. Trầm Ngạo chừng Định Tĩnh sư thái một chút, này lao ni cô tuyệt đối là cố ý. Ký chủ hoàn thành nhận dấu nhiệm vụ, tránh khỏi Định Nhàn Tĩnh quá số phận phải chết, thu được đặc thù khen thưởng, võ công thăng cấp thẻ một tấm. Cũng còn tốt cũng còn tốt. Tuy rằng vị sư thái này mưu mô một điểm, nhưng hệ thống đúng là khen thưởng rất hậu hình. Chính mình chỉ bỏ ra chỉ là 4.000 điểm tích phân, liền đổi lấy 4 vạn điểm tích phân báo lại. Trầm công tử ngươi đan dược này hiệu quả kỳ lạ như vậy, giá trị khẳng định rất quý giá chứ. Vì cứu Bần Nhi tính mạng, làm hại Trầm công tử mất đi như thế một viên quý giá đan dược, Bần Nhi nội tâm thực sự là áy náy không ngớt à. Vẫn được đi, tinh luyện một viên cựu chuyển càn khôn đan cần đông trùng hạ thảo, 100 năm linh trì, 1.000 năm nhân sâm, 300 năm thủ ô. Lấy cùng thiền sơn tuyết liên các loại mười mấy loại dược liệu luyện chế. Những dược liệu này chỉ là dùng bạc thu mua, phải hoa cái mấy trăm ngàn hai. Trầm Ngạo có chút ác thú vị cố ý dao động một phen. Nghe được Trầm Ngạo lời này,
Định Tĩnh sư thái nhất thời há hốc mồm. Nàng vừa nãy cũng là tùy tiện như vậy nói chuyện, cái nào ngờ tới đan dược này dĩ nhiên thật sự quý trọng như thế. Mấy trăm ngàn lượng bạc, chính là đem sơn phái bán cũng đánh không lên nhiều như vậy tiền a. Trầm công tử, chuyện này. Bần nhi. Định Tĩnh sư không biết nên nói cái gì cho phải. Nói còn nhân ra nhân tình này đi, nàng không tiền. Nói không trả đi, vậy liệu rằng quá vong ân phụ nghĩa một điểm. Đáng thương sư thái, hoàn toàn không có ý thức đến đây là người nào đó ở nhân cơ hội dọa dẫm đây. Ha ha, được rồi, chỉ đùa với ngươi, sư thái không cần phải lưu ý. Phật gia không phải câu cửa miệng, cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ sao. Ta cứu ngươi cùng Định Nhàn sư thái, nói không chắc kết lại như thế một phần Phật duyên đây. Cái kia Trầm công tử ngày khác nếu là muốn xuất ra, Bần nhi ổn thỏa vì là Trầm công tử tiến cử. Định Tĩnh sư thái tin là thật nói rằng. Trầm Ngạo không nói gì. Chính mình lúc nào đã nói muốn làm hòa thượng. Lẽ nào cùng Phật hữu duyên nhất định phải xuất ra sao? Này Lao Ni cô là đang cố ý chơi chính mình đây. Vẫn là đang cố ý chơi chính mình. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy nàng là đang cố ý chơi chính mình a. Vậy ngươi vẫn là đem 2 viên đan dược tiền trả lại cho ta đi. Trầm Ngạo trợn tròn mắt, đưa tay hướng Định Tĩnh sư thái muốn đến. Liền, lần này đến phiên Định Tĩnh sư thái há hốc mồm. Làm sao? Trầm công tử nói cùng Phật hữu duyên, chẳng lẽ không là muốn xuất ra sao? Còn nói ở, chính mình hiểu lầm hắn. Trầm công tử, ta này bần nhi thực sự là. Định Tĩnh sư thái sờ sờ chân đầu, lại một lần bị Trầm Ngạo bắt nạt đến không biết nên làm sao đáp lời. Được rồi. Trầm Ngạo cái tên này đến thừa nhận, gần nhất hắn đúng là càng ngày càng không tiết tháo. Liền Lao Ni cô cũng phải đi đùa giỡn, chà chà. Sư tỷ, người tốt hơn một chút chứ. Lúc này, khôi phục một chút thương thế Định Nhàn sư thái ở mấy cái tiểu ni cô nâng đỡ đi rồi lại đây, tức xem như là thay Định Tĩnh sư thái giải vây. Trầm Ngạo nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện đông đảo ni cô bên trong dĩ nhiên không có Nghi Lâm bóng người, không khỏi kỳ quái hỏi ồ, hai vị sư thái, Nghi Lâm cùng Định Giật sư thái các nàng người đâu. Nghe Trầm Ngạo hỏi lên như vậy, hai vị sư thái sắc mặt rốt cục đại biến. Định Tĩnh sư thái càng là liên tục. Ảo não vô vỗ chán của chính mình đạo xem Bần Ni cái này tính, vừa nãy Bần Ni cho rằng sắp viên tịch, đang muốn giao phó Trầm công tử tới. Giao phó ta cái gì? Nghi Lâm đây. Nàng sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Thấy Định Tĩnh sư thái một mặt ảo não vẻ mặt, Trầm Ngạo trong lòng giật mình. Trường môn trước mắt chính mang theo mấy tên đệ tử, còn đang cùng mấy vị ma giáo kẻ xấu đọ sức đây. Ta cùng Định Nhàn sư muội là nhân cơ hội giết ra khỏi chúng đây. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm? Các nàng người đâu? Các nàng hiện tại người ở đâu bên trong? Trầm Ngạo một cái liền nhảy lên. Nếu như Nghi Lâm này ngốc manh em gái có cái gì chuyện bất chắc, chính mình nên làm gì hướng về Đông Phương cô nương bàn giao nhỉ? Lần này chúng ta Hàng Sơn phái chúng môn nhân đệ tử xuống núi, là vì đi tới Vô Xương Am, vốn là chúng ta dự định cùng nơi đó am chủ tham thảo Phật lý. Không ngờ chạy tới. 3 Vô Xương Am thời điểm, bên trong thí chủ toàn bộ đều ngộ hại. Đồng thời tự dưng còn giết ra một nhóm lớn ma giáo cao thủ. Ta cùng Định Nhàn sư muội mang theo một bộ một phần đệ tử giết ra khỏi chúng đây, còn trưởng môn nàng, nhưng là bị vây ở Vô Xương Am bên trong. Quyết cái gì cho má ma giáo, rõ ràng là Tả Lãnh Thiển Cao Sơn phái người, Trầm Ngạo trong lòng với lệnh hừ một tiếng. Đúng đấy, Trầm công tử, kính xin ngươi lại thi cứu viện, cứu một cứu chúng ta trưởng môn đi. Định Nhàn sư thái một mặt chờ đợi thỉnh cầu nói. Cứu? Làm sao không cứu? Này đương nhiên phải cứu a, hiện tại Trầm Ngạo đầy đầu lo lắng có thể đều là Nghi Lâm ngốc manh em gái an nguy. Hai vị sư thái, các ngươi ở mặt trước dẫn đường, chúng ta này liền đi Vô Xương Am nhìn một chút tình huống thế nào rồi. Chương 150, Trầm Ngạo thực lực chân thật. Lần này Hàng Sơn phái gặp nạn tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, cũng may có Trầm Ngạo cứu chàng, cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm gắng vượt qua. Tung Sơn phái giả mạo ma giáo giáo đồ, mục đích đơn giản là vì giết chết Hàng Sơn Tam Định 3 vị này sư thái. Đối với Hàng Sơn phái đệ tử, đúng là không có xuống tay ác độc. Nhưng mà dù là như vậy, cũng xuất hiện 4 người tử vong, hơn 10 người mang thương thảm trạng. Vô Xương Am khoảng cách tòa này thôn trấn cũng không phải rất xa, ở Định Tĩnh sư thái cùng Định Nhàn sư thái dưới sự chỉ dẫn, Trầm Ngạo theo bọn họ đi tới thôn trấn ở ngoài, một chỗ phong cảnh mỹ lệ gò núi trên. Vô Xương Am miếu thờ, chính là ở tòa này gò núi rừng trúc phía sau. Người còn chưa đến, Trầm Ngạo liền nhìn thấy ngoài miếu nổi lên đại hỏa cùng cái kia quần quần khói đặc. Hơn 10 ma giáo trang phục người mặc áo đen, không ngừng dùng sức xông tới cái kia miếu thờ cửa lớn. Muốn chết, nhìn thấy khung cảnh này, một nghĩ đến ngốc manh em gái Nghi Lâm còn bị vây ở miếu thờ ở trong, Trầm Ngạo lúc này thả người nhảy một cái,
bóng người ngang qua mấy chục mét hư không một cái rơi vào chúng người mặc áo đen ở trong. Hồng Chân Túy Độc Vũ, tay cầm huyền thiết trường kiếm trầm ngạo, thân hình ở trên hư không xoay tròn một tuần, nhất thời đầy trời kiếm khí chung quanh lắp bắp từng đạo ánh kiếm trực vũ qua đi, hơn 10 tên người mặc áo đen nhất thời, máu tươi vỡ toang mà ra, vô cùng thê thảm té lăn trên đất. Nhìn thấy như vậy một màn, Định Tĩnh Sư Thái, Định Nhàn Sư Thái hai người nhìn nhau đối diện một mặt, đều từ từng người trong mắt nhìn thấy không nói gì chấn động. Nguyên lai lúc trước ở Hành Sơn Thành, vị này Trầm công tử còn chưa đem hết toàn lực. Kinh khủng như thế kiếm pháp, như vậy thực lực đáng sợ, nói hắn là hiện nay võ lâm đệ nhất nhân, thật sự không một chút nào quá mức a. Chỉ sợ cái kia Đông Phương Bất Bại, cũng chưa chắc có hắn như vậy thực lực chứ. Không thể không nói, Định Tĩnh Sư Thái cùng Định Nhàn Sư Thái thời khắc này ý nghĩ là cực kỳ chính xác. Bởi vì Trầm Ngạo vội vã muốn cứu người, vì lẽ đó cũng không quan tâm ẩn giấu thực lực. Mười mấy cái liền tiên thiên kỳ tung sơn phái môn nhân, muốn giết bọn hắn đối với Trầm Ngạo mà nói, so với giết mấy con gà vịt đều muốn đơn giản. Dù sao song phương tu vi võ học từ vừa mới bắt đầu, liền không phải ở một cái mức độ trên. Tính cả trước đám kia hắc đạo sát thủ, bây giờ Tả Lãnh Thiền này tung sơn phái cao thủ, tổn hại ở Trầm Ngạo trong tay thật là không ít. Lẽ ra tung sơn phái gốc gác cùng thực lực, vẫn đúng là không phải bình thường mạnh mẽ. Trước Mai Phục Hoa Sơn phái tổn hại nhiều người như vậy tay, nhân ra con ngươi đều không nháy mắt một hồi lại tổ chức một nhóm cao thủ đối phó Hằng Sơn phái. Chỉ tiếc à, nhiều cao thủ như vậy, mặt dưới lại bị Trầm Ngạo như là cắt rau gọt dưa như thế toàn bộ trịch hết. Chém giết hơn 10 tên vây công miếu thờ người mặc áo đen sau, Trầm Ngạo nhấc chân đạp một cái đem miếu thờ cửa lớn cho đá văng ra. Mặt dưới này vô xương am bị ác ý phóng hỏa, bên trong từ lâu đốt cháy nổi lên thao thiên hỏa diễm, nồng đậm quần quần khói đen không ngừng tràn ngập. Nếu như lại muộn một điểm, đừng nói là bị thiêu chết, chỉ sợ bên trong người trước tiên cũng bị này khói đen cho hun chết đi. Trầm Ngạo đi đầu xông vào vô xương am bên trong sau đó, mấy cái bị khói lửa hun đến một mặt tang hề hề các ni cô, lúc này cảnh giác tay cầm trường kiếm để phòng nhìn Trầm Ngạo. Trầm Ngạo gấp gáp bốn phía đánh giá một mặt, căng thẳng muộn đạo Nghi Lâm đây. Nghi Lâm nàng ở nơi nào? Là Trầm công tử. Lúc này, có người nhận ra Trầm Ngạo mạo. Quá tốt rồi, là Trầm công tử. Chúng ta được cứu. Định Giật trưởng môn, ngươi ở đâu? Mau ra đây nha. Theo Trầm Ngạo tiến vào vô xương am các ni cô, từng cái sắc mặt lo lắng chung quanh la lên. Rất nhanh, Định Giật sư thái do Nghi Lâm còn có Nghi Ngọc nâng từ thiền phòng bên trong đi ra. Từ Định Giật sư thái sắc mặt trên xem, giờ khắc này nàng hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bị Nghi Lâm nâng đi ra sau, nàng lúc này cảm kích đối với Trầm Ngạo thi lễ một cái, ngựa khí thất vọng mất mát nói rằng Trầm công tử, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nghi Lâm cũng không lo ngại. Còn xin yên tâm. Trầm đại ca. Ngốc manh em gái nhìn thấy người đến là Trầm Ngạo sau, lúc này mắt lệ ào ào liền chảy xuống. Tuy rằng nàng trước cũng từng có bị Điền Bá Quang bắt cóc tao ngộ, nhưng khi nào trải qua loại này khốc liệt tình huống a. Nghi Lâm, ngươi không sao chứ? Quá tốt rồi. Ngươi phải có chuyện bất chắc, ta cũng không biết nên làm gì hướng về ngươi tỉ bàn giao. Thấy Nghi Lâm bình an vô sự sau, Trầm Ngạo không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Trầm Ngạo dặn dò Thanh Loan cung đệ tử, lần lượt từng cái đem Hằng Sơn phái người nâng ra vô xương am. Hiện nay Định Giật sư thái chịu thương rất và rất nặng cười mịn, nhìn dáng dấp của nàng, này một thân công lực sợ là muốn phế. Căn cứ Định Giật sư thái miêu tả, đối phương là đột nhiên đánh lén, một lần đánh vào nàng đan điền. Đan điền bị phá, đối với một tên người trong võ lâm tới nói, thực sự là một cái rất tàn khốc sự tình. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là Định Giật sư thái, ngày sau sợ là cũng không còn cách nào trong tu luyện lực. Trầm đại ca. Sư phụ ta hắn không có sao chứ, rời đi vô xương am sau, Nghi Lâm vô cùng đáng thương nhìn Trầm Ngạo, rất là quan tâm dò hỏi. Trầm Ngạo chù trừ một chút, bởi vì nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Nghi Lâm nói. Mặt dưới Định Giật sư thái đan điền bị hủy, tuy rằng hệ thống có thể giúp nàng khôi phục như cũ, thế nhưng đánh đổi thực sự là quá to lớn, này không phải là một viên cực phẩm đại hoàn đan liền có thể giải quyết vấn đề, huống chi mặt dưới Trầm Ngạo cũng không có nhiều như vậy dư thừa điểm tích phân A. Hắn còn muốn tích góp cùng phân cho Nhạc Linh San trị liệu con người đây. Không sao, chỉ cần người còn chưa có chết, liền không phải đại sự gì. Nghi Lâm, không cho làm khó dễ Trầm công tử. Định Giật sư thái ngược lại cũng thản nhiên, khoát tay háo một cái khuyên can một câu. Sau đó, nàng biểu hiện mơ hồ buồn bã, thở dài nói bần ni không ngờ rằng, Tả Minh chủ càng lại như vậy lòng dạ độc ác. Bởi vì ta Hằng Sơn không muốn Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập, liền không tiếc biện dùng thủ đoạn như vậy tới đối phó Hằng Sơn. Ồ. Nói như vậy, Định Giật sư thái đã biết rồi lai lịch của đối phương. Trầm Ngạo hơi kinh ngạc nhìn Định Giật sư thái một mặt. Định Giật sư thái nhắm mắt hơi chắp tay, than thở đúng đấy, mặc dù đối phương cầm đầu người kia ẩn giấu rất khá, nhưng ta vẫn là từ kiếm pháp của hắn bên trong, cảm giác được một tia Tung Sơn phái cái bóng. Bần Nhi cùng chúng đệ tử bị vây ở Vô Xương Am bên trong, sau đó, đối phương liền nỗ lực dùng hỏa công đem ta bước ra đến. May mà Trầm công tử tới kịp lúc, bằng không hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy sư thái các ngươi bước kế tiếp, dự định như thế nào cho phải, việc này dù sao cũng là nhân gia Hàng Sơn phái nội vụ, hơn nữa Trầm Ngạo ngoại trừ. Cùng Nghi Lâm quan hệ không tệ bên ngoài, cùng Hàng Sơn Tam Định cũng không có thâm giao. Chủ yếu là nhân gia một Nghi cô môn phái, cùng với các nàng quan hệ quá mức thân thiết, ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào. Không chắc trên giang hồ lại sẽ gây ra tin đồn gì đây. Bây giờ Tả Minh chủ thế lớn, Tung Sơn thực lực không phải ta Hàng Sơn có thể chống lại. Ta Hàng Sơn phái chỉ có lui giữ sân môn, đoạn thời gian gần đây tận lực để môn hạ đệ tử thiếu xuống núi. Định Giật sư thái suy nghĩ một chút, hồi đáp. Trầm Ngạo lặng lẽ gật gật đầu, biện pháp này chỉ có thể dùng làm lâm thời chi sách ra. Tả Lanh Thiền lại há lại là dễ đối phó như vậy. Hắn nếu lựa chọn đối với Hàng Sơn phái động thủ, khẳng định cũng cân nhắc đến điểm này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, là ngươi thắng vẫn là hắn thua. Thành thật mà nói, Trầm Ngạo kỳ thực không phải một quá yêu thích lo chuyện bao đồng ra hỏa, Hàng Sơn phái có thể hay không bị Tung Sơn phái chiếm đoạt, việc này kỳ thực với hắn bản không lớn bao nhiêu quan hệ. Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở Nghi Lâm trên người, Nghi Lâm là Đông Phương Bất Bại muội muội, việc này hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Đương nhiên rồi, mặc dù phải cứu, Trầm Ngạo cũng sẽ không ngốc vô cùng trực tiếp giết tới nhân gia Tung Sơn phái đi. Hắn đúng là có thực lực có thể mang Tung Sơn phái cùng với Tả Lãnh Thiển toàn bộ nhổ tận gốc, nhưng vấn đề là, hiện tại Tung Sơn phái tốt xấu xem như là một danh môn chính phái, a ngươi đem một danh môn chính phái diệt môn, sau đó để giang hồ định thế nào ngươi? Cái kia hệ thống thành lập mạnh nhất môn phái nhiệm vụ còn làm sao hoàn thành? Dư luận uy lực nhưng là rất đáng sợ, một khi bị dán lên ma giáo hoặc là tà ma ngoại đạo nhãn mác, lại nghĩ muốn hái xuống liền khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, Trầm Ngạo đột nhiên phát hiện việc này cũng không thích hợp chính mình đúng tay. Nghi Lâm vấn đề, còn phải giao cho Đông Phương Bất Bại để giải quyết việc này, huyên náo xem ra chính mình vẫn đúng là đến đi một chuyến hắc mộc ngai. Cũng không biết giáo chủ gần nhất có hay không nhớ nhung ta đây. Liên tiếp phá hoại Tả Lãnh Thiền chuyện tốt, mặt dưới Trầm Ngạo cũng có chút ngượng ngùng đi Tung Sơn bái phòng hắn. Chi nhánh nhiệm vụ sự tình, xem ra còn phải chờ một trận mới có thể hoàn thành. Hừm, như vậy cũng tốt. Bây giờ ba vị sư thái các ngươi đều có thương tích tại người, xác thực không liền tiếp tục ngốc ở bên ngoài. Nếu không, Tả Lanh Thiền chỉ sợ sẽ không liền như vậy bỏ qua. Như vậy đi, ta để ta Thanh Loan cung đệ tử, hộ tống các ngươi về Hàng Sơn đi. Chuyện này làm sao thật làm phiền Trầm công tử đây? Định Giật sư thái có chút thụ sủng nhược kinh nói. Thành thật mà nói, ở vị sư thái này mặt bên, Trầm Ngạo tuy rằng chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng liền tu vi võ học tới giảng, giang hồ võ lâm trên thân phận có thể so với nàng cái này Hàng Sơn phái trưởng môn muốn cao hơn nhiều. Không sao, Nghi Lâm là ta cái kia người bạn tốt muội muội, mà nàng lại là Hàng Sơn phái đệ tử, như vậy Hàng Sơn phái gặp nạn ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trầm Ngạo không phản đối, khoát tay háo một cái. Nghi Lâm mặt ngốc manh manh nhìn Trầm Ngạo một mặt, lập tức nhỏ giọng hỏi Trầm đại ca, ngươi đây là dự định muốn đi tìm tỷ tỷ ta à? Ân, xem ra ngốc manh em gái gần nhất thông minh không ít mà. Thấy mình cũng không có cùng nhau đưa các nàng về Hàng Sơn ý tứ, lập tức liền đoán được nguyên nhân. Trầm Ngạo cũng không có đối với Nghi Lâm ẩn giấu, mà là gật gật đầu nói, việc này là các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong vấn đề, ta bất tiện nhúng tay. Có điều, tỷ tỷ của ngươi liền không giống. Yên tâm đi, ngươi gặp phải chuyện lớn như vậy, tỷ tỷ của ngươi chắc chắn sẽ không liền như thế buông tha Tả Lãnh Thiền. A Di Đà Phật. Trầm đại ca, chuyện này ngươi có thể hay không đừng nói cho chị ta? Nghi Lâm căng thẳng nhìn một chút Trầm Ngạo. Nhìn thấy Nghi Lâm này tấm vẻ mặt, Trầm Ngạo lập tức liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Nghi Lâm, ngươi có phải là sợ tỷ tỷ của ngươi tái tạo sát nghiệt, vì lẽ đó không muốn để cho chuyện này bị nàng biết? Đúng đấy, Trầm đại ca. Nghi Lâm hiện đang không có chịu đến tổn thương gì, nếu là tỷ tỷ bởi vì chuyện này ra tay đối phó Tả Minh chủ, ta sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nghi Lâm rất là lo lắng nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, giả như ngươi có cái ba biện, hai ngắn, tỷ tỷ của ngươi sẽ làm sao? Mặt dưới Tung Sơn tuy rằng âm mưu không có thực hiện được, nhưng lần sau đây. Dưới lần sau đây. Nghi Lâm, ta biết tâm địa của ngươi rất hiền lành. Thế nhưng ta cũng hy vọng, ngươi phải suy nghĩ người ở bên cạnh a. Suy nghĩ một chút. Sư phụ ngươi còn có hai vị sư thái mặt dưới đều là bị Tung Sơn phái người gây thương tích. Hiện tại Hàng Sơn, có thể nói là rắn mất đầu. Ngày sau Tung Sơn nếu như quy mô lớn xâm lấn, ai có thể đứng ra để ngăn cản? Nghi Lâm em gái cái khác cái gì cũng tốt, nhưng không thể không nói, nha đầu này tâm địa thực sự quá thiện lương. Có lúc, thiện lương là một loại tội lỗi. Hôm nay chính mình nếu là nghe xong Nghi Lâm, ngày sau Hàng Sơn phái bị diệt môn, sợ là liền bắt nguồn từ nàng phần này thiện lương. Vì vậy, Trầm Ngạo rất không khách khí nói ra cái bên trong lợi hại quan hệ. Nghe nói Trầm Ngạo, Nghi Lâm biểu hiện cả kinh, lập tức gào khóc che miệng lại. Xin lỗi, Trầm đại ca. Ta chỉ là không muốn liên lụy tỷ tỷ chịu đến nguy hiểm. Ta không có nghĩ nhiều như thế. Ân, biết sai có thể thay đổi, mới là tốt em gái mà. Trầm Ngạo cười vỗ vỗ Nghi Lâm vai, động viên nói yên tâm đi, ngươi bên cạnh tỷ tỷ còn có ta bảo vệ lắm. Trầm đại ca võ công, ngươi cũng không phải không biết. Có thật không? Cái kia Trầm đại ca có thể nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng tỷ tỷ ta nha. Nghi Lâm cảm kích nói rằng, chỉ là một tả lãnh thiền, lấy Đông Phương em gái võ công nơi nào cần được với chính mình bảo vệ. Có điều, này xác thực là một mượn cơ hội thân cận Đông Phương em gái cơ hội a. Ngay sau đó, Trầm Ngạo cũng liền gật gật đầu, đồng ý. Đứng dậy sau, Trầm Ngạo xoay người hướng một tên Thanh Loan cung đệ tử ngoại môn phân phó nói Lý Thanh Dương, ngươi dẫn dắt Thanh Loan cung đệ tử, một đường hộ tống Hàng Sơn phái chư vị về Hàng Sơn đi. Đến Hàng Sơn sau, các ngươi cũng không cần tìm đến ta, liền ở lại Hàng Sơn chân núi từng người tu luyện. Nếu cần, ta sẽ lại thông báo các ngươi. Nhớ kỹ, một khi Hàng Sơn gặp phải phiền phức, các ngươi cần phải toàn lực giúp đỡ, nghe rõ chưa? Vâng, thiếu trưởng môn. Chúng ta ổn thỏa vâng theo thiếu trưởng môn ý chỉ. Chúng Thanh Loan cung đệ tử âm thanh thống nhất hồi đáp. Sau đó, Lý Thanh Dương liền dẫn Thanh Loan cung chúng vị đệ tử, hộ tống Hàng Sơn phái người rời đi. Trầm Ngạo nhìn mọi người đi xa, có chút buồn bực nết nết nha, chính mình lúc này lại biến thành người cô đơn. A, vẫn không tính là. San Nhi nha đầu còn ở bên người đây. Lại nói ngược lại, chính mình rõ ràng cứu định giật sư thái, cợt mờ nở hệ thống không cho khen thưởng a. Chẳng lẽ nói, liền bởi vì trong bản gốc nàng sẽ bị lệnh hồ sung cứu đi, vì lẽ đó hệ thống khen thưởng sẽ không có. Có điều ngẫm lại cũng là, nếu vô hạn cứu người liền có thể không ngừng được thưởng, vậy mình kiếm khen thưởng, cũng không nên quá vui vẻ a. Trầm đại ca, đón lấy chúng ta muốn đi đâu nhỉ? Nhạc Linh San theo sát sau lưng Trầm Ngạo, tay nhỏ nắm chặt Trầm Ngạo quần áo. Hả, đi gặp một vị bạn cũ. Vị kia, chính là trong truyền thuyết Đông Phương Bất Bại. San Nhi, ngươi sẽ không phải sợ sẽ chứ? Trầm Ngạo kỳ quái nhìn một chút Nhạc Linh San phản ứng. Ta mới sẽ không sợ cái kia cái gì Đông Phương Bất Bại đây. Võ công của hắn nhất định sẽ không là Trầm Đại Ca đối thủ, có điều Trầm Đại Ca là tại sao biết Đông Phương Bất Bại. Nhân ra nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ A. Ở Nhạc Linh San trong thế giới, chính tả quan niệm kỳ thực còn lâu mới có được lệnh hồ sung cái kia ngoan cố. Đặc biệt là thông qua khoảng thời gian này ở chung, Trầm Ngạo vô tình hay cố ý cho Nhạc Linh San nhồi nhét một ít chính mình lý niệm. Uống một lần rượu, sau đó đánh một trận, liền như thế nhận thức. Đó là Trầm Đại Ca thắng, vẫn là vị kia Đông Phương giáo chủ thua nhỉ. Hãn! Linh San em gái, ngươi hỏi như vậy vấn đề thật sự có khác nhau sao? Có điều nhìn thấy em gái đối với mình như thế tín nhiệm, Trầm Ngạo trong lòng hư vinh vẫn là cảm thấy thỏa mãn. Chương 152, ta quản ngươi là từ đâu tới cả trớn. Đó còn cần phải nói, khẳng định là Trầm Đại Ca thắng A, tuy rằng lần đó tỉ thí, song phương cũng không có phân ra thắng bại. Có điều Trầm Ngạo thực lực, sắc thực muốn so với Đông Phương em gái cường quá nhiều. Mặt dưới ở Nhạc Linh San trước mặt thổi thổi một hơi, ngược lại cũng không tính quá mức. Khanh khách, San Nhi liền biết Trầm Đại Ca là lợi hại nhất. Nhạc Linh San ngây thơ cười cợt, sau đó giang hai tay nói Trầm Đại Ca cong lấy ta chạy đi có được hay không. Bởi vì Nhạc Linh San con ngươi không nhìn thấy. Chạy đi thời điểm nàng hoặc là cùng Trầm Ngạo cộng kỵ một con ngựa, hoặc là chính là do Trầm Ngạo cong lấy, đây cơ hồ đã thành hai người quen thuộc. Tốt. Trầm Ngạo cũng không nói thêm gì, vác lên Nhạc Linh San linh hùng khéo léo thân thể, lập tức thả người hướng Hắc Mộc Nhai phương hướng đổi tới. Hắc Mộc Nhai làm Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng bộ, địa thế có thể nói cực kỳ hiểm trở. Thậm chí có thể nói, là trên giang hồ thủ khó công địa phương. Nhớ lúc đầu, Ngũ Nhạc kiếm phái do Tả Lãnh Thiền mang đội, liền nhân ra cửa chính đều không tới. Liền bị Nhậm Ngã Hành bắn cho đi ra. Không thể không nói lúc trước cái kia chiến dịch, Ngũ Nhạc kiếm phái mặt mũi đều ném đến nhà bà ngoại đi tới. Sau lần đó, Hắc Mộc Nhai trên lại truyền ra tin tức, Nhậm Ngã Hành tu luyện võ công tẩu hỏa nhập ma điên rồi, do tân nhâm giáo chủ Đông Phương Bất Bại kế nhâm giáo chủ vị trí. Nghe được cái tin này sau, Ngũ Nhạc kiếm phái các đại cao tầng nhất thời mặt ngốc. Mọi người đương nhiên sẽ không thật sự ngốc đến cho rằng Nhậm Ngã Hành là tu luyện võ công tẩu hỏa nhập ma, như vậy đáp án cũng chỉ có một. Chính là cái này gọi Đông Phương Bất Bại ra hỏa mưu quyền xoắn bị. Nhậm Ngã Hành võ công đã mạnh đến như vậy đáng sợ, cái này Đông Phương Bất Bại võ công chẳng phải sẽ càng thêm khủng bố. Đây mới là tại sao những năm gần đây, Ngũ Nhạc kiếm phái Lặng Thinh không đề cập tới lại tấn công Hắc Mộc Nhai chân tướng a. Bởi vì bọn họ thực sự không chắc chắn, có hay không có thể đánh thắng Đông Phương Bất Bại vị giáo chủ kia. Có thể đừng xem Ngũ Nhạc kiếm phái ngoài miệng gọi đến hung hăng, nói muốn đem Nhật Nguyệt thần giáo diệt trừ. Những người này nếu như thật gặp phải Đông Phương Bất Bại, chỉ sợ sẽ chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Ở Hắc Mộc Nhai chót vót dãy núi, Trầm Ngạo cong lấy Nhạc Linh San, bóng người không ngừng ở vách núi treo leo trên nhảy lên. Ven đường còn không quên thưởng thức Hắc Mộc Nhai trên, đẹp đẽ phong cảnh. Đối với Ngũ Nhạc kiếm phái dễ thủ khó công nơi hiểm yếu, ở Trầm Ngạo mặt bên xem ra, nhưng như là chính mình hoa viên nhẹ nhõm như vậy thích ý, tuy rằng Trầm Ngạo không có nội lực có thể cùng sử dụng, nhưng Lăng Ba Vi Bộ không hổ là Tiêu Diêu phái bất thế khinh công. Nhớ lúc đầu, Đoàn Dự cái kia con mọt sách tu luyện Lăng Ba Vi Bộ, cũng là trong cơ thể không hề nội lực, thế nhưng nhân ra dựa vào bộ khinh công này, cùng tiểu bang chủ liều mạng cái không phân cao thấp. Lúc này Trầm Ngạo đã đi tới một chỗ non xanh nước biếc trong hậu viện bên trong. Viện tử này xây dựng ở Hắc Mộc Nhai phía trên ngọn núi, sân phòng ốc nhưng đặc biệt tinh xảo cùng xa hoa. Tuy rằng không sánh được võ đang phái loại kia sừng sững đại khí, nhưng thắng ở phòng ốc có một phong cách riêng cùng tinh xảo. Có thể nhìn ra được, kiến tạo cái nhà này người xem như là rất để tâm. Hắc Mộc Nhai không hổ là Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng bộ A, này trên núi kiến tạo vật còn đúng là nhiều. Ở Trầm Ngạo đi dạo một chỗ lại một chỗ địa phương sau, trong lòng không khỏi cảm khái lên. Mặt dưới hắn lên núi tìm khắp tìm vài nơi phòng ốc, thế nhưng không có tìm được Đông Phương giáo chủ hành cung. Lúc này, Trầm Ngạo cũng không lại chính mình ngốc vô cùng lần lượt từng cái đi tìm, mà là dương giọng hướng về xa xa hô lớn mặt trời mọc Đông Phương, duy ta bất bại, văn thành ngũ đức, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thiên thu văn năm, nhất thống giang hồ Đông Phương giáo chủ có ở đây không? Thanh Loan cung Trầm Ngạo rất đến bái phỏng, thỉnh giáo chủ đi ra dẫn đường a. Lại như thế cuống xuống, ta đều muốn lạc đường. Phốc khanh khách, Trầm đại ca ngươi quá hỏng rồi. Nhật Nguyệt thần giáo thủ vệ nghe được ngươi lời này, còn không được sợ đến gần chết. Nam Nhoài Trầm Ngạo trên lưng Nhạc Linh San nghe được Trầm Ngạo lời nói này sau, không tự chủ được phù phù bật cười. Nhạc Linh San gần nhất biến hóa là rõ ràng, phải thay đổi ở trước đây như là như thế thâm nhập Nhật Nguyệt thần giáo tổng bộ, còn không phải đem nàng cho dọa sợ. Linh San em gái cái nào vẫn có thể như hiện ở đây sao bình tĩnh. Có điều mặt dưới Nhạc Linh San, trong lòng nàng xem ra, chỉ cần có thể ở tại Trầm Ngạo bên người, như vậy bất kể là đi tới chỗ nào, nàng đều là an toàn. Người tới người phương nào, lại dám xông vào ta thần giáo cấm địa, bắt hắn cho bắt. Theo Trầm Ngạo hô to một tiếng qua đi, rất nhanh một đám trên người mặc Nhật Nguyệt thần giáo giáo phục ngũ hành kỳ sứ, tiện tay cầm cung tên bao vây quanh. Đám người này tu vi đại thể đều ở hóa kính kỳ khoảng trường, thậm chí còn có hai cái cầm đầu thủ lĩnh là tiên thiên kỳ tu vi. Cha cha! Nhật Nguyệt thần giáo không hổ là tiếu ngạo giang hồ trong thế giới đệ nhất môn phái A. Như vậy thực lực, đặt ở chủ thế giới tuy rằng không tính là cái gì ghê gớm thế lực. Nhưng nhìn chung kim dung thế giới võ hiệp, bất kể là Đông Phương Bất Bại cũng hoặc là Nhật Nguyệt thần giáo, đều được cho là một mạnh mẽ môn phái võ lâm. Chư vị không cần căng thẳng, ta nhưng là giáo chủ của các ngươi bằng hữu. Bởi làm đến vội vàng, cũng không sớm cho giáo chủ của các ngươi chào hỏi. Tại hạ Thanh Loan cung Trầm Ngạo, tin tưởng trên giang hồ ta chút danh mỏng, chư vị nên vẫn là nghe qua chứ. Trầm Ngạo cười ha ha tự báo một tiếng. Lai lịch, hắn là tới làm khách lại không phải đến đánh nhau. Nếu như đem Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng đả thương, giáo chủ em gái mặt mũi cũng khó nhìn a. Ta quản ngươi là nơi nào đến cả trớn, Trầm Ngạo. Lao tử chưa từng nghe nói trên giang hồ có ngươi người như vậy. Ít nói nhảm, cho ta từ trên nóc nhà lăn xuống đến. Bằng không ta để ngươi lập tức đầu người rơi xuống đất. Một tên cầm đầu thủ lĩnh tiêu căng khinh người, không chút khách khí hét lên. Nghe được đối phương lời này, Trầm Ngạo vẫn đúng là thiếu một chút từ trên mái hiên lướt xuống. Đệt! Ngươi là trong núi sâu dã nhân đây. Ta Thanh Loan cung Trầm Ngạo huy danh, hiện tại đều sắp che lại giáo chủ của các ngươi, thậm chí ngay cả danh hiệu ta đều chưa từng nghe nói. Trầm công tử nội tâm bị thương rất nặng a. Gần nhất đều quen thuộc bất luận đi tới cái nào, đều là các loại sùng bái cùng ánh mắt ngưỡng mộ. Nay vẫn là lần thứ nhất bị người không nhìn thêm trào phúng thêm nhục mạ. Khanh khách! Nhạc Linh San cũng là bị lời của đối phương chọc cười mừng rỡ không được. Vừa nghĩ tới Trầm đại ca ăn quả đắng dáng vẻ, nàng cũng là một trận cười trên sự đau khổ của người khác. Chuyện như vậy, bình thường nhưng là rất khó gặp được. Cút sang một bên. Liên Trầm công tử đại danh cũng không biết, ngươi là làm sao lên làm thần giáo đà chủ. Cũng đang lúc này, một mọc da râu quai nón nam tử, từ nơi không xa thả người chạy tới. Trình diện sau, hắn ngay lập tức chính là một trưởng đem tên kia nhục mạ Trầm Ngạo ra hỏa cho vỗ tới trên đất. Trầm công tử đường xa mà đến, ta thần giáo không tới kịp cung nên, mong rằng thứ tội. Tại hạ Đông Bách Hùng, Nhật Nguyệt thần giáo phong lôi đường trưởng lão. Dâu quai nón nam tử vẻ mặt tươi cười hướng về Trầm Ngạo thi lễ một cái, cực kỳ khách khí nói. Nhìn thấy này đồng trưởng lão thái độ đối với Trầm Ngạo sau, một bên mấy cái còn dơ cung tên ra hỏa, lúc này một mặt nghĩ mà sợ món vũ khí cất đi. Vị này Trầm công tử đến tột cùng là lai lịch ra sao, thậm chí ngay cả đồng trưởng lão đều đối với hắn khách khí như vậy. Chương 153, Đồng Bách Hùng bị sợ vãi tè rồi. Trầm Ngạo đứng trên mái hiên, nghe được cái kia dâu quai nón người đến tự báo lai lịch, không khỏi xem thêm hắn một mặt. Đồng Bách Hùng. Người này Trầm Ngạo đúng là nhận thức. Nguyên kịch bên trong người này không chỉ võ công cao cường, hơn nữa là thuộc về Đông Phương Bất Bại náo tàn phấn. Trước đây, hắn vì là cứu tính mạng hấp hối Đông Phương Bất Bại, liều mình cùng Lộ Đông Thất Hổ tương bính. Ở Đông Phương Bất Bại mưu hại Nhậm Ngã Hành, sau đó sơ nhâm giáo chủ thời khắc, giáo bên trong trưởng lao không phục, cũng nhờ có hắn to lớn chống đỡ. Tên kia chỉ có điều là bởi vì chưa từng nghe nói tên của chính mình, liền bị chính mình thủ trưởng một cái tát đập ngã trên mặt đất. Cha cha, một trưởng này xuống, phỏng chừng cái kia cũng cất đái đều bị đánh ra đến rồi a. Hóa ra là thần giáo đồng trưởng lão, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Châm nào đó nhưng là đã sớm từng nghe nói đại danh của ngươi a. Nơi nào, tại hạ điểm ấy đạo hạnh tầm thường, ở Trầm công tử trước mặt thực sự là không đáng nhắc tới thôi. Đồng Bách Hùng hàm hậu cười cận, vội vã đáp lê nói. Trang dưới, chúng Nhật Nguyệt thần giáo giáo đồ nhìn thấy Đồng Bách Hùng đối với vị này Bạch Y công tử khách khí như thế, trong lúc nhất thời đều khe núi xả thiệt, kinh ngạc không ngớt. Đồng trưởng lão là nhân vật nào? Vậy cũng là Phong Lôi Đường trưởng lão A lão nhân gia người ở Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, địa vị chỉ đứng sau Quang Minh Tả Hữu nhị sứ. Mà bây giờ Quang Minh Hữu sứ Khúc Dương từ thôi chức vụ sau, đồng trưởng lão càng là tiếp nhận này chức vụ sốt dẻo nhất ứng cử viên. Thần giáo bên trong quyền thế ngập trời như vậy một vị nhân vật, lại đối với vị này Bạch Y công tử như vậy khiêm tốn cùng khách khí. Nhưng mà, chưa kịp những này thần giáo giáo chúng kinh ngạc xong, đột nhiên xa xa lại chuyển tới một thanh âm. Làm càn, chỉ nghe xa xa truyền đến một trận quát lớn tiếng, âm thanh khác nào sấm nổ. Cái kia thả người bay tới người, ăn mặc một thân trường bào màu đỏ sẫm, khuôn mặt đẹp trai cực kỳ, hai mắt như điện, khí thế bức người. Bóng người bay tới sau khi, chỉ thấy hắn tay háo phất một cái, nhẹ như mây gió hạ xuống ở giữa sân, tư thái tươi đẹp mà phiêu dật. Người đến chính là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương cô nương, chỉ thấy mặt dưới giáo chủ em gái trên mặt vừa có nhàn nhạt mừng rỡ, lại mang theo phẫn nộ. Đông Phương cô nương rơi xuống đất sau đó, liền ánh mắt nhìn chăm chú hướng về cái kia nói nhục mạ Trầm Ngạo giáo đồ. Tên kia thần giáo bạc chủ mới vừa bị Đồng Bách Hùng một cái tát đánh ngã xuống, thật vất vả bò lên, lại đột nhiên cảm giác quanh thân căng thẳng, hô hấp không khỏi cứng lại, khí thế nhất thời một suy. Giáo chủ. Tuy rằng tên kia bạc chủ mặt dưới cũng không biết chính mình đã làm sai điều gì, thế nhưng hắn rất khẳng định, này tất nhiên cùng vị kia Bạch Y Liễu người trẻ tuổi có quan hệ. Đông Phương cô nương mặt ngọc khẽ biến, biểu hiện hóa thành lạnh như băng. Sau đó, nàng nguyện chuyển thân hình lóe lên, đột nhiên hiện thân ở tên kia trước mặt. Chỉ thấy được Đông Phương cô nương tay ngọc dùng sức vung lên, gọn gàng cho hắn một bạt tai, lạnh rên một tiếng ngươi làm càn. Đúng một tiếng, thanh âm chát chúa mà vang dội, tên kia bụng mặt, một mặt kính nể cùng hoảng sợ nhìn Đông Phương Bất Bại, thân hình một cử động cũng không dám. Ngươi cũng biết sai. Đông Phương Bất Bại chậm rãi cúi đầu, khẩn ken người kia hỏi. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai. Khẩn cầu giáo chủ tha mạng a. Nếu biết sai, vậy ngươi cũng biết Trầm công tử chính là ta Đông Phương Bất Bại tốt nhất tri kỷ bạn tri kỷ. Bổn giáo chủ từ lâu ba lệnh ngũ thanh, nếu là Trầm Ngạo đến đây hát một ngày, chắc chắn trước tiên thông chi cho bổn giáo chủ, ngươi là làm thế nào? Liên gần đoạn thời gian trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Thanh Loan cung Trầm Ngạo, ngươi đều không biết được, ta thần giáo nuôi ngươi có lợi ích gì? Đang khi nói chuyện, Đông Phương Bất Bại lúc này ác liệt bóp lấy cổ của đối phương, rất nhiều trực tiếp đem kẻ này cho niết chết ý tứ. Hô tên kia bị Đông Phương Bất Bại bóp lấy cái cổ sau, vẻ mặt nhất thời trở nên đỏ lên, khó khăn hô hấp. Mắt thấy Đông Phương cô nương muốn giết người này thay mình tiết giận ý tứ, Trầm Ngạo không thể không đứng ra ngắt lời nói Đông Phương huynh, người không biết vô tội, huống chi ngươi vị này giáo chúng chỉ là tận trung chức thủ thôi. Thấy Trầm Ngạo như thế đại nhân đại lượng, một bên Đồng Bách Hùng không khỏi kinh ngạc đã quên Trầm Ngạo một mặt. Đồng Bách Hùng trong lòng âm thầm kỳ quái, tựa hồ từ giáo chủ trong miệng nghe nói vị này Trầm công tử, không phải là tốt như vậy nói chuyện nha. Trầm huynh, ý của ngươi là đem võ công phế bỏ liền được rồi, đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Ngươi muốn thật bắt hắn cho giết, người khác không chắc còn tưởng rằng hắn làm sao nhục nhã quá ta đây. Trầm Ngạo một mặt tiếu diện hổ vẻ mặt nhìn về phía tên kia. Được rồi, Trầm Ngạo tuy rằng không tính là một người xấu, nhưng hắn tuyệt đối không phải một người tốt. Bị kẻ này như vậy nhục mạ một phen, hắn làm sao thay cái tên này suy nghĩ. Trầm Ngạo chẳng qua là cảm thấy, liền như vậy giết cái tên này quá tiện nghi điểm. để hắn vì là ngày hôm nay sai lầm, hối hận cái cả đời chẳng phải là càng thú vị. Tên kia nghe được Trầm Ngạo sau, sắc mặt đầu tiên là cảm kích, lập tức lại lộ ra một bộ chết rồi cha mẹ vẻ mặt. Nếu võ công của chính mình thật sự bị phế đi, cái kia này Nhật Nguyệt thần giáo cái nào còn có hắn ngốc địa phương. Giáo chủ tha mạng à, giáo chủ, ngài liền đi vòng thuộc hạ lần này đi, tên kia là không hy vọng Trầm Ngạo có thể tha cho hắn, vì lẽ đó đem hy vọng toàn bộ ký thác ở Đông Phương Bất Bại trên người. Đông Phương Bất Bại không nói hai lời, đồng nhiên đánh ra một trường, đem thân thể của hắn đẩy lùi mở mấy chục mét. Đem người này trục xuất hắc mục ngay đi, vĩnh viễn không cho hắn lại bước vào ta thần giáo nửa bước. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại như vậy quả đoán cử động, một bên Đồng Bách Hùng bị sợ vãi tè rồi a. Nhìn dáng dấp, vị này Trầm công tử đang giáo chủ trong lòng địa vị chỉ so với chính mình tưởng tượng muốn càng quan trọng a. Hơn nữa, này Trầm công tử làm người xử sự phong cách, quả nhiên cùng giáo chủ đã nói đại tương đường tắt. Giáo chủ từng nói, Trầm công tử là một vị không chính không tà nhân vật. Mặt dưới tình huống có thể không phải là như vậy. Nhân gia có cửu đoán có oan tại chỗ liền báo. Dù cho đang giáo chủ trước mặt, cũng hoàn toàn không có khách sáo ý tứ. Giải quyết tên kia trào phúng quá Trầm Ngạo giáo chúng sau, Đông Phương cô nương lúc này mới xoay người lại, chỉ thấy nàng bước tiến mềm mại huyền chuyển, chân không chạm đất giống như người nhẹ nhàng đi tới Trầm Ngạo trước mặt. Nhìn Đông Phương cô nương thức tha mà đến bóng người, Trầm Ngạo lắc đầu nở nụ cười. Vị giáo chủ này em gái, ở nàng dưới trướng giáo chúng trước mặt, quả nhiên là vênh váo hung hăng đến mức rất a. Ngươi đến rồi. Gần nhất sao không gặp ngươi chung quanh thu đồ đệ đi lại. Đông Phương Bạch một lời nói toạc ra Trầm Ngạo gần đoạn thời gian hành tung, xem như là thẳng thắn nàng gần nhất còn đang chăm chú Trầm Ngạo cử động đi. Chỉ là thu chút đệ tử ngoại môn, đủ là được. Có điều Đông Phương huynh gần nhất đúng là rất ít xuống núi đi lại a. Trầm Ngạo vung vẩy trong tay cây quạt, không được dấu vết đưa tay vô vô Nhạc Linh San mu bàn tay, xem như là động viên nàng một phen. Tuy rằng Nhạc Linh San ngoài miệng nói không sợ Đông Phương Bất Bại, nhưng mà mặt dưới thấy đến bản tôn người, trong lòng vẫn là không nhịn được từng trận căng thẳng cùng khiếp đảm. Nghe được Trầm Ngạo lần này trêu ghẹo, Đông Phương Bạch quay đầu chung quanh bên cạnh giáo chúng một mặt, khoát tay nói được rồi, nơi này không chuyện của các ngươi, bọn ngươi tất cả lui ra thôi. Thời khắc này, Đông Phương Bạch nhất cử nhất động trong lúc đó, đều có nàng cái kia ung dung ác liệt khí chàng, tố khiết thanh nhã khuôn mặt, nhưng là để đông đảo giáo chúng đều không dám nhìn thẳng. Vâng, giáo chủ. Mọi người quỳ xuống thi lễ một cái sau, lúc này mới từng cái đi ra ngoài, dồn dập rời đi trong viện. Chương 154, Đông Phương Bạch, xin ngươi nói cho ta nên làm gì? Thần giáo chúng giáo đồ cùng với Đồng Bách Hùng lĩnh mệnh lui ra sau đó, Đông Phương em gái cùng Trầm Ngạo cư không nói lời nào, chỉ là ánh mắt xa xa nhìn đối phương. Đông Phương Bạch hôm nay mặc một bộ màu đỏ là sam, thêm vào nàng bạch ngọc tự khuôn mặt, ngưng tuyết giống như da thịt, càng lộ vẻ ngộn thân không chút tì vết, khí chất như tiên. Nửa ngày qua đi, Đông Phương Bạch đôi mắt sáng như nước, nhìn Trầm Ngạo nhẹ giọng hỏi làm sao đột nhiên liền đến ta hát một ngai. Bởi vì nhớ ngươi nha. Trầm Ngạo rất là thản nhiên hồi đáp. Nghe được Trầm Ngạo này lời trực bạch, Đông Phương Bạch gò má hơi đỏ lên. Có điều, nàng lại nhìn Trầm Ngạo phía sau Nhạc Linh San một mặt, lập tức ngữ khí có vẻ hơi nổi giận nói nhớ ta. Ta tin ngươi mới có quỷ. Gần nhất ngươi không phải đang bề bộn cùng Hoa Sơn phái vị tiểu sư muội này nói chuyện yêu đương sao? Nguyên lai, là Đông Phương em gái đang ghen a. Mặt dưới vào lúc này Trầm Ngạo nói cái gì, hai bên nhất định sẽ đắc tội một bên, lập tức hắn cũng không ở vấn đề này luyên thuyên, lập tức chuyển đề tài. Trước đây không lâu, Tung Sơn phái người ngụy trang thành người Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, phục kích Hàng Sơn phái ba vị sư thái. Hàng Sơn đệ tử tổn thất nặng nề, ba vị sư thái càng là trên người chịu trọng thương. Cái gì? Nghi lắm đây. Nàng thế nào rồi? Nghe được Trầm Ngạo lời này, Đông Phương Bạch sắc mặt mạnh biến, quả nhiên sự chú ý bị rời đi. Ta may mắn trên đường chạm tới, vì lẽ đó ra tay giải cứu một phen, cũng may Nghi Lâm muội muội cũng không có bị thương. Có điều chuyện này, ta cảm giác ngươi tất yếu biết một hồi, cho nên mới tới tìm ngươi. Đáng chết. Phát sinh chuyện lớn như vậy, giáo bên trong người dĩ nhiên không người bẩm báo. Bọn họ đều là một đám cơm nháo sao. Trầm Ngạo có chút không nói gì nhìn Đông Phương Bất Bại, trong lòng thầm nghĩ, mặt dưới Nhật Nguyệt thần giáo đối với Đông Phương em gái chân chính nỗi nhớ nhà sẽ không có mấy cái chứ. Bằng không. Nhậm Ngã Hành tên kia tái xuất giang hồ sau, cũng không sẽ lập tức nhất hô bá ứng. Tỉ mỉ tình huống, chúng ta vào nhà lại tán gẫu ba, đến nội vàng, trên đường đã quên thêm bộ quần áo. Khoan hay nói, các ngươi này hắc mộc nhai trên đỉnh núi nhiệt độ thật có chút lạnh. Nói xong lời này, Trầm Ngạo phối hợp đến run lập cập. Nghe được Trầm Ngạo này pha trò lời nói, Đông Phương Bạch phù phù nở nụ cười. Nàng mới sẽ không tin tưởng cái tên này, Trầm Ngạo võ công so với mình chắc chắn mạnh hơn, lại sao bị hắc mộc nhai trên khí hậu ảnh hưởng. Chỉ sợ là lo lắng bên cạnh hắn tên kia Hoa Sơn phái nữ tử, mới là thật.
Người đi theo ta đi. Đông Phương Bạch vẫy vẫy tay, lập tức đem Trầm Ngạo mang hướng về phía trụ sở của nàng. Đi tới Đông Phương Bạch ở lại cung điện sau đó, Nhạc Linh San liền bị vài tên người hầu lĩnh đến nhà kể phòng nghỉ ngơi đi tới. Dù sao Trầm Ngạo cùng Đông Phương Bạch nói chuyện, cũng bất tiện Linh San em gái nghe được. Trầm công tử gần nhất đúng là diễm phúc không cạn a, ba tháng qua vẫn luôn có vị kia Hoa Sơn phái tiểu sư muội làm bạn, ta xem cô nàng kia tâm tư tất cả đều ở trên thân thể ngươi chứ. Vừa nãy ta hạ nhân dẫn nàng đi nhà kề nghỉ ngơi lúc, nàng cái kia lưu luyến dáng dấp người, Đông Phương Bạch trong giọng nói liền có chút ít ghen tuông nói câu. Trầm Ngạo ngượng ngùng nở nụ cười, hồi đáp San Nhi nha đầu này, con ngươi mù theo ta có nhất định quan hệ. Ta cũng là vì trợ giúp nàng con ngươi lại thấy ánh sáng, lúc này mới vẫn đem nàng mang theo bên người. Ta xem không chỉ như vậy chứ. Nếu là ngươi Trầm đại hiệp đối với nhân gia vô vị, nàng con ngươi mù không mù lại liên quan gì đến ngươi. Đông Phương Bạch ngữ khí vẫn tràn ngập không thích nói rằng. Đông Phương em gái không hổ là thần giáo giáo chủ, đầu óc vẫn đúng là không phải bình thường thông minh a. Một mặt liền nhìn ra Trầm Ngạo kế vật. Mà, có điều nàng phản ứng như thế mới gọi bình thường mà. Dù sao thông qua hệ thống, Trầm Ngạo nhưng là được biết Đông Phương Bạch đối với mình trung thành độ đã đạt đến 54%. Điều này hiển nhiên mang ý nghĩa, Đông Phương Bạch từ lâu yêu chính mình. Đối với mình thích nam nhân, bên người còn mang theo cái không tên nữ nhân. Đông Phương em gái trong lòng không ghen mới là lạ đây. Ngạch, nghi lâm sự tình, ngươi thấy thế nào? Bằng vào ta phỏng trừng Tung Sơn phái sợ là sẽ không dừng tay như vậy. Có thể chẳng bao lâu nữa, Tả Lanh Thiền thì sẽ lại một lần nữa xuống tay với Hàng Sơn phái. Trầm Ngạo lại một lần nữa sử dụng, nói sang chuyện khác đại pháp. Ngươi ít cho ta chuyển chủ đề, Tung Sơn cùng Tả Lanh Thiền vấn đề bổn giáo chủ thì sẽ tiến hành cái khác sắp xếp. Hiện tại ta hỏi chính là, ngươi cùng Nhạc Linh San con bé kia là quan hệ gì? Đông Phương Bạch hơi vung tay, đầy mặt không thích biểu hiện trừng mắt Trầm Ngạo nói rằng. Sắt. Đông Phương em gái thông minh thông tuệ như yêu a, này đều bị nàng cho nhìn ra rồi. Nhìn dáng dấp, ngày hôm nay việc này phải cho nàng một câu trả lời hợp lý a, không phải vậy giáo chủ em gái chắc chắn sẽ không giảng hòa. Như vậy, Đông Phương huynh hy vọng ta làm sao trả lời đây? Vẫn là nói từng cái, ngươi ghen. Trầm Ngạo thái độ khác thường, phản ép hỏi Đông Phương Bạch một câu. Nói xong lời này, Trầm Ngạo bóng người từng bước hướng Đông Phương Bạch đến gần rồi quá khứ, khoảng cách của song phương không ngừng bị rút ngắn. Nghe được Trầm Ngạo lời này, Đông Phương Bạch biểu hiện sững sờ, sau đó theo bản năng lui về phía sau mở một bước. Ta làm sao có khả năng sẽ ghen? Đùa gì thế, bổn giáo chủ nhưng là Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương bất bại. Như vậy, vì sao giáo chủ nhịp tim sẽ như vậy cấp tốc đây? Trầm Ngạo lại một lần nữa áp sát, lẩm bẩm hỏi. Ngươi đừng tới nữa a, ta cảnh cáo ngươi, ngươi gần thêm nữa, bổn giáo chủ có thể muốn động thủ. Đông Phương Bạch bị kinh hãi đến liên tiếp lui về phía sau, hiển nhiên hoàn toàn không có cách nào thích ứng Trầm Ngạo này đột nhiên hung hăng thái độ. Trầm Ngạo hoàn toàn không có để ý Đông Phương Bạch đe dọa, đột nhiên vươn tay ra, chủ động đem Đông Phương Bạch khẩn ôm vào trong lòng. Mặc kệ ngươi có động thủ hay không, có chút ta đều muốn nói. Đông Phương Bạch, ta nghĩ nói từ lần trước cùng ngươi tách ra sau đó, trong lòng ta, trong đầu của ta liền vẫn có một người cái bóng. Mặc kệ ta làm sao quên, đều không có cách nào quên mất. Có lúc nói chuyện với người khác thời điểm, ta lại đột nhiên nhớ tới nàng. Nghe được Trầm Ngạo lẩm bẩm nói ra lời nói, cùng trong miệng lơ đãng phun ra nóng bỏng khí tức, Đông Phương Bạch gò má đột nhiên trở nên nóng bỏng lâng lâng. Trầm Ngạo lời nói này, nhưng là đem Đông Phương Bạch sợ đến quá chừng. Bởi vì thời khắc này, nàng cũng không tên nhớ tới đến, gần nhất chính mình đều là có chút hốt hoảng. Đặc biệt là ở xử lý giáo vụ thời điểm, cùng thuộc hạ nói được nửa câu, đầu óc liền không tự chủ được hiện ra ngày xưa cùng Trầm Ngạo ở trung đoạn ngắn sự tình. Lúc ăn cơm, ta lại đột nhiên nhớ tới nàng. Trước khi ngủ thời điểm, ta lại đột nhiên nhớ tới nàng. Cái kia bóng người, thật giống như là ở trong đầu của ta an ra như thế, đều là để ta tại mọi thời khắc không tự chủ được suy nghĩ, đi niệm. Ta thật là khổ não. Bởi vì ta xưa nay vẫn không có, bởi vì quá mức nhớ nhung một người, mà hành hạ đến mất ăn mất ngủ. Mau chó thật ba. Vì lẽ đó, Đông Phương Bạch, xin ngươi nói cho ta nên làm gì? Trầm Ngạo ánh mắt nhìn chăm chú vào Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch hoàn toàn ngây người. Trầm Ngạo mặt dưới nói lời nói này, dĩ nhiên cùng nàng tình huống của chính mình hoàn toàn bất mưu nhi hợp. Có đến vài lần, Đông Phương Bạch đều muốn xuống Hắc Mộc Nhai đi tìm Trầm Ngạo. Nhưng bởi nghe được thuộc hạ đến báo, gần đoạn thời gian Trầm Ngạo đều ở cùng với Nhạc Linh San, hơn nữa nhìn lên quan hệ tựa hồ tức là thân mật. Lúc này mới làm cho Đông Phương Bạch cắn răng nhịn xuống. Không muốn chính mình không có cốt khí như vậy đi thăm viếng hắn. Chương 155, Tiểu Bạch, ta yêu thích ngươi. Ta làm sao biết nên làm gì? Đông Phương Bạch ngơ ngác hơi ngẩn ngơ, trong lòng cũng đang tự hỏi, đúng đấy. Ta nên làm gì? Không thấy được người kia thời điểm, ta liền đang suy nghĩ vì sao lại biến thành như vậy, ta khi nào thì bắt đầu trở nên không lại giống như chính ta. Đệ nhất tốt nhất, không gặp gỡ, như vậy liền có thể không miến nhau. Trầm Ngạo ánh mắt tiếp tục nhìn kỹ Đông Phương Bạch, tràn đầy thâm thúy dù gì nói. Lại nói, tiền bối thơ tình từ ngữ thân mã, không phải là dùng ở thời khắc mấu chốt này tán gái sao. Mặt dưới, mình cùng Đông Phương em gái cảm tình chỉ kém tới cửa một cước, Trầm Ngạo phải công pha à. Nghe nói Trầm Ngạo không tên đến một câu nói, Đông Phương Bạch càng thêm mê hoặc. Cái tên này đến tột cùng muốn nói điều gì? Đệ nhị tốt nhất, không hiểu nhau, như vậy liền có thể không tương tư. Nguyên lai hắn ý nghĩ trong lòng là như vậy phải không? Đông Phương Bạch nội tâm một mặt cay đắng. Đệ tam tốt nhất, không làm bạn, như vậy liền có thể không thiếu nợ nhau. Trầm Ngạo lẩm bẩm tiếp tục nói. Đông Phương Bạch sắc mặt lần thứ hai biến đổi, trở nên hơi ai oán cùng thương tâm, nàng không phục chừng Trầm Ngạo một mặt. Ngươi người đàn ông này thật sự thật không đạo lý, trong lòng ta là như vậy nhớ ngươi, không nỡ lòng bỏ ngươi, ngươi nhưng đối với ta như vậy tuyệt tình. Đệ tứ tốt nhất, không nhung nhớ, như vậy liền có thể bất tương ức. Trầm Ngạo tiếp tục nói. Đông Phương Bạch nổi giận. Song quyền nắm chặt, khẽ cắn răng nhìn Trầm Ngạo. Trong lòng âm thầm đang mắng, ngươi cho rằng ta muốn thèm yêu thích ngươi người này sao? Ai muốn cùng ngươi nhung nhớ, ai muốn cùng ngươi tương ức? Vậy rất tốt, chúng ta liền lẫn nhau quên đi với giang hồ đi. Đệ ngũ tốt nhất, không yêu nhau, như vậy liền có thể bất tương khí. Thứ sáu tốt nhất, không đối lập, như vậy liền có thể không gặp gỡ. Thứ bảy tốt nhất, bất tương ngộ, như vậy liền có thể bất tương phụ. Thứ tám tốt nhất, bất tương hứa, như vậy liền có thể bất tương tụ. Thứ chín tốt nhất, không gắn bó, như vậy liền có thể bất tương ôi. Thứ mười tốt nhất, không gặp nhau, như vậy liền có thể không gặp nhau. Nghe xong Trầm Ngạo niệm xong thập giới thơ, thời khắc này Đông Phương Bạch đã trong lúc vô tình chạy xuống đau buồn nước mắt. Đột nhiên, nàng cảm giác mình một phen tâm ý đều uổng phí. Nàng cảm thấy thật oan ức. Chính mình là như vậy nhớ người đàn ông này tốt, cùng nhau điểm điểm thời gian đều ký ở trong đầu. Nhưng là hắn, nhưng tự nhủ ra như thế tuyệt tình đến. Lẽ nào, ta Đông Phương Bạch thật sự không đáng ngươi đi tương tư, tương niệm, nhung nhớ sao? Hồi tưởng trước đây không lâu, nhìn thấy cái tên này đi tới hát một ngay sau. Chính mình không để ý tới trang phục liền như vậy vội vã đi ra ngoài nên tiếp hắn. Nhưng là nhìn thấy, hắn mang theo một cô bé khác bóng người. Cô gái kia lẳng lặng đứng sau lưng của hắn, vẻ mặt là hạnh phúc như vậy. Vào thời khắc ấy, Đông Phương Bạch cảm giác mình tâm bị mạnh mẽ đâm nhói. Nhưng là, nàng vẫn là xuất hiện. Vì hắn, Đông Phương Bạch mạnh mẽ trừng phạt tên kia bên trong cái kia dám to gan nhục mạ hắn. Nàng vẫn cố nén nội tâm đoan ức cùng đau lòng, chính là muốn hắn một cái giải thích. Nhưng là Đông Phương Bạch thực ở không ngờ rằng, đổi lấy dĩ nhiên là như vậy một trả lời. Lúc này, không chờ Đông Phương Bạch đem nội tâm đoan ức cùng thống khổ phát tiết đi ra, Trầm Ngạo đột nhiên tiếng nói xoay một cái, lẩm bẩm rồi nói tiếp nhưng gặp lại liền hiểu nhau, gặp lại như không gặp lúc. Vừa đã tương tư nhìn lấy quên, chỉ có không phụ tương tư không phụ khanh. Hả, nghe được Trầm Ngạo thơ bên trong ý cảnh đột nhiên thay đổi, Đông Phương Bạch không hiểu biểu hiện kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ân, cuối cùng một đoạn Trầm Ngạo thoáng sửa chữa một hồi. Dù sao bài thơ này nguyên tác giả là Đạt Ma Lạt Ma làm thơ, máy móc đọc lên đến, chính mình không phải hòa thượng. Tương tư đã khó quên, vì lẽ đó, ta muốn rằng, Tiểu Bạch, ta yêu thích ngươi. Nghe được Trầm Ngạo nói ra Tiểu Bạch danh xưng này, đồng thời nói thẳng yêu tuyên cáo, Đông Phương Bạch trừng lớn con ngươi, trong đầu nhất thời hóa thành trống rỗng. Cái kia sâu trong nội tâm, trong lúc nhất thời đột ngột trở nên ngọt ngào lên, cứng ngắc đứng ở Trầm Ngạo trong lồng ngực thân thể, vào đúng lúc này cũng mềm mại mấy phần. Chú ý tới Đông Phương Bạch mị nhãn nhợt nhạt tấm áp, cùng không hề che giấu mừng rỡ. Trầm Ngạo biết, nhìn dáng dấp là có hy vọng. Lúc này, hắn liền thêm chút lửa, tiếp tục nói trải qua mấy ngày nay, trong lòng ta giờ nào khắc nào cũng đang nhớ ngươi, ta trong đầu giờ nào khắc nào cũng đang nhớ nhung ngươi. Rất dày vò, thế nhưng cũng tương tự rất hạnh phúc. Ta nghĩ, ta là yêu ngươi. Tiểu Bạch, ngươi nói cho ta nên làm gì? Nguyên lai cái này xú gia hỏa muốn biểu đạt chính là ý này. Thiệt thòi chính mình trước còn bị hắn, cho sợ đến cả kinh một hồi. Cái này đáng ghét khốn nạn. Yêu thích chính mình cứ việc nói thẳng A. Diễn nhiều như vậy làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Đông Phương Bạch trong lòng lại là buồn bực, lại là ngọt ngào. Nàng vạn vạn không ngờ rằng, chính mình nhớ người yêu, lại cũng yêu thích chính mình. Cái cảm giác này, thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhìn trước mặt cái này làm mình vừa yêu vừa hận ra hỏa, Đông Phương Bạch chỉ hận không thể đi tới cắn hắn một cái. Quên quên miệng. Đông Phương Bạch giận hờn nói rằng ngươi hỏi ta nào có biết nên làm gì? Ai biết trong lòng ngươi nhớ nhung người kia, có phải là có một người khác? Nghe Đông Phương Bạch nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, Trầm Ngạo không nhịn được cười nở nụ cười,
lập tức bá đạo cúi đầu, thăm dò qua đầu ở Đông Phương Bạch môi anh đào nhẹ nhàng đột phá răng ngọc tiến tới đầu lưỡi. Đông Phương Bạch thư một tiếng, hoàn toàn ngây người, sửng sốt, ngây ngốc. Lần này nàng trong đầu xung kích, so với vừa nãy Trầm Ngạo trực tiếp biểu lộ còn muốn làm đến hung mãnh. Nhưng mà, giờ khác này Trầm Ngạo tựa hồ không có ý định liền như thế buông tha nàng, mà là cuốn lấy Đông Phương Bạch lưỡi ngọt, tìm kiếm ngọt ngào nhắn mịn nhu nhuyễn xúc giác. Đông Phương Bạch theo bản năng trốn tránh, nhưng hài đáng tiếc trụ sở chưa từng ai ghé thăm ở trong miệng đẹp, đã thành hắn lãnh địa. Cuối cùng đành ôn nhu khuất phục, mặc hắn thưởng thức, thậm chí bị mê hoặc đem lưỡi tấn công dẫn vào trong miệng hắn. Một phen bá đạo hôn sâu đi qua, mãi đến tận Trầm Ngạo hài lòng thưởng thức xong Đông Phương Bạch nụ hôn đầu, lúc này mới thỏa mãn buông tha nàng môi ngọc. Một bên Trầm Ngạo giờ khắc này còn một mặt cười xấu xa cùng thỏa mãn đánh giá chính mình. Trầm Ngạo, ngươi. Đông Phương Bạch buồn bực nhìn Trầm Ngạo bị ổi khuôn mặt cướp nụ hôn đầu của chính mình, còn rất là đắc ý vẻ mặt. Muốn phải tức giận, nhưng lừa gạt không được nội tâm cảm thụ. Thời khắc này, Đông Phương Bạch trong lòng nào có cái gì phẫn nộ tâm tình. Rõ ràng là một mảnh ngọt ngào cùng vui mừng. Hắn hôn ta, cái cảm giác này thật tốt. Tiểu Bạch, ngươi hỏi ta nên làm gì? Kỳ thực ta cũng không biết nên làm gì, vì không để cho mình lại như thế tiếp tục thống khổ nhớ nhung ngươi xuống, ta chỉ có để ngươi cũng yêu ta. Từ đây, tương tư biến tướng bạn, làm bạn biến tướng yêu. Hiện tại ta Trầm Ngạo tuyên bố, ta muốn theo đuổi ngươi. Bất luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi tâm đuổi tới tay. Để ngươi đời này, đều đời đời kiếp kiếp đi cùng với ta. Chương 156, thực sự là kiện gian khổ nhiệm vụ A. Xưa có một câu lời lẽ chí lý, nói chính là mỗi một đoạn trong tình yêu, luôn có một phương trước tiên sái lưu manh. Bởi vì Trầm Ngạo không kịp đợi Đông Phương em gái chủ động lại đây sái lưu manh, vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là đổi bị động làm chủ động. Huống chi, mình và Nhạc Linh San sự tình, đã sớm bị Đông Phương em gái biết được. Thời điểm như thế này nếu là lại không chủ động điểm, không chừng Đông Phương em gái còn coi chính mình di tình biệt luyến, liền như vậy thương tâm gần chết chạy mất cơ chứ. Muốn thật biến thành như vậy kịch bản, Đông Phương em gái vì vậy mà xa lánh chính mình, cái kia Trầm Ngạo có thể chiếm được khóc chết rồi. Tiểu Bạch, ta, ngươi chờ chút đã, ngươi cái gì cũng không cần phải nói, để ta chậm một chút. Liền như thế đột nhiên bị người thông báo, Đông Phương Bạch vẫn là lần thứ nhất trải qua. Tuy rằng nàng là cao quý Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, nhưng ở cảm tình trước mặt, nàng tuyệt đối là một tờ giấy trắng A. Đối mặt Trầm Ngạo tình ý, Đông Phương Bạch tự nhiên là vui mừng. Thế nhưng mặt dưới, nàng trong đầu xác thực còn có chút ngổn ngang. Đánh ra Trầm Ngạo một mặt sau, Đông Phương Bạch đột nhiên vội vã lui về phía sau mở vài bước, căng thẳng nói rằng ta. Cái kia giáo bên trong còn có chút sự cần ta đi xử lý. Ngươi trước tiên đi bồi một bồi cái kia Hoa Sơn phái tiểu cô nương đi, một chút thời gian ta lại tới tìm ngươi. Nói xong lời này, Đông Phương Bạch liền thả người biến mất ở trong phòng. Nhìn đứng dậy rời đi Đông Phương Bạch, Trầm Ngạo ngẩn người, lập tức khổ cười cợt. Lần này biểu lộ, không biết có tính hay không là thành công đây. Tuy rằng tạm thời kinh hãi đi rồi Đông Phương em gái, thế nhưng hệ thống bên trong Đông Phương em gái đối với tình cảm của chính mình, ở trong khắc thời gian này nhưng là từ 54% tăng vọt đến 75% A. Cái này cũng không thể làm giả chứ. Xem ra, Đông Phương cô nương đây là tìm địa phương bình tĩnh đi tới. Tỉnh táo một chút cũng được, đừng nói là Đông Phương Bạch căng thẳng, kỳ thực vừa nãy Trầm Ngạo biểu lộ thời điểm, chính mình cũng là căng thẳng đến một tay đổ mồ hôi. Bởi vì hắn cũng không nắm chặt được, đối phương có đáp ứng hay không vẫn là từ chối. Đối xử Đông Phương Bạch cảm tình, Trầm Ngạo tự nhiên là thật sự. Thật giống như bật sủ gì mà xả hệ cổ như thế, Trầm Ngạo đối với xả hệ cổ cảm tình cũng là thật lòng. Như vậy cảm tình, không giống với Nhạc Linh San cũng hoặc là xỉ dù ca mạ gì quả. Đối với hai nữ nhân này, hay là càng nhiều chính là nam nhân liệp diễm trong lòng, giác đến hai người bọn họ là không sai vật sưu tập, cho nên muốn thu tàng đến bên cạnh mình. Trái lại Đông Phương Bạch cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ, các nàng đều là tính cách tương đối đặc biệt nữ tính. Hơn nữa, trên người có độc nhất mị lực. Trầm Ngạo ngoại trừ muốn chinh phục các nàng thân thể, càng nhiều, nhưng là muốn bắt được các nàng trái tim. Đây là một loại rất ngông lung cảm giác, thật giống như khi còn bé xem TV kịch, như kịch truyền hình bên trong Kim Dung tiểu thuyết tiểu long nữ Lý Nhược Đồng. Vào lúc ấy, Bạch Y Y như tuyết tiểu long nữ nhưng là đệ nhất người trong lòng nữ thần trong mộng A. Tuy rằng Trầm Ngạo không có chính mồm thừa nhận quá, không thể không nói, sẽ đối với Đông Phương Bạch cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ hai nữ nhân này có đặc thù cảm tình, ban đầu là bắt nguồn từ truyền hình hoặc hoạt hình tác phẩm ảnh hưởng. Căn cứ vào như vậy mới bắt đầu hảo cảm, hơn nữa ở Tiếu Ngạo giang hồ trong thế giới, khoảng thời gian này cùng Đông Phương Bạch ở chung, tạo nên Trầm Ngạo đối với giáo chủ em gái đặc thù cảm tình. Đông Phương em gái đi rồi, Trầm Ngạo cũng chỉ đành đi Nhạc Linh San trong phòng,
bồi một cái khác em gái. Dù sao, ở nơi này không quen địa phương, mà Nhạc Linh San lại hai mắt mù, thời gian lâu dài nàng nhất định sẽ cảm thấy sợ sệt đi tới nhà kề sau, ngồi đang suy nghĩ xuất thần Nhạc Linh San đột nhiên liền đứng lên. Là Trầm đại ca sao? Nhạc Linh San vội vã cuống cuồng hỏi. San Nhi, là ta. Trầm đại ca. Nghe được Trầm Ngạo âm thanh sau, Nhạc Linh San cũng không biết làm sao quyết định phương hướng, liền như thế nhanh chóng đánh tới. Trầm Ngạo vội vàng đem bay tới Nhạc Linh San ôm vào trong lòng, tránh khỏi nàng té ngã, quan tâm hỏi San Nhi, làm sao? Ta không biết. Trầm đại ca ngươi không tại người một bên thời điểm, San Nhi trong lòng, liền không tên trở nên thật sốt sắng. Tuy rằng San Nhi không nhìn thấy đồ vật, thế nhưng San Nhi có thể cảm giác được, Trầm đại ca ngươi là yêu thích vị kia Đông Phương giáo chủ có đúng hay không? Đông Phương giáo chủ nàng là cô gái, đúng không? Nhạc Linh San dựa vào Trầm Ngạo trong lồng ngực, lẩm bẩm hỏi. Nghe được Nhạc Linh San lời này, Trầm Ngạo sững sờ, lập tức hồi tưởng lại trước Đông Phương Bạch ở trước mặt mình lúc nói chuyện, vẫn chưa hết sức thay đổi âm thanh. Phỏng chừng lúc đó Đông Phương em gái là ở cùng chính mình ghen, cho nên mới hết sức dùng giọng của nữ nhân, muốn ở Nhạc Linh San nơi này hòa nhau một thành. Hừm, Trầm đại ca yêu thích nàng. Trầm Ngạo không có phủ nhận, mà là gật gật đầu hồi đáp. Sao lại thế? Nhạc Linh San giật mình che miệng lại, sau đó hai vai hơi chiến run lên. San Nhi không khóc, Trầm đại ca tuy rằng yêu thích nàng, thế nhưng cũng tương tự yêu thích San Nhi a, bất luận làm sao, Trầm đại ca cũng sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. San Nhi chỉ cần bé ngoan, hầu ở Trầm bên cạnh đại ca là tốt rồi, biết không? Trầm Ngạo sủng nịch sờ sờ Nhạc Linh San đầu. Nhạc Linh San đầu tiên là từng có như vậy chốc lát thương tâm, thế nhưng nghe được Trầm Ngạo hứa hẹn sau, trong lòng nàng lại dễ chịu hơn khá nhiều. Dù sao Nhạc Linh San từ vừa mới bắt đầu liền đoán được, như Trầm đại ca đàn ông ưu tú như vậy, lại làm sao có khả năng để cho mình một người độc chiếm đây. Ở cổ đại, các nữ nhân trong lòng vẫn cảm thấy nam nhân tam thê tứ thiếp, là rất chuyện đương nhiên sự tình. Đương nhiên rồi, nếu là như Đông Phương Bất Bại nữ nhân như vậy, khả năng tình huống có chút đặc thù. Như vừa nãy Trầm Ngạo biểu lộ xong sau đó, nàng vội vã không nhịn nổi muốn rời khỏi, kỳ thực cũng không thiếu có phương diện này cân nhắc ở bên trong. Nếu là đáp ứng cùng với Trầm Ngạo, nàng khả năng liền muốn cùng nữ nhân khác đồng thời cùng chung Trầm Ngạo tình ý này không khỏi để Đông Phương Bạch cảm thấy mờ mịt cùng mâu thuẫn. Trầm đại ca, San Nhi hiện ở trong lòng vẫn là rất sợ. Ta con ngươi không nhìn thấy, hơn nữa chỉ là một ngốc ngốc nha đầu ngốc, ta rất sợ Trầm đại ca có một ngày lại đột nhiên phiền chán ta. Thời khắc này Nhạc Linh San, kỳ thực cũng là thiếu thốn nhất cảm giác an toàn. Nữ nhân một khi động tình sau, nghĩ tới liền không phải làm sao tách ra, mà là nghĩ làm sao có thể càng lâu làm bạn trong lòng yêu nhân thân một bên. Đặc biệt là như Nhạc Linh San như vậy si tình nữ tử. Nguyên kịch bên trong, nàng đến chết đều còn yêu tha thiết Lâm Bình Chi như vậy một bại hoại nam nhân, huống chi là Trầm Ngạo đây. Đối mặt khuyết thiếu cảm giác an toàn Nhạc Linh San, Trầm Ngạo biết rõ có lúc động viên nữ nhân, đơn giản nhất phương pháp chính là dùng hành động đi vớt lên đối phương trong lòng lo lắng. Ngay sau đó, Trầm Ngạo cúi đầu, mềm mại môi. Nhi cùng Nhạc Linh San chạm được một khối. Nhạc Linh San ngớ ngẩn, một trận tê tê, ngứa cảm giác từ nàng miệng môi tỏa ra. Trong lúc nhất thời, Nhạc Linh San nhắm lại con mắt, miệng môi không tự chủ được địa chăm chú đóng lại đến, loại kia khinh nhu đụng vào, phảng phất làm cho nàng cả người đều tan chảy. Khẩn nhất song quyền buông ra đến, không kìm lòng được ôm Trầm Ngạo cái cổ. Trầm đại ca Nhạc Linh San âm thanh nha nha, ngọt ngào thật giống hóa mở ra, gò má nóng lên, thân thể mềm nhũn không hề có một chút khí lực. Được rồi, vào lúc này Trầm Ngạo cũng là có chút đau bi. Mới vừa dỗ dành xong một người phụ nữ, lại đến để an ủi một người phụ nữ khác. Mặc dù nói, bên người nữ nhân xinh đẹp nhiều là một cái rất hưởng thụ sự tình. Thế nhưng lần lượt từng cái chăm sóc lên các nàng tâm tình đến, thật là một cái gian khổ nhiệm vụ a. Chương 157, giáo chủ em gái đây là ở ngạo kiều à? Ân, mỹ nhân trong ngực, vẫn là tiếp tục trước tiên hưởng thụ lại nói. Ngay sau đó Trầm Ngạo lại một lần cúi đầu, đụng vào trên Nhạc Linh San bờ môi. Cô gái nhỏ khí tức trên người rất dễ chịu, này không khỏi để Trầm Ngạo khá là mê muội trong đó. Môi chạm môi trong lúc đó, môi đẹp nhu nhuyễn cảm giác khiến người ta mê say. Trầm Ngạo đẩy ra Nhạc Linh San môi, mở ra đóng chặt hàm răng, tiến vào thơm ngọt trong miệng, tìm kiếm thiếu nữ mùi thơm nhuyễn lưỡi. Nhạc Linh San lúc này có vẻ hơi e thẹn, đầu lưỡi lặng lẽ lùi bước, lại chạy trở về, bị Trầm Ngạo tìm dây dưa một chỗ. Nhạc Linh San chăm chú ôm Trầm Ngạo, nguyên bản còn khá là thương cảm nàng, hiện tại nhưng lòng tràn đầy vui mừng đều là ngọt ngào, đi ra chính là kích thích cùng tim đập âm thanh. Trầm đại ca, ta thật thích ngươi. Nhạc Linh San thở hổn hển. Mê say đem đầu tựa ở Trầm Ngạo trong lồng ngực, nữa là rên gì nữa là hừ hừ nói chuyện. Hôn nhẹ mùi vị so với cái gì cũng tốt, so với nàng tưởng tượng cũng muốn giỏi hơn. Thật giống hai người thân không thể hôn lại,
nàng là hắn quý giá nhất thích nhất người, sự nhẹ dạ của nàng tăng ra, nổi lên một từng cơn sóng gợn, tâm hồn dập dờn đều là hắn cái bóng. Ta cũng yêu thích ta tiểu săn nhi. Nhìn đây mặt đỏ ửng, miệng môi nhuận lượng con gái, trầm ngạo trong lòng nổi lên một trận chịu mến. Một phen hôn môi ngọt ngào tư vị, đang nảy mầm trong lòng thẩm thấu Nhạc Linh San thân thể của nàng, linh hồn của nàng, làm cho nàng chỉ muốn trầm ngạo, chỉ muốn nghe tiếng nói của hắn. Trấn an được Nhạc Linh San tâm tình sau, nhìn tựa ở ngực mình, khắp khuôn mặt là hạnh phúc vẻ mặt tiểu nha đầu, trầm ngạo trong lòng cảm khái rất nhiều. Hiện nay để Nhạc Linh San thoát ly nguyên bản vận mệnh quy tích, cứ như vậy nàng liền không cần lại trải qua cái kia thống khổ dằn vặt đi. Dù là, mình không thể mang cho nàng toàn bộ yêu, chí ít, nàng sẽ không lại giống như trong bản gốc như vậy bi tình. Người tiểu sư muội này, vốn nên chính là như vậy thiên chân khả ái, vĩnh viễn hài lòng dáng vẻ mới đúng. Dù dỗ vị tiểu sư muội này ngủ sau đó, trầm ngạo này mới rời khỏi nhà kể, đi tới một chỗ mái hiên trên đỉnh. Đứng trên mái hiên, nhìn tịch tĩnh hắc mộc ngai. Tuy rằng nơi này là Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng bộ, thế nhưng ở chỗ này, bốn phía nhưng yên tĩnh như là không có bóng người. Đột nhiên, trầm ngạo có chút có thể lĩnh hội Đông Phương Bất Bại cảm thụ. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a. Làm Nhật Nguyệt Thần Giáo vạn người bên trên giáo chủ, bản thân võ công lại là đứng đầu thiên hạ. Đối với nàng mà nói, thế gian này đã không có cái gì là cần nàng theo đuổi. Đang suy nghĩ gì đấy, không biết từ khi nào, Đông Phương Bạch bóng người đứng thẳng ở trầm ngạo phía sau. Trầm ngạo hơi ngẩng đầu, xoay người. Đang nhớ ngươi sẽ cho ta ra sao trả lời chắc chắn. Nghĩ đến sao? Đông Phương Bạch giống như nở nụ cười kia, đẹp không sao tả xiết. Này không phải đang đợi ngươi trả lời sao? Trầm ngạo hiếm thấy lung túng một cái, đi vòng nhiễu đầu nói rằng. Đông Phương Bạch chậm rãi đi tới trầm ngạo trước mặt, ánh mắt trong sáng nhìn hắn một mặt. Cái này mà, tạm thời ta không muốn nói cho ngươi, chậm rãi chờ xem. Đông Phương Bạch vẻ mặt tươi cười hồi đáp. Nghe được Đông Phương Bạch lời này, trầm ngạo sắc mặt nhất thời sụ xuống. Đây là muốn nháo loại nào a? Đến cùng là đáp ứng vẫn là từ chối. Tốt xấu cho cái trả lời chắc chắn a. Đông Phương em gái, như ngươi vậy chơi đùa khẩu vị, thực sự quá không đạo đức. Sẽ không phải, đây chính là ngươi đáp án chứ. Không muốn nói cho ta, lại là mấy cái ý tứ a? Trầm ngạo không phục hỏi. Không muốn nói cho ngươi chính là không muốn nói cho, làm sao? Ngươi không phục. Đông Phương Bạch khiêu khích nhìn Trầm ngạo, nhíu mày. Trầm ngạo thấy Đông Phương Bạch thái độ đối xử với mình, không còn nữa vừa bắt đầu như vậy lễ tiết, mặt dưới còn có tâm tình bồi chính mình đùa giỡn, có thể thấy được nàng hiện tại tâm tình là rất tốt. Tâm tình rất tốt, như vậy nói cách khác, chính mình một phen biểu lộ không có uổng phí a. Cũng còn tốt, chỉ cần không phải từ chối là có thể. Nào dám? Nếu như ngươi vừa giận, từ chối ta theo đuổi làm sao bây giờ? Ta hiện tại đương nhiên đến khỏe mạnh lấy lòng chúng ta giáo chủ a. Trầm người nào đó lập tức thay đổi phó sắc mặt, lấy lòng nói rằng. Hoa Sơn tên tiểu nha đầu kia, cũng là như vậy bị ngươi lừa gạt tới tay. Đông Phương Bạch đầy hứng thú hỏi. Trầm ngạo vội vàng nhấc tay đầu hàng đạo cô nãi nãi. Ngươi cũng đừng để nàng hành sao. Được rồi, ta thừa nhận ta yêu thích Linh San con bé kia. Thế nhưng loại kia cảm tình, cùng đối với ngươi không giống. Hả, làm sao không giống? Đông Phương Bạch kỳ quái hỏi. Nói một cách khác đi, nếu như San Nhi cuối cùng thích chính là đại sư huynh của hắn Lệnh Hồ Sung, mà không phải ta, tuy rằng trong lòng ta cũng sẽ tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không làm chút gì. Như vậy, ta đây. Đông Phương Bạch trong mắt hơi lấp lóe, cũng không biết thời khắc này. Trong lòng nàng đang suy nghĩ gì? Nếu như ngươi thích Lệnh Hồ Sung tiểu tử kia, ta sẽ đem Lệnh Hồ Sung giết. Ngươi yêu thích ai, ta giết ai. Bởi vì dù cho là ngươi trong lòng yêu nam nhân khác, ta cũng sẽ không chịu được. Tuy rằng biểu đạt đến mức rất hàm súc, nhưng trầm ngạo ý tứ đơn giản là đang nói, hắn càng yêu Đông Phương Bất Bại một điểm. Hay hoặc là nói, chỉ có đối với Đông Phương Bất Bại cảm tình, mới thật sự là yêu. Được rồi, cái đề tài này chúng ta trước tiên không hàn huyên. Nói một chút gần nhất tại sao phải cho ngươi sư môn thu đệ tử sự tình đi. Ta nhưng là biết, ngươi sư môn Thanh Loan cung căn bản không ở này mới thế giới. Ngươi như thế làm ý nghĩa lại là cái gì? Ta có thể sẽ không tin tưởng ngươi thu mấy cái môn nhân đệ tử, chỉ là đồ để bọn họ cho ngươi chân chạy dễ dàng một chút. Này! Ngươi nữ nhân này, tâm ngân cũng quá nhỏ một chút chứ. Trả lại! Đến cùng có đáp ứng hay không, cho ta cái chuẩn xác trả lời chắc chắn a. Trầm ngạo đối với Đông Phương Bạch này người kia nói sang chuyện khác cử động cảm thấy bất mãn vô cùng, mãnh liệt bất mãn. Hừ, xú nam nhân. Bổn giáo chủ vì ngươi lo lắng 3 tháng, ngươi nhanh như vậy liền không kịp đợi. Đông Phương Bạch có chút oán niệm khẽ hừ một tiếng, trừng Trầm ngạo một mặt nói rằng. Lo lắng 3 tháng. Giáo chủ em gái ý tứ là nàng từ lúc 3 tháng trước, liền thích ta. Được rồi. Có vẻ như đúng là có chuyện như thế. Hai người lúc chia tay, Đông Phương Bạch đối với Trầm Ngạo cảm tình, cũng đã từ độ thiện cảm tăng lên tới trung thành độ. Trầm Ngạo sở dĩ không có phương diện này trực quan cảm thụ, đó là bởi vì những thứ đồ này đều là hệ thống cung cấp số liệu. Hiện tại bổn giáo chủ mới không muốn cùng ngươi này xú nam nhân đàm luận chuyện tình cảm, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi cho ngươi sư môn chiêu thu môn nhân đệ tử đến tuột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghỉ lâu dài ở đây mới thế giới ở lại? Nếu là Trầm Ngạo hội trưởng cựu ở tại thế giới này, Đông Phương em gái trong lòng đương nhiên là cao hứng. Mặt dưới sở dĩ không dám chính diện đáp lại Trầm Ngạo cảm tình, kỳ thực cũng không bài trừ có phương diện này nguyên nhân. Nghe được Đông Phương Bạch do hỏi, còn có nàng phô trương thanh thế dáng vẻ, Trầm Ngạo ngẩn người. Lại nói, giáo chủ em gái đây là đang ngạo kiểu hả? Chương 158, Tiểu Bạch, ngươi là thuộc về ta đúng không? Được rồi. Giáo chủ em gái này thỏa thỏa chính là ở ngạo kiểu A, rõ ràng tâm rất vui mừng, nhưng nhất định phải biểu hiện ra một bộ không hài lòng dáng vẻ. Rõ ràng đối với mình cũng có cảm giác, nhưng chính là không trả lời tình cảm của chính mình. Trầm Ngạo biết, chính mình nếu là một mực theo người giáo chủ này em gái, nhân ra chỉ sợ sẽ càng thêm khí xả đắt đỏ. Lập tức, Trầm Ngạo chuyển theo đề tài của nàng, đàng hoàng trịnh trọng hồi đáp thu môn nhân đệ tử việc này a, là sư phụ ta bàn giao cho ta một cái nhiệm vụ. Nàng lao nhân ra để ta ở đây mới thế giới, đem Thanh Loan Cung phát dương quang đại. Tốt nhất là, có thể làm cho Thanh Loan Cung trở thành vùng thế giới này đệ nhất đại môn phái võ lâm. Ồ, còn có việc này. Muốn trở thành đệ nhất đại môn phái võ lâm, việc này thật không đơn giản a. Đầu tiên, ngươi phải vượt qua Ngũ Nhạc kiếm phái ngưỡng cửa kia. Ngũ Nhạc kiếm phái ngoại trừ một Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiển, còn có một Hoa Sơn phái Nhạc Mất Quần, những người khác không đáng nhắc tới, lại có cái gì tốt lo lắng. Huống chi, bất kể là Tung Sơn Tả Lãnh Thiển, cũng hoặc là Nhạc Mất Quần, so với võ công ta căn bản không cần lưu ý hai người bọn họ. Này ngược lại là không sai, như vậy võ đang cùng thiếu lâm đây. Này hai đại môn phái, năm gần đây tuy rằng biết điều không ít, nhưng hai đại môn phái gốc gác còn rất thâm hậu à. Trước đây không lâu, ngươi nên thu được tin tức, ta khiêu chiến qua võ đang phái Trùng Hư đạo trưởng đi. Trầm Ngạo không phản đối hỏi ngược lại. Đông Phương Bạch gật gật đầu, cười nói không phải còn có một thiếu lâm sao. Thiếu lâm phái phương chính, tu vi võ học nhưng là không một chút nào nhược á hơn nữa, bởi vì tu luyện dịch cân kinh, nhưng là liền nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp đối với không làm gì được hắn. Tiểu Bạch, như ngươi vậy che giấu lương tâm nói chuyện có thể không tốt. Bằng tâm mà nói, ở ngươi mặt bên võ công của ta so với thiếu lâm lao hòa thượng kia ai càng lợi hại, lẽ nào ngươi không rõ ràng? Nghe được Trầm Ngạo như thế thân mật xưng hô, Đông Phương Bạch nghe được có chút nóng mặt, có điều nàng vẫn là rất lập trường kiên định nói rằng hừ, coi như ngươi đánh bại thiếu lâm võ đàng, cuối cùng còn có ta Nhật Nguyệt thần giáo ở đây. Cũng muốn hỏi đỉnh thiên hạ, có thể chiếm được trước tiên quá cửa ải của ta. Ai, đúng đấy. Nếu là ta Tiểu Bạch, đồng ý đưa nàng tâm giao cho ta. Sư phụ bàn giao cho ta nhiệm vụ này liền muốn đơn giản hơn nhiều. Trầm Ngạo giả vờ thở dài nói. Lời nói này, lại là rất ẩn tính khiêu khích ta. Ai là nhà ngươi Tiểu Bạch rồi? Ngươi lại gọi ta như vậy, đừng trách ta không khách khí. Đông Phương Bạch rốt cục không chịu được Trầm Ngạo này thân thiết như vậy nói, rất là thẹn thùng chừng hắn một mặt nói. Hiện tại tuy rằng không phải, nhưng sớm muộn là nhà chúng ta. Trầm Ngạo đơn giản cùng Đông Phương Bạch chơi nổi lên vô lại. Nghe được Trầm Ngạo lời này sau, Đông Phương Bạch nhất thời triệt để không chịu nổi. Nàng nếu như đối với người đàn ông này không có tình ý, cái nào còn có thể cho phép hắn làm càn như vậy? Có thể một mực vấn đề là, nàng đối với hắn cũng là yêu thích vô cùng. Nói đi phản bác lời nói của hắn. Đông Phương Bạch đầu tiên trong lòng mình sẽ trước tiên trột dạ lên a, chẳng lẽ mình còn có thể đen nói thành trắng, lừa gạt nội tâm của chính mình nói không yêu hắn. Thừa dịp Đông Phương Bạch thất thần không lưu ý, Trầm Ngạo nhẹ nhàng đi tới phía sau nàng. Sau đó duỗi ra hai tay, từ phía sau ôm nàng. Ngươi làm gì thế? Trầm Ngạo, mau thả ta ra. Nếu để cho ta thần giáo người nhìn thấy, ta giáo chủ uy nghiêm ở đâu? Được rồi, dù cho là như vậy bị Trầm Ngạo chiếm tiện nghi, Đông Phương em gái cũng chỉ là đem vấn đề thoái thác đến thần giáo giáo chúng trên người, mà không có nhẫn tâm đi chỉ trích Trầm Ngạo cách làm như thế có cái gì không đúng. Liên cứ như vậy, Trầm Ngạo không khỏi càng thêm được voi đòi tiên. Ta tốt Tiểu Bạch, liền để ta tốt như vậy tốt ôm ngươi một cái, được không? Những ngày gần đây, ta nằm mộng cũng muốn như vậy đưa ngươi lặng lặng ôm vào trong lòng. Dù cho không nói lời nào, cái gì cũng không làm, ta đều sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Đông Phương Bạch mị thân run lên, đôi mắt sáng ngơ ngác có vẻ hơi xuất thần. Trầm Ngạo, ngươi cho ta một chút thời gian, để ta làm việc tốt bên trong chuẩn bị có được hay không? Ta. Đông Phương Bạch há mồm muốn nói. Mà đang lúc này, Trầm Ngạo đưa tay nâng lên Đông Phương Bạch cái cằm. Tiểu Bạch, ngươi là thuộc về ta, đúng không? Nhìn chăm chú Đông Phương Bạch hai con mắt, trầm ngạo ánh mắt thâm trầm mà lại sáng sủa. Ngữ khí phảng phất là như vậy chuyện đương nhiên. Thời khắc này, Đông Phương Bạch Phương tâm triệt để tan vỡ. Nàng không có cách nào đi phủ nhận người đàn ông này đưa ra vấn đề. Ta muốn nghe ngươi nội tâm chân chính đáp án. Trầm ngạo kề sát ở Đông Phương Bạch nhĩ tế, khinh hoán nhỉ non nói rằng. Trầm ngạo. Đông Phương Bạch không có cách nào lại bắt nạt lừa gạt tình cảm của chính mình, dùng sức một cái tập trung vào Trầm ngạo trong lòng. Đúng, ta là thuộc về ngươi. Đông Phương Bạch có chút thoải mái, lại có chút không cam lòng cắn cắn môi. Ngươi thắng, xú nam nhân. Ta không có cách nào lừa gạt mình. Ta lòng đang nghĩ ngươi, ghi nhớ ngươi. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, liền bị ngươi tâm ma. Ta thật hạnh phúc. Thật vui vẻ, ha ha ha. Nghe được Đông Phương Bạch như vậy một trả lời, Trầm ngạo hưng phấn nắm chặt song quyền, hài lòng đến như đứa bé. Chỉ cảm thấy nhiều như vậy ngày chờ đợi, hết thảy đều là đáng giá a cuối cùng, hắn vẫn là thắng được vị giáo chủ này phương tâm. Cùng thời khắc đó hệ thống cũng nhắc nhở Trầm ngạo, bây giờ Đông Phương Bạch đối với hắn trung thành độ, đã đạt đến ký kết khế ước giới tuyến. Tiểu Bạch, đáp ứng ta, chờ ta làm xong chuyện ở thế giới này, theo ta cùng rời đi được không? Ta, cái kia Nghi Lâm đây. Nàng là muội muội ta không có cách nào đem nàng một người ở lại chỗ này. Đông Phương Bạch có chút khó khăn nhìn Trầm Ngạo. Nghe được Đông Phương Bạch lời này, Trầm Ngạo trong lòng sững sờ. Đúng đấy, Nghi Lâm làm sao bây giờ đây? Chính mình tuy rằng có thể mang theo phụ thuộc anh hùng rời đi phó bản thế giới, thế nhưng không có ký kết khế ước nhân vật trong vở kịch, hắn không có cách nào mang đi à? Đệt! Chẳng lẽ, còn phải đi sát dụ Nghi Lâm cái kia ngốc manh em gái, làm cho nàng yêu chính mình? Chuyện này quả thật là vua hô à? Một Đông Phương Bạch, một Nhạc Linh San cũng đã đủ để hắn đau đầu. Dù sao, Trầm Ngạo đối với Ninh Nữ Hiệp cũng có phương diện kia ý tứ, nhưng hắn nghĩ tới chỉ là ở đây mới thế giới, cùng Ninh Nữ Hiệp đến một cuộc so tài hữu nghị thần mã, cũng không nghĩ tới để người ta ký kết vì là phụ thuộc anh hùng A. Thứ nhất, anh hùng thẻ như vậy đạo cụ thật là không rẻ, một tấm phải 6.000 cùng phân điểm. Thứ hai, để Ninh Nữ Hiệp như vậy có vợ có chồng đối với mình trung thành độ đột phá 80%, đây căn bản không hiện thực. Hãy nói một chút Nghi Lâm em gái đi. Cái kia ngốc manh em gái bây giờ đối với tình cảm của chính mình, phỏng chừng chỉ là ngưỡng mộ cùng sùng kính tình. Huống chi, nàng từ lâu vì chính mình cùng tỷ tỷ của nàng có tình nhân quan hệ. Dưới tình huống này, nhân gia làm sao có khả năng sẽ yêu chính mình. Trầm Ngạo đối với mình tán gái bản lĩnh tuy rằng rất có tự tin, nhưng đối mặt tình huống như thế, hắn hoàn toàn bó tay toàn tập A. Mặt ngốc một lát sau, Trầm Ngạo cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhìn răng rấp, chỉ có thể sau đó suy nghĩ thêm biện pháp. Nghĩ gì thế? Nhữ mày thành dáng dấp như vậy. Đông Phương Bạch trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, vươn ngón tay thay Trầm Ngạo vớt lên lông mày nhăn núm. Sau đó, nàng một mặt bình tĩnh kề sát ở Trầm Ngạo trong lòng, lẩm bẩm nói nghĩ nhiều như thế làm cái gì. Chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau nhiều ở chung một khắc, vậy cũng là một khắc hạnh phúc. Lại như là hiện tại, trong lòng ta đã cảm thấy rất thỏa mãn. Chương 159, Hướng Vấn Thiên Phản Giáo. Nghe Đông Phương Bạch trong giọng nói mang theo hạnh phúc lời nói, Trầm Ngạo tâm làm thế nào cũng hài lòng không đứng lên. Hay là chính mình quá mức chấp nhất để Tiểu Bạch lộ tâm ý đi. Tiểu Bạch chậm chạp không có trả lời chắc chắn chính mình, nguyên nhân có thể căn bản không phải là bởi vì Nhạc Linh San, mà là nàng sợ sệt chính mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rời đi thế giới này. Đến thời điểm, cũng chỉ còn sót lại lẻ loi nàng một người. Nhưng dù vậy, nàng cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn, dành cho chính mình trả lời chắc chắn. Thời khắc này Trầm Ngạo đột nhiên phát hiện, chính mình đối xử Đông Phương Bạch cảm tình, kém xa nàng đối xử chính mình như vậy thâm hậu. Không khỏi, Trầm Ngạo trong lòng lại là tự trách lại là thỏa mãn. Chỉ cần nàng yêu chính mình, như vậy cũng tốt. Tiểu Bạch, ngươi yên tâm, mặc kệ trả giá ra sao, ta đều sẽ làm ngươi làm bạn với ta. Khẩn cầm Đông Phương Bạch run tùm tay ngọc, Trầm Ngạo chăm chú nói ra một phần hứa hẹn. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Trầm Ngạo, hiện tại ta ở trước mặt ngươi, đã không có bất kỳ bí mật có thể nói. Ta chỉ hy vọng ngươi đợi ta sẽ như lúc ban đầu tâm. Đông Phương Bạch lại là căng thẳng, lại là chờ đợi nhìn Trầm Ngạo. Trầm Ngạo gật gù, túi đầu hôn qua. Ánh trăng nhàn nhạt dưới, hai người lẫn nhau bóng người kéo dài cùng nhau, dưới bầu trời đêm yên tĩnh không nói gì. Ngay kế, Trầm Ngạo mới vừa thức tỉnh, còn chưa kịp rửa mặt, lúc này Đông Phương Bạch liền phái người đem hắn mời đi qua. Buổi tối hai người hôn môi cho tới rất muộn, ôm nhau mà ngồi ở nóc nhà mãi đến tận nửa đêm ngôi sao ẩn vào tầng mây. Lúc này mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đối với như thế một buổi sáng sớm, Đông Phương em gái liền đem mình cho gọi đi, Trầm Ngạo biểu thị rất nghi hoặc. Theo lý thuyết, Đông Phương em gái không giống như là loại kia đối với cảm tình rất chủ động người, a chẳng lẽ hôm qua hai người mới vừa sáng tỏ quan hệ, ngày hôm nay Đông Phương em gái liền không thể chờ đợi được nữa tìm chính mình hẹn hò. Cứ việc trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng Trầm Ngạo vẫn là theo tên kia hạ nhân đi Đông Phương Bạch hẹn cẩn thận nơi đi. Theo tên kia hạ nhân đi tới một chỗ bí mật hậu viện sau, Trầm Ngạo nhìn thấy hơn 100 cái thân mặc áo đen đầu đội đấu đồng bóng người, chỉnh tề đứng thẳng ở một chỗ trống trải sân bãi trên. Mà Đông Phương Bạch, hôm nay mặc chính là một thân trường sam màu xanh lam nhạt, trong tay nắm quạt giấy, ở trong đám người dò xét. Tiểu Bạch, ngươi này sáng sớm liền đem ta kêu đến có chuyện gì gấp sao? Nhìn thấy Đông Phương Bạch triệu tập nhiều như vậy thần bí thuộc hạ ở đây hậu mệnh, Trầm Ngạo có chút kỳ quái đi lên phía trước hỏi. Đông Phương Bạch vung vẩy trong tay cây quạt, chỉ phía trước đứng thẳng hơn 100 tên hắc y võ giả, hỏi Trầm Ngạo, ngươi tới xem một chút đám người này, xem cho bọn họ võ công thực lực thế nào. Nghe được Đông Phương Bạch lời nói này, Trầm Ngạo lúc này mới ngẩng đầu cẩn thận quan sát đám người kia một mặt. Một mặt đánh giá sau khi đi qua, Trầm Ngạo kinh ngạc phát hiện, này hơn 100 cái người mặc áo đen tu vi đều có hóa kính hậu kỳ thực lực. Cầm đầu 10 cái thủ lĩnh, võ công càng là đạt đến tiên thiên kỳ. 10 cái tiên thiên kỳ, thực lực như vậy cho dù Thanh Loan Cung đều không thể kiếm ra đến, thậm chí này còn muốn tính cả hối đoái đi ra mấy người kia vật. Những thứ này đều là... Trầm Ngạo nạp nạp quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bạch. Bọn họ đều là ta trong bóng tối bồi dưỡng tử sĩ, đồng thời cũng là thần giáo bên trong trực thuộc cho ta quản hạt tinh anh thành viên. Hiện tại, ta đem bọn họ đều phái đến ngươi Thanh Loan Cung, nên làm sao sai khiến bọn họ, chính ngươi nhìn làm đi. Cái gì? Đều đưa cho ta. Trầm Ngạo mặt ngốc. Đông Phương em gái. Đưa tới nhiều như vậy cao thủ lợi hại, dĩ nhiên dự định toàn bộ đưa cho mình. Thành thật mà nói, Trầm Ngạo mặt dưới thật sự có điểm thụ sủng nhược kinh. Đúng đấy. Ngươi không phải có sư môn nhiệm vụ, phải đem Thanh Loan Cung ở đây mới thế giới thành lập thành võ lâm đệ nhất đại môn phái sao. Nếu là chỉ có một mình ngươi làm cái trưởng môn, dù cho võ công của ngươi mạnh hơn, cũng không tính được đệ nhất đại môn phái chứ. Đông Phương Bạch hỏi ngược lại. Nghe được Đông Phương Bạch hỏi lên như vậy, Trầm Ngạo nhất thời á khẩu không trả lời được. Nói không sai, tuy rằng võ công của chính mình có thể khinh thường tiếu ngạo giang hồ tất cả cao thủ. Nhưng nếu là Thanh Loan Cung bên trong chỉ có chính mình một cao thủ, muốn trở thành thiên giới đệ nhất đại môn phái e sợ vẫn là khó khăn điểm. Dù sao bất kể là võ đang vẫn là thiếu lâm, cũng hoặc là nhật nguyện thần giáo, những đại môn đại phái này đều không phải dựa vào một cao thủ đẩy lên đến. Dù cho là ỷ thiên đồ long ký bên trong Trương Tam Phong, nhân gia cũng là thông qua mười mấy năm bồi dưỡng được võ đang bảy hiệp những này đồ đệ, lúc này mới chống đỡ lấy võ đang phái trung tâm giai tầng. Thanh Loan Cung có chính mình tồn tại thời điểm, cố nhiên được cho tiếu ngạo giang hồ bên trong môn phái mạnh mẽ. Nhưng nếu chính mình đi rồi thì sao đây? Phòng trưng hệ thống nhiệm vụ ước định, cũng tuyệt đối sẽ không là đem mình tính toán ở bên trong điều kiện dưới. Không thể không nói, mặt dưới Đông Phương Bạch đưa nhân tình này, chính là Trầm Ngạo hiện nay làm khiếm khuyết đồ vật. Trong lúc nhất thời, Trầm Ngạo cảm động đến tột đỉnh. Tiểu Bạch, ngươi đem những người này đều cho ta, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này ngươi chẳng phải là càng thế đơn lực bạc sao? Tuy rằng những năm này Nhật Nguyệt Thần Giáo các đại trưởng lao vẫn tính nghe lời, nhưng nếu bọn họ lòng sinh phản ý, Trầm Ngạo có chút ít ưu lự hỏi. Ngươi không phải đã nói, nếu là có người muốn đối phó ta, như vậy bất luận đối phương là ai, ngươi đều sẽ đứng phía ta bên này sao? Nếu là như vậy, vậy chúng ta cần gì phải phân lẫn nhau đây? Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười, xoay người hỏi ngược một câu nói. Nghe được Đông Phương Bạch hỏi lên như vậy, Trầm Ngạo không hề nói gì, gật gù tiếp nhận rồi Đông Phương Bạch này có ý tốt. Ngay sau, Đông Phương Bạch tóm lại là muốn cùng chính mình rời đi tiếu ngạo giang hồ thế giới này. Như vậy. Nhật Nguyệt Thần Giáo cái thế lực này, không nhiều lợi dụng một chút đúng là có chút lãng phí. Ngoài ra, mình và Tiểu Bạch Trung Quy muốn cùng Nhậm Ngã Hành tiến hành một trận chiến. Đến lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo phần lớn giáo chúng tất nhiên sẽ phản bội. Dưới tình huống này, sớm đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nồi đem sinh lực trước tiên chuyển đến Thanh Loan Cung bộ hạ, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Thành thật mà nói, hệ thống quy định cái này chi nhánh nhiệm vụ thật sự rất đau bi. Nhiệm vụ này không phải để cho mình trực tiếp đi giết Nhậm Ngã Hành, mà là phải chờ Nhậm Ngã Hành xuất lĩnh bộ hạ cũ đánh tới Hắc Mộc Nhai thời điểm, chính mình lại ra mặt trợ giúp Đông Phương em gái đánh giết Nhậm Ngã Hành. Thứ này cũng ngang với là nói, nhiệm vụ là có phát động yêu cầu cùng cứng nhắc quy định. Nếu như không có yêu cầu như thế, Trầm Ngạo đã sớm trực tiếp đi tới Mai Trang, đem đáy hồ tên kia một đao cho chém. Có điều, nếu chính mình đã biết rồi nội dung vở kịch hướng đi, như vậy sớm nhắc nhở một hồi Tiểu Bạch chú ý Nhậm Ngã Hành người này, cũng là rất tất yếu. Tiểu Bạch, có chuyện ta đến nói cho ngươi một hồi. Trầm Ngạo ấp ủ một hồi lời giải thích, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đông Bách Hùng một mặt căng thẳng chạy tới. Giáo chủ, việc lớn không tốt. Quang Minh tả sứ hướng vấn thiên phản giáo. Ngay ở nửa ngày trước, hắn đột nhiên giết ta thần giáo mấy tên giáo chúng, thoát đi Sơn Tây Phân Đà.
lần này Hướng Vấn Thiên chỉ sợ là biết. Nhậm Ngã Hành bị giam áp địa phương, cho nên mới phải phản giáo muốn đi cứu viện.
Cái gì? Hướng Vấn Thiên phản giáo?
Đông Phương Bạch giận tím mặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đồng Bách Hùng.
Chương 160, Hoàng Trung Công thực lực chân thật.
Đối với Hướng Vấn Thiên phản giáo, thời khắc này kỳ thực Trầm Ngạo so với Đông Phương Bạch còn kinh ngạc hơn. Bởi vì ở mức độ rất lớn, Trầm Ngạo đã thay đổi Tiếu Ngạo Giang Hồ nguyên nội dung vợ kịch hướng đi. Bất kể là Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Hướng Vấn Thiên phản giáo, như vậy theo sát chẳng lẽ chính là Lệnh Hồ Xung cái kia ngốc tiểu tử bị Nhậm Doanh Doanh lừa gạt đi Mai Trang cứu ra Nhậm Ngã Hành.
Được rồi, nhìn dáng dấp tựa hồ chính mình tuy rằng chủ đạo không ít nội dung vợ kịch hướng đi, nhưng Lệnh Hồ Xung vị này Tiếu Ngạo Giang Hồ chính quy nhân vật chính, vốn nên do hắn trải qua sự tình vẫn cứ không cách nào tránh khỏi a. Trừ phi là chính mình giết hắn, bằng không tha một vòng hắn vẫn là sẽ đi làm chuyện giống vậy. Cái này có thể là tính cách gây ra, lại hay là nội dung vợ kịch quán tính. Duy nhất không giống chính là, lần này Lệnh Hồ Xung cùng Đông Phương Bạch trong lúc đó cũng không có bất luận cái gì ân oán liên quan, như vậy nói cách khác hắn cùng Đông Phương Bạch là thỏa thỏa kẻ địch và đối thủ. Không hổ là địa ngục độ khó a.
Một Hướng Vấn Thiên, một Nhậm Ngã Hành, hơn nữa một tu luyện độc cô cửu kiếm Lệnh Hồ Xung. Nếu không phải mình sức mạnh thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn có thể để bù đắp nội lực, chỉ sợ còn chưa chắc chắn có thể giúp đỡ được vị giáo chủ này khó khăn.
Hướng Vấn Thiên phản giáo, giáo phái người đã đi bắt hắn sao?
Đông Phương Bạch biểu hiện rất nhanh bình tĩnh lại, tuy rằng này đột ngột tin tức làm cho nàng rất khiếp sợ, nhưng Đông Phương Bạch đối với thực lực của chính mình vẫn rất có tự tin.
Nhậm Ngã Hành mặc dù là trước Nhậm giáo chủ, nhưng ở Đông Phương em gái mặt bên, đối thủ như vậy dĩ nhiên không đáng để lo.
Thiên Địa Phong Lôi bốn bộ giáo chúng đã sai phái ra đuổi theo Hướng Tả Sứ.
Giáo chủ, Đông Bách Hùng khẩn cầu giáo chủ để tại hạ đi bắt lấy Hướng Tả Sứ về giáo.
Đông Bách Hùng quỳ xuống đất thỉnh cầu nói.
Đông Phương Bạch híp híp con ngươi, quay đầu nhìn về phía Trầm Ngạo.
Trầm Ngạo, việc này ngươi thấy thế nào?
Nhậm Ngã Hành không phải là bị giam cầm ở Mai Trang sao?
Như vậy thần giáo phái người đi vào chỗ kia ôm cây đợi thỏ cho nhanh.
Cái này cũng là Trầm Ngạo cho tới nay nghi vấn.
Lúc trước nguyên kịch bên trong Hướng Vấn Thiên phản giáo sau, Nhậm Ngã Hành vẫn bị Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung cứu ra.
Vậy thì không nơi đi nói đạo lý, chẳng lẽ điểm này Đông Phương giáo chủ không có cân nhắc đến?
Nghe được Trầm Ngạo nghi vấn, Đông Phương Bạch khổ coi nở nụ cười, lắc lắc đầu nói rằng không được, Mai Trang chỗ kia ta không có cách nào nhúng tay.
Bằng không, ngươi cho rằng nhiều năm trước ta tại sao không giết Nhậm Ngã Hành?
Ồ, trong này, có liên quan gì sao?
Trầm Ngạo rất kỳ quái hỏi.
Mai Trang trang chủ Cống Trung Công, ngươi nghe nói qua chứ?
Hừm, hơi có nghe thấy.
Trầm Ngạo gật gù, kiên trì chờ đợi Đông Phương Bạch đoạn sau.
Trên thực tế Cống Trung Công người này có thể tính được với giang hồ trong chốn võ lâm, không thể coi khinh một vị nhân vật.
Người này võ công, phân không kém chút nào với võ đang trùng hư đạo trưởng, cùng với Thiếu Lâm Phương Chính đại sư.
Đặc biệt là hắn thất huyền vô hình kiếm, thậm chí liền ngay cả sư phụ ta cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác.
Đông Phương Bạch than khổ một tiếng, lắc lắc đầu giải thích.
Nghe được Đông Phương Bạch lời này, Trầm Ngạo trong đầu ngờ vực nhất thời trong sáng không ít.
Vị kia Mai Trang đại trang chủ Cống Trung Công, võ công cao cường là không thể hoài nghi.
Hắn tự nghĩ ra tuyệt kỹ thất huyền vô hình kiếm, thời điểm đối địch có thể thông qua ở tiếng đàn bên trong thêm vào thượng thừa nội lực, dùng để nhiễu loạn tâm thần kẻ địch, nội lực đối phương cùng tiếng đàn một thể cộng hưởng, khiến cho có thể ở trong lúc vô tình đem đối thủ vì là tiếng đàn chém giết.
Thất huyền vô hình kiếm tuy chỉ là tiếng đàn, âm thanh bản thân không thể gây tổn thương cho địch, nhưng hiệu dụng tất cả hỗn loạn kẻ địch nội lực.
Nhiễu loạn nội tức, đối thủ nội lực càng mạnh, đối với tiếng đàn lên cảm ứng cũng càng thêm lợi hại.
Lợi hại nhất chiêu số là Lục Đinh Khai Sơn thần kỹ, triển khai lúc thông qua 6 lần bát huyền không ngừng rắc thêm nội lực, cuối cùng 7 huyền cùng hưởng, nội lực rắc đến đỉnh phong, là Cống Trung Công võ công bên trong đăng phong tạo cực tác phẩm.
Từ phương diện nào đó tới nói, Cống Trung Công bộ này võ công khá giống là Lục Chỉ Cầm Ma Ma công.
Nguyên kịch bên trong Lệnh Hồ Xung có thể vượt qua hắn, đó là bởi vì lúc đó Lệnh Hồ Xung trong cơ thể không có nội lực, không bị tiếng đàn ảnh hưởng.
Ngoài ra, Cống Trung Công trận chiến đó đến tột cùng có hay không nhường, còn đúng là nói không rõ ràng.
Kịch bên trong Cống Trung Công dự định cho Lệnh Hồ Xung thư một phong, thư tín là viết cho Thiếu Lâm Tự Phương Chính đại sư.
Hắn lúc đó nói, huynh đệ, ta chỉ điểm ngươi một con đường đi, ta viết một lá thư, ngươi cầm đi gặp Thiếu Lâm Tự trưởng môn Phương Chính đại sư. Xin hắn lấy Thiếu Lâm phái nội công tuyệt kỹ Dịch Cân Kinh dạy dỗ, ngươi nội lực liền có khôi phục hy vọng.
Này, Dịch Cân Kinh, vốn là hắn Thiếu Lâm phái bí mật bất truyền. Nhưng Phương Chính đại sư năm xưa thiếu nợ ta một ít tình, nói không chắc có thể bán ta láo mặt mũi.
Có thể làm cho Thiếu Lâm tự trưởng môn lấy, Dịch Cân Kinh, dạy dỗ ân tình, là hạng người gì tình.
Huống chi,
hắn Cống Trung Công vẫn là người trong ma giáo. Dù cho, Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại đều không làm nổi. Bởi vậy có thể thấy được Cống Trung Công ở trong võ lâm, ẩn giấu địa vị sâu võ công mạnh. Từ nhỏ, Cống Trung Công là ma giáo trưởng lão, Nhậm Ngã Hành kế vị sau đó hắn liền thoái ẩn. Mà hắn cùng sư phụ ta Độc Cô Cầu Bại, cũng coi như là có chút giao tình. Ở ta giành đến giáo chủ vị trí sau đó, Cống Trung Công đứng ra thỉnh cầu ta buông tha Nhậm Ngã Hành một cái mạng. Mà hắn, thì lại tự nguyện ở lại Mai Trang trông coi Nhậm Ngã Hành. Ngày đó hắn ở trước mặt ta lập xuống lời thề, chỉ cần ta Đông Phương Bất Bại tại vị một ngày, hắn liền chắc chắn sẽ không để Nhậm Ngã Hành bước ra Mai Trang nửa bước. Cũng chính bởi vì như vậy một cái nguyên nhân, ta cuối cùng mới lựa chọn nhiễu Nhậm Ngã Hành một mạng. Đông Phương Bạch thăm thẳm đem dĩ vãng bí ẩn đạo đi ra. Nghe xong Đông Phương Bạch lời nói này, Trầm Ngạo ánh mắt lạnh lùng híp híp con ngươi. Nếu là sự tình đúng như cùng Tiểu Bạch nói như vậy, như vậy lấy Cống Trung Công võ công mạnh lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh căn bản không thể từ Mai Trang cứu ra Nhậm Ngã Hành đến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Cống Trung Công người này không tử tế a. Hắn trong tâm vẫn là hướng về Nhậm Ngã Hành. Bằng không, cũng sẽ không làm bộ bại vào lệnh Hồ Xung tay, để Nhậm Ngã Hành chạy trốn đáy hồ lao tù. Là như vậy sao? Cái kia chính là nói Mai Trang chỉ cần có Cống Trung Công vẫn còn, Hướng Vấn Thiên liền không thể cứu ra Nhậm Ngã Hành đến. Đúng không? Tiểu Bạch. Trầm Ngạo trầm ngâm hỏi. Không sai, Cống Trung Công lão giả này, tuy rằng khá là che chở Nhậm Ngã Hành, nhưng những năm gần đây hắn vẫn tính tin thủ hứa hẹn. Có điều, mặc dù là Nhậm Ngã Hành trốn ra được thì phải làm thế nào đây? Bằng vào ta bây giờ võ công, lại sao lại sợ hắn? Đông Phương Bạch ngữ khí có chút ít tự kiêu nói rằng. Liền, Trầm Ngạo rõ ràng cái bên trong lý do. Một trong số đó, Đông Phương Bạch quá mức tự tin chính mình vũ lực. Thứ hai, Cống Trung Công trá bại cho lệnh Hồ Xung sự tình, khẳng định cũng là vị giáo chủ này không ngờ rằng. Căn cứ vào trở lên như vậy nguyên nhân, cuối cùng Đông Phương Bất Bại mới sẽ bị hố đến như vậy thảm. Đương nhiên, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, kịch bản rất nhiều cải biến, Đông Phương em gái cuối cùng không phải chết vào Nhậm Ngã Hành cùng lệnh Hồ Xung bọn họ liên thủ lại, mà là vua hố lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh thân mật, chết chìm với đáy hồ. Đối với như vậy vua hố thức kết cục, Trầm Ngạo thậm chí đều xem thường với đi nhổ nước bọn. Chương 161, bên trong bệnh trạng tràn đầy. Cố sự bên trong nhân vật chính mặc dù có thể trở thành nhân vật chính, đó là bởi vì bọn họ nắm giữ người bên ngoài không có các loại kỳ ngộ cùng ngẫu nhiên. Nếu lệnh Hồ Xung không có bị phạt tư quá nhai, hắn liền có thể học không tới Độc Cô Cửu Kiếm. Mà nếu lệnh Hồ Xung không đi cứu Nhậm Ngã Hành, hắn thì lại học không tới Hấp Tinh Đại Pháp. Lại nói cổ nhân vẫn đúng là yêu thích đem võ công khắc vào trên tường hoặc là trên bàn đá. Ma giáo thập đại trưởng lão ở Tư Quá Nhai bí động là như vậy, Nhậm Ngã Hành cũng là như vậy. Vua Hồ chính là, giống như mình đem Cửu Âm Chân Kinh cho khắc vào bí động. Ân, cũng là bên trong bệnh trạng tràn đầy. Hồi tưởng Kim Dung trong tiểu thuyết các nhân vật chính, kỳ thực đại đa số nhân vật chính đều chiếm được tương tự kỳ ngộ cùng xảo ngộ. Trương Vô Kỵ ở con khỉ bên trong bụng tìm tới Cửu Dương Thần Công, ở Minh giáo trong mật đạo tìm tới Càn Khôn Đại Na Di. Đoàn Dự ở bên dưới vách núi tìm tới Vô Lượng Ngọc Động, học được Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, Dương Quá ở trong mộ cổ cũng tìm tới lúc trước Vương Trùng Dương khắc ở phía trên Cửu Âm Chân Kinh. Thay cái góc độ ngẫm lại, nếu tìm được Cửu Dương Thần Công không phải Trương Vô Kỵ mà là Tống Thanh Thư, như vậy hắn Trương Vô Kỵ vẫn là nhân vật chính sao? Ngoài ra, nếu là mộ Dung Phục rơi vào bên dưới vách núi, học được Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, như vậy Đoàn Dự con mọt sách lại đáng là gì? Vai phụ biểu thị không phục có được hay không? Dựa vào cái gì nhân vật chính nhân phẩm liền tốt như vậy, mỗi một cái đi vách núi đều có thể học được thần công. Dù cho như Đông Phương Bất Bại võ công như thế cao cường giáo chủ em gái, làm Thiếu Ngạo Giang Hồ bên trong to lớn nhất bột liền bởi vì nàng là vai phụ, cuối cùng vẫn là thua ở lệnh Hồ Xung cái này nhân vật chính trên tay. Vào giờ phút này, Đông Phương Bạch cũng không biết Trầm Ngạo trong đầu tất cả muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Nàng là loại kia một khi động cảm tình, sẽ đem hết toàn lực một loại. Dù cho bây giờ Hướng Vấn Thiên phản giáo, giáo chủ cũng vẫn không có dự định thu hồi trước quyết định. Nhìn Trầm Ngạo sau, nàng động viên nói rằng đừng nghĩ nhiều như thế, Hướng Vấn Thiên tuy rằng phản giáo. Nhưng thủ hạ ta vẫn có đầy đủ nhân thủ đi bắt hắn. Ta trong bóng tối bồi dưỡng thuộc hạ, liền hết thể giao cho ngươi, ngươi trực quản tùy ý sai phái bọn họ chính là. Trầm Ngạo thấy Hướng Vấn Thiên phản giáo chuyện này, cũng không có được Đông Phương Bạch coi trọng, cũng không có lại đi khuyên bảo cái gì. Dù sao Trầm Ngạo không thể nói cho Đông Phương Bạch, chính mình biết rõ nội dung vở kịch ưu thế. Chỉ có điều, tuy rằng không có khuyên bảo Đông Phương Bạch, nhưng ở Trầm Ngạo ở trong lòng đã bắt đầu tính toán, chờ tìm thời gian đi gặp gỡ một lần trước đây Nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Vậy cũng tốt, cảm tạ ta liền không nói cho ngươi, Tiểu Bạch. Ta dự định ngày mai liền xuống núi đi Thiếu Lâm tự một chuyến,
cũng coi như là hoàn thành sư môn bàn giao cho ta khác một việc nhiệm vụ đi. Kỳ thực trầm ngạo trong lòng, đúng là muốn nhiều bồi một bồi Đông Phương Bạch. Thế nhưng, mặt dưới thế cuộc cũng không thể để hắn tiếp tục lười nhắc xuống. Vẫn là nhanh chóng đem nên hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đều hoàn thành, lại suy nghĩ thật kỹ giúp thế nào Đông Phương Bạch ứng phó Nhậm Ngã Hành cái này tiền nhậm ma đầu đi. Ngày mai sẽ phải đi rồi chưa? Nghe được Trầm Ngạo bảo ngày mai muốn rời khỏi, Đông Phương Bạch trên mặt hiện lộ ra không muốn biểu hiện. Một bên Đồng Bách Hùng, lúc này rất là thức thời lui xuống. Trầm Ngạo hít sâu một hơi, đem Đông Phương Bạch ôm vào trong lòng, thấp giọng nói rằng chính là bởi vì không nỡ ngươi, vì lẽ đó ta mới muốn nhanh chóng đem chuyện nên làm xong xuôi, sau đó sẽ khỏe mạnh cùng ngươi a. Biết rồi. Ngươi an tâm đi làm ngươi chuyện cần làm đi. Bất luận lúc nào, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, Hắc Mộc Nhai cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng là được. Vậy cũng tốt. Lúc ta không ở đây, ngươi phải cẩn thận trong giáo động tĩnh. Vạn nhất Nhậm Ngã Hành thật sự thoát vây rồi, chỉ sợ hắn sẽ triệu tập bộ hạ cũ gây bất lợi cho ngươi. Ta biết ngươi đối với võ công của chính mình rất tự tin, nhưng cẩn thận khỏi lật thuyền trong mương đạo lý không có sai. Bất luận làm sao, ta không hy vọng ngươi gặp cái gì bất chắc. Đáp ứng ta được chứ, Tiểu Bạch? Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Nếu là Nhậm Ngã Hành cái kia lão gia hỏa thật sự trốn ra được, ta vừa vặn có thể mang trong thần giáo những kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa một lưới bắt hết. Ngoài ra, Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, ta cũng quyết sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Đông Phương Bạch vênh váo hung hăng nói rằng. Hừm, Ngũ Nhạc kiếm phái bên kia, trước hết để cho bọn họ chó cắn chó tranh đấu một trận đi. Ngươi đều có thể không cần thiết, đem tinh lực đưa lên đến trên người bọn họ. Ngược lại Hàng Sơn phái bên kia, ta đã phái Thanh Loan cung đệ tử ngoại môn chăm sóc. Trong thời gian ngắn, Nghi Lâm là sẽ không gặp nguy hiểm. Trên thực tế, dặn dò Thanh Loan cung đệ tử ngoại môn hộ tống Hàng Sơn phái lúc trở về, Trầm Ngạo liền trong bóng tối đối với Lý Thanh Dương truyền đạt khác một đạo mệnh lệnh.